Chương 107, An Dấm Nhan Nhược Vi sáng sớm hôm sau. Mục Phong sau khi tỉnh lại, chạy tới cùng Thi Nguyệt Ngưng Tứ Nữ dính nhau một đoạn thời gian, lúc này mới tiến về Thiên Hạ Thương Hội tổng bộ, làm bạn Hàn Ước Nhị, cùng nàng tâm tình nhân sinh lý tưởng. Tại cái này về sau, hắn lại đi thế lực khác phân đà tìm kiếm chính mình những cái này bạn gái trước, cùng các nàng nuôi dưỡng một chút tình cảm. Để Mục Phong bất đắc dĩ là, Cố Thanh Toàn từ hôm qua tiến đến ám sát chính mình về sau, liền trực tiếp ly khai Thiên Thương Thành, từ chối Tình Điện đi. Cho nên, hắn cũng không tại Tuyệt Tình Điện phân đà nhìn thấy Cố Thanh Toàn. Các loại Mục Phong trở lại Ma Tình Tông phân đà thời điểm, đã là vào đêm. Lúc này, Nhan Nhược Vi chính khoanh chân ngồi tại hắn trên giường êm, sắc mặt cũng không tốt như vậy nhìn. Nhược Vi, thế nào? Trở lại Thiên Điện Mục Phong, nhìn thấy Nhan Nhược Vi cái bộ dáng này, trong lòng có suy đoán, lúc này biết rõ cho nên hỏi. Thế nào? Ngươi nói thế nào? Ta hỏi ngươi, ngươi cái gì thời điểm thêm ra hai người thị nữ tới? Mà lại các nàng vẫn là Thác Bạt Thế Gia hai cái tiểu công chúa. Nhìn thấy Mục Phong, Nhan Nhược Vi lập tức giận không chỗ phát tiết, một đôi trong suốt tinh mâu hùng tận trừng mắt Mục Phong. Cái này có cái gì? Ta Đường Đường Ma Tỉnh Tông Thánh Tử, có hai người thị nữ không phải rất bình thường sao? Lại nói, các nàng chỉ là thị nữ của ta, phụ trách ta ăn ở, cũng không phải ta nữ nhân, ngươi ngạc nhiên như vậy làm cái gì? Ách, Nhược Vi, ngươi không phải là đang ăn ta dấm à? Mục Phong khỏe miệng không khỏi hiện hiện một vòng rào hoạt độ cong, một tay lấy Nhan Nhược Vi kéo đến trong lồng ngực của mình, mặt mũi tràn đầy ý vị sâu xa. Ngươi, ta làm sao lại ghen ngươi? Ta chỉ là đột nhiên có chút hiếu kỳ ngươi hai người thị nữ, hỏi một chút thôi. Nhan Nhược Vi nghe Mục Phong nói như vậy, gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện hiện một vòng bối rối, cắn răng phản bác. Không có ăn dấm ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Mục Phong tiếu dung nhìn ấm, sâu xa như biển con ngươi nhìn thẳng Nhan Nhược Vi. Đâu? Nào có. Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi làm sao đột nhiên có hai người thị nữ, hỏi một chút thôi. Nhan Nhược Vi tố thủ lo sợ bất an chột vào cùng một chỗ, như nước con ngươi tránh đi Mục Phong ánh mắt, chột dạ giải thích. Thật. Có thể tại sao ta cảm giác, ngươi chính là đang ăn ta dấm đâu? Mục Phong sắc mặt có phần là trêu tức, cười tủm tỉm nói. Đó là ngươi tự mình đa tỉnh, ta mới không có ghen ngươi. Nhan Nhược Vi hai tay ôm ngực, trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ờ. Đã không ghen, vậy ta đi trước tắm rửa. Chờ ta tắm rửa xong, lại tới tìm ngươi. Mục Phong khẽ bước cằm, tiếu dung muốn bao nhiêu sán lạn có bao nhiêu sán lạn. Tắm rửa. Nhan Nhược Vi không hiểu ra sao, Mục Phong cái gì thời điểm có tắm rửa thói quen rồi. Đúng a? Để cho ta hai cái tiểu thị nữ phục thị ta tắm rửa. Mục Phong câu môi cười một tiếng, tính mịch con ngươi hiện lên từng tia nghiền ngẫm. Không được. Ngươi không thể đi. Nhan Nhược Vi nghe vậy, thanh âm hơi run. Tuyệt mỹ dung nhan hiện hiện một vòng tức giận, trực tiếp giữ chặt Mục Phong, không cho hắn ly khai. Ờ. Vì cái gì không thể đi? Mục Phong mặt mũi tràn đầy lời nói thâm thía, đen như mực con ngươi nhìn chăm chú Nhan Nhược Vi, giống như cười mà không phải cười. Ngươi, dù sao chính là không thể đi. Nhan Nhược Vi ngọc thủ nắm chặt, cắn răng giọng căm hận nói, vì cái gì không thể đi, ngươi cũng nên cho ta một cái lý do a. Mục Phong khỏe miệng nhếch lên, đưa tay ôm Nhan Nhược Vi mảnh khảnh làm eo. Tắm rửa loại chuyện này, chính ngươi một người không được sao? Làm gì còn để thị nữ giúp ngươi? Nhan Nhược Vi gương mặt ửng đỏ, thừ nhẹ một tiếng. Ta không muốn chính mình đến, chỉ có thể để thị nữ giúp ta a. Mục Phong mặt mày ngậm lấy nhẹ nhàng ý cười. Ngươi. Nhan Nhược Vi gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng. Làm sao? Ta để cho ta thị nữ phục thị ta tắm rửa đều không được. Mục Phong đưa tay bốc lên Nhan Nhược Vi xinh đẹp khuôn mặt, ý cười dần dần dày. Ngươi dù sao chính là không được. Nhan Nhược Vi phẫn hận cắn răng. Vậy ngươi nói một chút làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi tới hầu hạ ta tắm rửa? Mục Phong xoa bóp Nhan Nhược Vi quỳ gậy khuôn mặt. Không có khả năng. Nhan Nhược Vi không cần nghĩ ngợi, trực tiếp tự tuyệt. Để nàng phục thị Mục Phong tắm rửa. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ha ha, vậy ta coi như tới tìm ta hai cái tiểu thị nữ. Mục Phong bông ra Nhan Nhược Vi, quay người liền muốn rời đi. Ngươi, ngươi dừng lại. Nhan Nhược Vi lần nữa giữ chặt Mục Phong. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi yếu phục hầu ta tắm rửa? Mục Phong ngoái nhìn cười một tiếng. Không không phải. Nhan Nhược Vi hai gò má nổi lên đóa đóa đỏ trắng, lắc đầu. Vậy cũng chớ ngăn đón ta, ta tới tìm ta hai cái tiểu thị nữ đi. Mục Phong nhẹ nhàng đem Nhan Nhược Vi ngọc thủ tránh thoát, hướng phía thiên điện bên ngoài đi đến. Chờ các loại một cái. Ngay tại Mục Phong sắp đi ra thiên điện thời điểm, sau lưng lần nữa truyền đến Nhan Nhược Vi chần chờ thanh âm. Chờ cái gì chờ? Ngươi lại không hầu hạ ta tắm rửa. Mục Phong hướng phía sau phất phất tay, nói liền muốn đi ra ngoài điện. Ngươi, ta phục thị ngươi chính là, ngươi trở lại cho ta. Nhan Nhược Vi không thể thế nhưng, chỉ có thể xấu hổ dậm chân. Ờ, ngươi nói thật chứ? Mục Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngoái nhìn nhìn về phía mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng Nhan Nhược Vi, trong lòng âm thầm đắc ý quả nhiên, nữ nhân liền không có không thích ăn dấm. Thật. Nhan Nhược Vi hàm răng khẽ cắn chặt môi anh đào, một đôi thon dài cặp đùi đẹp không tự chủ được nắm chặt, có chút không dám nhìn Mục Phong. Mục Phong nhẹ gật đầu, tiếp lấy cũng không nói nhảm, phân phó Ma Tỉnh Tông Vân Đà quản sự đem thùng gỗ cùng nước nóng đưa tới. Rất nhanh, hết thảy sẵn sàng. Tới đi. Nhìn qua e lệ không thôi Nhan Nhược Vi, Mục Phong trên mặt tràn đầy một vòng tà mị. Nhan Nhược Vi đầu ngón tay nắm chặt váy, đi vào Mục Phong bên người, bắt đầu làm Mục Phong rút đi quần áo. Mục Phong một tay lấy Nhan Nhược Vi kéo đến trong ngực, giật xuống nàng bên hông tơ lụa ngọc. Mang. Ngươi làm gì? Nhan Nhược Vi ăn nhiều giận mình, vội vàng che quần áo của mình. Tắm rửa a. Ngươi cũng không thể mặc quần áo cùng ta tiến thùng gỗ a. Mục Phong giang tay ra. Không được. Nhan Nhược Vi nắm chặt vạt áo của mình. Thôi đi, cũng không phải chưa có xem, cần thiết hay không. Ngươi nếu là không nguyện ý, ta đi đem ta hai cái tiểu thị nữ kêu đến. Mục Phong thấy thế, lúc này chuẩn bị thay quần áo, tiến đến tìm Thác Bạt Tư Vận hai nữ. Đừng. Nhan Nhược Vi nghe xong, lúc này giữ chặt Mục Phong, cả người nhăn nhăn nhó nhó địa, ngọc diện càng là xấu hổ nóng lên. Mục Phong gặp Nhan Nhược Vi bộ dáng này, mặt mày khẽ cong, cũng không nói chuyện, trực tiếp bắt đầu giúp nàng rút đi quần áo. Rất nhanh, hai người liền thẳng thắn đối đãi, đáy mắt chỉ còn lại riêng phần mình thân ảnh. Mục Phong tùy ý thưởng thức một cái kia mỹ diệu phong cảnh, tiếp lấy liền đem Nhan Nhược Vi chặn ngang ôm lấy, đi vào thùng gỗ. Sau đó, Nhan Nhược Vi liền bắt đầu tỉ mỉ phục thị Mục Phong. Hai người mắt đi mày lại địa, không khí không thể bảo là không mờ mờ. Hồi lâu, Nhan Nhược Vi rốt cục giúp Mục Phong rửa sạch xong xuôi, có chút mệt nhọc tựa vào thùng gỗ bên cạnh. Mục Phong nhìn thấy một màn như thế, lúc này mặt lộ vẻ cười xấu xa, đưa tay nắm ở Nhan Nhược Vi tiểu nộn vòng eo. Ngươi muốn làm gì? Nhan Nhược Vi bị Mục Phong nắm ở, trong lòng có loại dự cảm xấu. Đã ngươi đều giúp ta tắm rồi, ta cũng tới giúp ngươi tắm một cái. Mục Phong tiếu dung tươi đẹp, nói thẳng. Ngươi. Không được. Nhan Nhược Vi hà phi hai gò má, quả quyết cự tuyệt. Ha ha, hiện tại có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, một cái móng heo trực tiếp bắt đầu không kiêng nể gì cả bắt đầu. Mục Phong, không được. Nô Nhan Nhược Vi thân thể mềm mại run rẩy, muốn tránh thoát Mục Phong trói buộc, lại bị Mục Phong một ngụm chắn môi son, cả người mông lung địa, trực tiếp mất phương hướng chính mình. Chương 108, quân anh giao lưu hội ma tỉnh tông vân đà, Mục Phong thiên điện. To lớn trong thùng gỗ, Nhan Nhược Vi cả người vô lực tê liệt ngã xuống trong ngực Mục Phong, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đã hiện đầy ánh nắng chiều đỏ. Nhược Vi, thế nào? Mục Phong cúi đầu khẽ hôn Nhan Nhược Vi tiểu nộn cái trán, ánh mắt trêu tức. Ngươi tên dâm tặc này. Nhan Nhược Vi thanh lệ con ngươi mê ly nhìn chăm chú lên Mục Phong, sắc mặt xấu hổ yêu kiểu một tiếng. Ta là nam nhân của ngươi, giúp ngươi tắm rửa là hẳn là, sao có thể tính dâm tặc đâu? Mục Phong cong môi cười một tiếng, đưa tay gãi gãi Nhan Nhược Vi tinh tế tỉ mỉ vòng eo. Ngươi. Nhan Nhược Vi vừa muốn nói gì, Mục Phong cũng đã chặn ngang đưa nàng ôm lấy, nhẹ nhàng nhảy ra thùng gỗ, hướng phía giường em đi đến. Cùng lúc đó, nguyên lực thôi động, trên thân hai người hơi nước quét sạch sành sanh. Ngươi muốn làm gì? Mắt thấy một màn như thế, Nhan Nhược Vi trong nháy mắt tỉnh táo, thần sắc để phòng nhìn về phía Mục Phong. Nhưng trong lòng hiệu con xung loạn, thế mà ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Cái này hỗn đản. Hắn sẽ không đối ta sinh ra cái gì ý nghĩ xấu a. Nghỉ ngơi a. Đêm nay cứ như vậy để chân ngủ, dạng này ngủ tương đối hương. Yên tâm, ta sẽ không làm chuyện khác người gì, kiệt kiệt kiệt. Đối với Nhan Nhược Vi hỏi thăm, Mục Phong chỉ là kiệt 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 cười quái dị một tiếng, khoảnh khắc mang theo nàng đi vào trên giường êm, đưa nàng mềm mại không xương thân thể mềm mại kéo. Sau đó, lặng lặng nằm xuống, đắp chăn. Ngươi, không được. Cảm thấy được từng kia dị dạng về sau, Nhan Nhược Vi cả người xấu hổ không được, muốn tránh thoát Mục Phong trói buộc, thay đổi quần áo. Không được cũng phải đi. Mục Phong cười lạnh một tiếng, túi đầu hôn lên Nhan Nhược Vi tiên diễm môi đỏ, đưa nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Nhan Nhược Vi bị Mục Phong hôn đến thân thể mềm mại mềm nhũn, cuối cùng chỉ có thể bị ép tiếp nhận đây hết thảy. Mục Phong ngửi Nhan Nhược Vi trên thân kia quế phức lan hương khí tức, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, rất nhanh liền lâm vào ngủ say bên trong. Nhan Nhược Vi ngước mắt, nhìn thấy trước mắt phong thần như ngọc thanh niên nam tử, tú sắc khả san dung nhan nổi lên từng vệt màu hồng, ánh mắt dần dần mang theo từng tia phức tạp. Sau đó, nàng nhẹ nhàng tại Mục Phong tuấn mỹ gương mặt trên điểm nhẹ một cái, đè xuống đáy lòng rất nhiều suy nghĩ, nhẹ nhàng khép lại đôi mắt đẹp. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Cái này ba ngày, Mục Phong ngoại trừ thời gian nhàn hạ tu hành một cái, cơ bản đều đang ngồi bạn chính mình các nữ nhân. Thỉnh thoảng đùa một cái hai cái đần độn tiểu thị nữ, đùa giỡn một cái thích ăn giấm Nhan Nhược Vi. Rất nhanh, liền đến quần anh giao lưu hội cử hành thời gian. Lần này quần anh giao lưu hội, không chỉ là nhân tộc cương vực từng cái địa vực thế lực cấp độ bá chủ phái tuổi trẻ thiên kiêu đến đây tham gia. Rất nhiều nhất lưu thế lực nhị lưu thế lực thiên kiêu cùng một chút có danh tiếng tán tu thiên kiêu, đồng dạng nghe hỏi chạy đến. Cũng bởi vậy, lần này quần anh giao lưu hội xem như những năm gần đây náo nhiệt nhất một lần. Lúc này, Thiên Thương Thành, Thiên Thương Quảng Trường. Từng trương tinh xảo bàn ngọc từ quảng trường bốn phương san sát, vô số thiên kiêu ngươi tới ta đi, nâng chén đối ẩm, chậm rãi mà nói. Mục Phong ngồi tại quảng trường phía trước một loạt bàn ngọc trước, phía sau là Thác Bạt Tư Vận hai nữ, bên cạnh bàn ngọc ngồi lấy Thi Nguyệt Ngưng, Mục Thanh Ảnh, Bạch Thu Thủy, Sở Linh Nhiên cùng Nhan Nhược Vi. Sư Minh, đây chính là quần anh giao lưu hội sao? Thật nhiều người a. Sở Linh Nhiên dựa vào trong ngực Mục Phong, từ bàn ngọc trên cầm lấy một viên linh quả, vừa ăn linh quả, một bên tò mò đánh giá chu vi. Nhiều người cũng không có ý gì a, còn không bằng theo giúp ta tiểu sư muội dạo phố đây. Mục Phong cười cười, đưa tay xoa bóp tiểu sư muội đáng yêu khuôn mặt. Kỳ hỉ. Sư Minh nếu là nghĩ, sư muội mỗi ngày đều có thể bồi sư Minh dạo phố. Sở Linh Nhiên linh động đôi mắt đẹp cong thành trăng lưỡi liềm, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ lấy tự mình sư Minh lồng ngực. Nói, nàng còn đem không trong tay linh quả đưa tới Mục Phong bên miệng. Mục Phong mặt mày nổi lên vẻ mỉm cười, tiếp lấy cúi đầu nhẹ nhàng cắn một cái Sở Linh Nhiên trong tay linh quả. Hai người một trận anh em, để ngồi tại cách đó không xa Nhan Nhược Vi nhịn không được có chút chua. Thi Nguyệt Ngưng, Bạch Thu Thủy cùng một Thanh Ảnh ba nữ đối với cái này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có cảm thấy có cái gì. Thác Bạt Tư Khinh cùng Thác Bạt Tư Vận hai nữ thì là nhịn không được vụng trộm chừng Mục Phong một chút. Mục Phong cái này hỗn đản, làm sao đến chỗ nào đều không quên đùa giỡn tiểu cô nương. Mau nhìn, là giao chỉ thánh điệu tiên tử nhóm. Thật đẹp a. Nếu là ta có thể cưới một cái giao trì thánh điệu tiên tử liền tốt. Phía trước cái kia là giao trì thánh nữ a. Thật sự là tuyệt đại giai nhân a. Chẳng biết lúc nào, trên quảng trường đột nhiên vang lên rất nhiều thiên kiêu tiếng kinh hô. Chỉ gặp một chút áo trắng nhẹ nhàng, mặt mang sa mỏng tiên tử từ chân trời bước trên mây mà đến, rất nhanh rơi vào trong sân động. Dáng người thướt tha, dung mạo thanh tú, đẹp đến mức không giống trong hồng trần người. Tiếng nghị luận bên trong, Diêu Hy mang theo một đám giao chỉ thánh địa thiên tiêu bộ bộ sinh liên đi đến một loạt bàn ngọc trước, chậm rãi ngồi xuống. Là tương tư môn cùng tuyệt tình điện tiên tử nhóm. Thật đẹp. Đời này nếu là có thể đến này giai nhân làm bạn, chết cũng không tiếc. A, tuyệt tình thánh nữ Cố Thanh Toàn làm sao không tại? Diêu Hy vừa mang một đám giao chỉ thánh địa thiên tiêu ngồi xuống, tuyệt tình điện cùng tương tư môn thiên tiêu liền cùng nhau đổi tới, lần nữa gây nên chấn động không nhỏ. Rất nhanh, cái khác thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu cũng lục tục ngo ngoe trình diện, toàn bộ quần anh giao lưu hội cũng càng phát ra náo nhiệt lên. Thác Bạt Thế Gia bên này, Thác Bạt Tung gặp Mục Phong thế mà mang theo chính mình hai cái đường muội đến đây tham gia quần anh giao lưu hội, lập tức cả người sắc mặt đều chìm xuống dưới. Đương nhiên, không chỉ là hắn nhìn thấy Mục Phong, sắc mặt không thế nào để mắt, Thái Thương Thánh Tử cùng Thái Huyền Thánh Tử các loại thiên tiêu cũng giống như thế. Bất quá, đối với Thác Bạt Tung bọn người bất thiện ánh mắt, Mục Phong cũng không thèm để ý, bởi vì lúc này hệ thống thanh âm đã từ hắn trong đầu vang lên đinh. Kiểm tra đến thiên mệnh nam chính Lâm Thiên, hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Làm toàn bộ thương huyền giới xấu nhất thiên mệnh trùm phản diện, tốc chủ tự nhiên muốn đem tất cả thiên mệnh nam chính bóc chết. Nội dung nhiệm vụ: chém giết thiên mệnh nam chính Lâm Thiên. Nhiệm vụ ban thưởng: không gian đạo đồng một cái. Khoe miệng có chút câu lên, Mục Phong ánh mắt không tự chủ được rơi vào toàn bộ quảng trường một cái góc. Nơi đó, có một tên áo trang thiếu niên chính lén lén lút lút, đóng gói lấy quần anh giao lưu hội trên hy hữu linh quả cùng chân quý ăn uống. Mặc dù kia thiếu niên thủ pháp cực kỳ thuần thục cùng lão đạo, nhưng Mục Phong có phá vọng chi nhãn gia trì, rất dễ dàng liền có thể đem hắn trộm đồ vật bảy chướng nhãn pháp xem đấu. Mục Phong cẩn thận quan sát thiên mệnh nam chính Lâm Thiên lúc, một tên thanh niên nam tử đã đi tới hắn trước bàn. Thanh niên người mặc một bộ hoa phục, sắc mặt che lấp, không phải người khác, chính là Thác Bạt Thế Gia thiếu chủ Thác Bạt Tung. Nguyên lai là Thác Bạt Thế Gia thiếu chủ a. Có chuyện gì không? Nhìn thấy Thác Bạt Tung, Mục Phong trực tiếp vung tay lên, lợi dụng nguyên lực đem sau lưng Thác Bạt Tư vận hai nữ đưa đến bên cạnh mình, trực tiếp đưa tay ôm các nàng mềm mại không xương eo thon. Đó lấy, như gió xuân ấm áp nhìn về phía Thác Bạt Tung, thâm thúy con ngươi nổi lên từng tia nghiền ngẫm. Chương 109, tiểu kiều thê đường ca. Nhìn thấy Thác Bạt Tung, Thác Bạt Tư vận cùng Thác Bạt Tư khinh hai nữ đều là mừng rỡ và phần, thanh lệ con ngươi mang theo từng tia chờ mong. Nếu là có thể, các nàng thật không muốn lại làm Mục Phong cái này muốn đàn tỷ nữ. Mục Phong gặp hai nữ nhìn thấy Thác Bạt Tung như thế vui vẻ, không khỏi cười ha ha, ôm các nàng làm eo tay dần dần không ở yên. Hai nữ cảm thấy được bên hông truyền đến xúc cảm, gương mặt xinh đẹp sát na xấu hổ đỏ bừng, thon dài đùi ngọc càng là nhịn không được có chút nắm chặt. Đường muội, thấy mình hai cái đường muội thế mà bị Mục Phong kéo, Thác Bạt Tung lập tức chán nổi gân xanh lên, đầy ngập lửa giận nhìn hằm hằm Mục Phong. Mục Phong, ngươi mau đem ta đường muội nhóm thả. Ờ, ta bằng thực lực thắng tới tiểu thị nữ, ngươi nói buông liền buông. Mục Phong đưa tay bốc lên Thác Bạt Tư khinh tinh xảo dung nhan, tinh tế đánh giá một cái, mặt mũi tràn đầy thích thú nhìn về phía Thác Bạt Tung. Thác Bạt Tư khinh bị Mục Phong thấy gương mặt nóng lên, ngập nước đôi mắt đẹp chuyển hướng nơi khác, có chút mê ly. Ta trước đây cũng không có đáp ứng ngươi điều kiện. Mắt thấy Mục Phong thế mà đối với mình đường muội như thế không kiêng nể gì cả, Thác Bạt Tung lập tức song quyền nắm chặt, răng cắn đến răng rắc rung động. Với ta mà nói, ngươi đối ta xuất thủ, chính là đáp ứng điều kiện của ta. Mục Phong nắm lên Thác Bạt Tư vận trắng non đầu ngón tay, tinh tế thưởng thức. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta hai cái đường muội? Thác Bạt Tung cố nén đem Mục Phong đao xúc động, giọng căm hận nói: "Ha ha, cái này liền muốn xem ta tâm tình. Nếu là ngày nào ta tâm tình tốt, nói không chừng liền thả các nàng trở về. Nhưng nếu là ta tâm tình không tốt, các nàng cả một đời đều chỉ có thể là thị nữ của ta." Mục Phong khẽ môi nhếch lên từng tia ý cười, sắc mặt có phần là trêu tức. Thác Bạt Tư vận hai nữ nghe vậy, nhấp nhẹ môi son, như nước con ngươi mông lung mấy phần. "Mục Phong, ngươi khinh người quá đáng." Thác Bạt Tung càng là sầm mặt lại, quanh thân khí thế nghiêm nghị bộc phát. "Vâng, làm sao? Còn muốn bị ta đánh một trận?" Mục Phong cười nhẹ nhàng, kinh khủng sát ý như muốn ngưng tụ thành thực chất, đem Thác Bạt Tung cả người bao phủ. Hai người rằng co thời khắc, trên quảng trường không ít tiên kiêu chú ý tới bọn hắn bên này tình huống, đều là quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, trong lòng tắc lưỡi không thôi. Nghe được Mục Phong, Thác Bạt Tung nhớ tới lần trước mình bị Mục Phong vô tình nghiền ép hình tượng, trên trán chảy ra tinh tế tỉ mỉ mồ hôi, trong lòng đánh lên chống lui quân. "Đường ca, được rồi, ngươi đi đi." Thác Bạt Tư vận gặp Thác Bạt Tung cái bộ dáng này, không khỏi than nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút thêm mỹ. Thác Bạt Tư khinh đồng dạng gật đầu bộ dạng phục tùng, ánh mắt hơi ảm đạm. Hai nữ đều rõ ràng, lấy Thác Bạt Tung thực lực, căn bản không có cách nào đưa các nàng từ Mục Phong trong tay cứu ra. Nghĩ bận, Thác Bạt Tung nhìn thấy tự mình đường muội bộ dáng này, trong lòng tràn đầy thật sâu cảm giác bất lực. Cuối cùng, hắn vẫn là không có cậy mạnh, lui trở về. "Ha ha, biểu hiện không tệ." Mục Phong nhìn nghi ngờ bên cạnh hai cái tiểu thị nữ, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười mê người. Thác Bạt Tư vận hai nữ nghe xong, đều là trong lòng ngờ bực, vụ trộm chừng Mục Phong một chút. Sau đó, các nàng tại Mục Phong chỉ thị dưới, bắt đầu làm Mục Phong vỏ vai bóc chân. Chẳng biết lúc nào, Diêu Hy bước xuống rất nhiều tiến đến lấy lòng giao trì thánh địa thiên tiêu, một mình một người tới đến Mục Phong bên này, lặng lặng ngồi xuống. Nhìn thấy Diêu Hy, đợi trong ngực Mục Phong sợ linh nhiên, một đôi linh động đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một tia cảnh giác, ôm thật chặt Mục Phong, giống như là tại biểu thị công khai chủ quyền. Mục Phong cùng Diêu Hy gặp nàng bộ dáng này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, lộ ra như gió xuân ấm áp mỉm cười. Mắt thấy cảnh này, Sở Linh Nhiên lập tức khuôn mặt nhỏ phiền muộn, có loại một đấm đánh vào trên đông cảm giác. Thật giống như Mục Phong cùng Diêu Hy đều là đại nhân, chỉ có nàng vẫn còn con nít đồng dạng. "Sư Minh, ta có phải hay không quá ngây thơ? Không vui vẻ Sở Linh Nhiên lúc này tiến đến tự mình sư huynh bên hai, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Ngươi thơ thế nào? Ngươi thơ sư muội, mới đáng yêu a." Mục Phong tiếu dung ôn hòa, đưa tay xoa bóp Sở Linh Nhiên mềm nhu khuôn mặt, ôn nhu thì thầm nói: "Kỳ hỉ, sư huynh tốt nhất rồi." Sở Linh Nhiên nghe được tự mình lời của sư huynh, khuôn mặt nhỏ lập tức nở rộ nét mặt tươi cười, ngập nước mắt to cong thành trăng lưỡi liềm. Hai người nói thì thầm thời khắc, Lạc Quyển Tố cùng Cơ Phượng Giao đồng dạng bộ bộ sinh liên đi vào Mục Phong bên này, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hoang cổ Tần gia Thiên Kiêu bên kia, Tần Diệu Âm gặp Diêu Hy ba nữ đều chạy tới Mục Phong bên này, cũng lạnh lấy một trường gương mặt xinh đẹp đi tới. Ngược lại là Đế Phi Yên, nàng cũng không có tới Mục Phong bên này, mà là đi đến một thanh ảnh chỗ bàn ngọc bên cạnh ngồi xuống, cùng một thanh ảnh cùng nhau bắt đầu chơi cờ ca rô. Nhan Nhược Vi gặp nhiều như vậy nữ nhân vây quanh ở Mục Phong bàn ngọc một bên, lúc này căm giận bất bình chính ly khai bàn ngọc, đi vào Mục Phong bàn ngọc bên cạnh ngồi xuống. Thi Nguyệt Ngưng cũng không khỏi tự chủ cho Mục Phong một cái liếc mắt, gom lại hắn bên người. Bạch Thu Thủy do dự một cái, cuối cùng vẫn không có tới Mục Phong bên này, mà là chạy tới một thanh ảnh bên kia. Trên quảng trường rất nhiều thiên kiêu, gặp Mục Phong bị nhiều như vậy thiên kiêu chi nữ vây quanh, thổn thức tắc lưỡi đồng thời, hâm mộ đều muốn khóc. Nơi xa, Giao Quang Thánh Tử Trần Phàm gặp Diêu Hy ngồi ở Mục Phong bên kia, tính mịch con ngươi chỗ sâu hiện lên từng sợi hàn mang. Vô Cực Thần Triều Thái Tử Cực Thiên Quyết nhìn chăm chú vào ngồi tại Mục Phong bên người Lạc Quyển Tố, nhìn hướng Mục Phong ánh mắt đồng dạng lóe ra lanh ý. Cảm giác được Giao Quang Thánh Tử bọn người bất thiện ánh mắt, Mục Phong chỉ là cười cười, cũng không thèm để ý hắn nhìn qua một đám ngồi tại bên cạnh mình tiểu nữ tử, khóe môi nhịn không được câu lên một vòng hài lòng đường cong. Có gì đáng cười? Tần Diệu Âm nhìn thấy Mục Phong bộ kia đắc ý quên hình sắc mặt, không khỏi hai tay ôm ngực, khinh thường quát khẽ một tiếng. Có Diệu Âm ngươi dạng này thiên sinh lệ chất tiểu kiểu thê, ta cười một cái không phải hẳn là sao? Mục Phong mặt mày có chút cong lên, cười tủm tỉm nói: "Ngươi, ai là ngươi tiểu kiểu thê? Chớ tự làm đa tình." Tần Diệu Âm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, quay đầu sang chỗ khác, tiểu hừ một tiếng. Cái khác chúng nữ nghe được Mục Phong, đều là sắc mặt u hoán, trong suốt đôi mắt đẹp giống như giận không phải giận. Ngay tại phục thị Mục Phong thác bạn tư vận hai nữ thì là sắc mặt hơi có vẻ im lặng, trong lòng âm thầm cô. Mục Phong cái này hỗn đản, lớn như thế đỉnh đám đông phía dưới, đơn giản không biết xấu hổ. Sư Minh, ăn. Lập tức nhìn thấy nhiều như vậy tình địch, Sở Linh Nhiên đang yêu khuôn mặt đã sớm bị đề phòng chiếm cứ. Nàng rỗi ra tinh xảo tay nhỏ, từ bàn ngọc trên cầm lấy một viên linh quả, khẽ cắn một ngụm, đưa tới tự mình Sư Minh bên miệng. Tốt. Mục Phong mỉm cười, túi đầu lướt qua một ngụm. Gặp tự mình Sư Minh ăn chính mình linh quả, Sở Linh Nhiên khuôn mặt nhỏ phấn nhào nhào, lúc này lại cắn một cái, lại đưa tới tự mình Sư Minh bên miệng. Mục Phong cũng không có cự tuyệt, cùng Sở Linh Nhiên một người một ngụm đem viên kia linh quả chia ăn, mười phần dính nhau. Nhan Nhược Vi cùng Tần Diệu Âm gặp Mục Phong cùng Sở Linh Nhiên như thế thân mật vô gian, đều là âm thầm cắn răng, cái mũi hế ẩm. Cơ Phượng Giao, Diêu Hy, Lạc Quyển Tố cùng Thi Nguyệt Ngưng tứ nữ thì là lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này, không có cảm thấy có cái gì. Chương 110, Chiến Lâm Thiên ha ha, Đỗ Minh, Thiên Kiêu bảng 32, có thể a. Dương Minh cũng thế, Thiên Kiêu bảng 46. Nói đến Thiên Kiêu bảng, lần này cái kia cái gọi là Thiên Kiêu bảng thứ nhất Mặc Kiếm Phong, có hay không tới? Cái này Mặc Kiếm Phong ta nghe đều chưa nghe nói qua, cũng không biết rõ lần này Thiên Hạ Thương Hội cái gì ma bệnh, cho hắn đẩy cái thứ nhất. Ha ha, nếu là Mặc Kiếm Phong chạy đến quần anh giao lưu hội, ta khẳng định người chọn đầu tiên chiến hắn. Mục Phong chính cùng các nữ nhân chua chua ngọt ngọt thời điểm, trên quảng trường không ít thiên kiêu đều đàm luận lên nhân tộc thiên kiêu bảng sự tình. Mà nâng lên thiên kiêu bảng, Mặc Kiếm Phong cái này tên không kinh truyền thiên kiêu bảng thứ nhất, tự nhiên mà vậy liền đưa tới ở đây không ít thiên kiêu bất mãn. Một cái không biết rõ chỗ nào xuất hiện ra hỏa, dựa vào cái gì có thể làm bọn hắn nhân tộc thiên kiêu bảng đệ nhất. Nghe được rất nhiều thiên kiêu tiếng nghị luận, Hỗn Độn Thánh Tử Lâm Huyền không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào xa xa Mục Phong trên thân, sắc mặt có chút cổ quái. Ngồi tại Mục Phong bên người Diêu Hy chúng nữ, đồng dạng có chút có ý riêng nhìn chăm chú lên Mục Phong. Đối với cái này, Mục Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý sư minh, cái kia thiên kiêu bảng đệ nhất Mặc Kiếm Phong thế mà không đến quần anh giao lưu hội. Sở Linh Nhiên nghe được cái khác thiên kiêu tiếng đàm luận, không khỏi nhìn về phía tự mình sư minh, tức giận bất bình nói: "Ức, hắn không đến quần anh giao lưu hội, có vấn đề gì không?" Mục Phong tiếu dung sáng chói, đưa tay ngoắc ngoắc tự mình sư muội tinh xảo mũi ngọc nhỏ nhỏ. "Đương nhiên là có vấn đề." Hắn một cái liền mặt cũng không dám lộ ra hỏa, dựa vào cái gì so sư minh lợi hại? Xếp tại thiên kiêu bảng đệ nhất. Sở Linh Nhiên nắm đấm trắng nhỏ nhắn nắm chặt, mặt mũi tràn đầy không phục. Diêu Hy chúng nữ nghe được Sở Linh Nhiên, đều là hai mặt nhìn nhau, mỉm cười lắc đầu. Không phải liền là cái thiên kiêu bảng nha, có gì hay đâu mà tranh giành. Chỉ cần ở trong lòng sư muội ta là thứ nhất, vậy ta coi như không lên thiên kiêu bảng, cũng không có quan hệ gì. Mục Phong túi đầu khẽ hôn Sở Linh Nhiên tiểu nộn cái chán, ôn nhu nói: "Kỳ hỉ." Sở Linh Nhiên bị tự mình sư minh vậy tới có chút xấu hổ, khuôn mặt phấn nhào nhào. Tần Diệu Âm nghe được giữa hai người nói chuyện, răng hàm đều muốn cắn nát. Cái gì gọi là chỉ cần ở trong lòng sư muội ta là thứ nhất, vậy ta coi như không lên thiên tiêu bảng cũng không có quan hệ gì. Buồn nôn như vậy, cái này hỗn đản là thế nào nói ra được? Thật sự là chẳng biết xấu hổ. Nhan Nhược Vi càng là trong lòng ghen tuông đại phát, nghĩ hiện tại liền hung hăng giáo huấn Mục Phong một trận. Cái này hỗn đản, vậy chính mình tiểu sư muội liền một bộ một bộ. Đi cùng với mình thời điểm, làm sao lại sẽ chỉ gây chính mình tức giận? Mục Phong chú ý tới Nhan Nhược Vi cùng Tần Diệu Âm kia không thế nào khuôn mặt dễ nhìn sắc, khóe môi ngăn không được giơ lên. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy được Thiên Mệnh Nam Chính Lâm Tiên một mình một người ly khai quần anh giao lưu hội hiện trường. Tốt cơ hội. Lúc này, Mục Phong một cái đứng dậy, nhìn lướt qua mọi người đang ngồi nữ, các ngươi chờ ta ở đây, ta tạm thời ly khai một cái. Nói xong, Hắn cũng không đợi chúng nữ đáp lời, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chúng nữ thấy thế, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không hiểu rõ Mục Phong đây là muốn đi làm gì. Nhan Nhược Vi mày ngài nhàn nhạt nhíu lên, lườm cái khác chúng nữ một chút, thân hình trực tiếp biến mất. Tần Diệu Âm cũng nghĩ theo sau nhìn xem, thế nhưng Mục Phong thân pháp quá mức quỷ dị, một nháy mắt liền biến mất tại nàng cảm giác bên trong. Thiên Thương quảng trường bên ngoài, Thiên Mệnh Nam Chính Lâm Tiên mới vừa từ quần anh giao lưu hội bên trong ra, đột nhiên cảm giác được sau lưng theo tới một đạo cực kỳ nguy hiểm khí tức. Hắn ánh mắt ngưng lại, dưới chân kỳ dị đạo văn vận chuyển, cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Thiên Thương thành bên ngoài bắn ra mà đi. Rất nhanh, Thiên Thương thành thành tây mấy trăm dặm chỗ. Hư Thiên phía trên, hai thân ảnh từ trong hư vô hiện hóa, tại thiên địa hai phe xa xa tương đối. Ma Tỉnh Tông Thánh Tử, có ý tứ gì? Lâm Thiên lông mi chăm chú nhăn lại. Đây là hắn lần thứ nhất gặp Mục Phong, giữa hai người không có khả năng có cái gì thâm cựu lớn đoán. Có thể đối phương tại sao muốn đuổi sát chính mình không thả đâu? Có ý tứ gì? Giết ngươi. Mục Phong nhàn nhạt lườm Lâm Thiên một chút, trên mặt tràn đầy từng tia cười lạnh. Ta cùng ngươi không thủ không đoán, vì sao muốn giết ta? Lâm Thiên sầm mặt lại, hàn đầm con ngươi nổi lên từng sợi nghi hoặc. Ta Mục Phong giết người, chưa từng cần lý do. Mục Phong tiếu dung sán lạ, một bước đặt xuống, giật mình người khí thế sát na đột phá chân trời. Muốn giết cứ giết. Ha ha. Các ngươi những này thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu, thật đúng là không đem chúng ta những này tiểu nhân vật để vào mắt. Lâm Thiên nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Hắn đồng dạng khí thế toàn bộ triển khai, kinh khủng uy danh bay thẳng mây xanh. Vâng. Mục Phong cười cười, lười nhác tiếp tục nói nhảm, côn bằng bảo thuật phối hợp xúc địa thành thốn, khoảnh khắc xuất hiện tại Lâm Thiên trước người. Ma đế hư ảnh khí đóng bắt hoang, ma đế quyền một quyền ngang nhiên đệm xuống, bàng bạc nguyên lực như rồng gào thét, bay đến chu vi không gian từng mảnh và mèo. Thật nhanh. Lâm Thiên sắc mặt giật mình, căn bản không nghĩ tới Mục Phong tốc độ nhanh như vậy, chỉ có thể hốt hoảng ở giữa đưa tay, oanh ra một trường. Bành! To lớn tiếng va chạm bên trong, nguyên lực nổ tung, cương phong quét sạch, Lâm Thiên cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài. Thủ trưởng thậm chí toàn bộ cánh tay đều bị Mục Phong mạnh mẽ một quyền đánh cho vỡ ra, tóe lên từng mảnh nhỏ đỏ như máu. Nha a, còn có chút thực lực. Mục Phong gặp Lâm Thiên tiếp nhận chính mình một quyền, không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này Lâm Thiên tu vi tại Dung Thiên cảnh đỉnh phong, luận chiến lực, chỉ sợ so sánh một đám thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu, đều không thua bao nhiêu. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu là đã đi vào Dung Thiên cảnh đỉnh phong Thiên Mệnh Nam Chính, thực lực tự nhiên không có khả năng quá kém. Mục Phong, ta đã sớm muốn cùng các ngươi loại này thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu đấu một trận. Hôm nay liền để ta xem một chút, Thiên Tiêu bảng thứ 10, đến cùng có bản lĩnh gì a? Lâm Thiên vặn vẹo bốn éo chính mình ra vỡ ra cánh tay, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên xa xa Mục Phong, quát lạnh một tiếng. Ngươi cũng xứng. Mục Phong cười nhạo một tiếng, sau lưng cựu luân màu vàng kim mặt trời nhỏ dâng lên, cả người khí thế lại một lần nữa nghiêm nghị cất cao. Huyền ảo côn bằng thân văn bốc ra, hạo như biển khói thái dương chi lực ảo ra ngàn dặm, đưa tay một cái thái dương quyền lăng thiên đè xuống. Vâng. Chỉ một thoáng, một đạo to lớn bằng điệu thần hình từ trong hư vô trống rỗng chợt hiện, thần quang sáng chói, che khuất bầu trời. Hắn mang theo bên mông vô cương quyền quang, quét bạo từng mảnh hư không, tựa như núi cao ép hướng Lâm Thiên chỗ. Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, lật tay vung ra một cái chấn thiên đại ấn, muốn ngăn lại một kích này. Nhưng mà, vẹn vẹn một cái chớp mắt, hắn chấn thiên đại ấn liền bị côn bằng thần hình trực tiếp vây diện, hướng phía hắn nổ tung mà tới. Vâng. Vang át hành vân tiếng oanh minh bên trong, Lâm Thiên trực tiếp bị Mục Phong cái này một quyền đánh cho huyết cốt lâm ly, cả người như diều đứt dây, cực tốc rơi xuống hư thiên. Cái này sao có thể? Thực lực của ngươi làm sao đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy? Thần sắc hắn kinh hãi, ánh mắt bên trong tràn đầy thật sâu khó có thể tin. Ha ha, vừa rồi không dùng toàn lực thôi. Mục Phong khỏe miệng hiện hiện một vòng khinh miệt đường cong, một cái xúc địa thành thốn, dây lát xuất hiện tại Lâm Thiên trước người, ma đế quyền một quyền thẳng oanh đầu lâu. Chương 111, nữ tử áo tím sư tôn, cứu ta. Mắt thấy Mục Phong một quyền sắp đánh trúng đầu của mình, Lâm Thiên trong mắt một lồi, lúc này hét lớn một tiếng. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên tay phải trong giới chỉ, một cỗ hùng hậu lực lượng linh hồn phun trào mà ra, chớp mắt đem Lâm Thiên thân thể chiếm cứ, bộc phát ra không có gì sánh kịp như thế, trực tiếp đem Mục Phong đẩy lui ra ngoài. Vâng. Cùng lúc đó, Lâm Thiên một đôi tinh thần con ngươi bắn ra hai đạo tinh hồng huyết mang, quanh thân từng mảnh nhỏ huyết vụ bắt đầu hiện hóa. Cả người khí tức cũng nhanh chóng kéo lên, từ Dung Thiên cảnh đỉnh phong một lát xông vào Hóa Thiên cảnh, vừa lúc đến Thông Thiên cảnh. Ổn định chính mình thân hình về sau, Mục Phong nhìn qua nơi xa khí tức điên cuồng tăng vọt Lâm Thiên, thần sắc không khỏi trở nên có chút nghiêm trọng. Lại là chiếc nhẫn lao ra ra. Tiểu bối, dám đối đổ nhi ta xuất thủ. Lá gan không nhỏ. Tinh hồng huyết mâu nhìn thẳng Mục Phong, Lâm Thiên lúc này thanh âm đã trở nên khàn khàn trầm thấp, hiển nhiên khống chế thân thể của hắn chính là một tên lão giả. Hắn quanh thân từng đạo giữ tợn huyết văn lưu chuyển, kinh khủng khí tức che đậy thiên địa, tựa như một tôn địa ngục phía dưới sát thần. Ha ha, giết một cái con kiến, cần gì lá gan. Mục Phong khẽ cười một tiếng, trên mặt mang theo một vòng trêu tức, căn bản không mang theo sợ. Không nói đến hắn Mục Phong bỏ chạy thủ đoạn nhất lưu, cho dù là Thông Thiên cảnh Lâm Thiên cũng không giết chết chính mình. Coi như đối phương thật có thể chính giết chết, lại như thế nào? Hắn đuổi theo Lâm Thiên ly khai Thiên Thương Thành, thời khắc chú ý hắn Hàn Đức Nhị làm sao có thể không có cảm thấy được. Cho nên, sợ cọp lông. Cuồng vọng tiểu bối, muốn chết. Nghe được Mục Phong, điều khiển Lâm Thiên thân thể huyết mâu lão giả lập tức giận tím mặt, quát lên một tiếng lớn. Hắn quanh người kinh khủng huyết vụ tràn ngập, hóa thành một đạo dữ tợn màu máu trường lớn, áp sập hư thiên, hướng phía Mục Phong chỗ thiên địa ầm vang rơi xuống. Vâng. Nhìn chăm chú lên hư thiên phía trên kia trực kích chính mình to lớn thủ ấn, Mục Phong nét miệng lên, trực tiếp đứng tại chỗ bất động, muốn đợi Hàn Đức Nhị ra tay giúp chính mình ngăn lại một kích này. cao vạn trượng thể không phía trên, váy đỏ đồng bệnh Hàn Ước Nhị nhìn thấy một màn này, bất đắc dĩ lắc lắc chán. Bất quá, nàng cũng không sốt ruột xuất thủ, mà là đem ánh mắt rơi vào trong hư vô một chỗ. Nơi đó, chính có dấu một tên áo tím nhẹ nhàng tuyệt mỹ nữ tử. Lúc này, Mục Phong nhìn xem trên đường chân trời kia cách mình càng ngày càng gần to lớn trường ấn, khóe mắt nhịn không được có quắc một trận. Ước Nhị làm sao còn không xuất thủ? Chẳng lẽ nàng là muốn cho ta cùng mới vào thông thiên cảnh cường giả đánh một trận thử một chút? Được rồi, không xuất thủ liền không xuất thủ, ta tự mình tới. Ngay tại Mục Phong chuẩn bị thi triển xúc địa thành thốn nhanh chóng né tránh kia to lớn thủ lớn thời điểm, một đạo màu tím quang ảnh sát na từ chân trời hiện lên. Đó lấy, làn gió thơm phất qua, một đạo mông lung áo tím thân ảnh nhanh như chớp xuất hiện tại Mục Phong trước người. Hắn đưa tay một trường, kia lăng tiên đè xuống to lớn trường ấn liền trực tiếp nổ tung, tiêu tán ở vô hình. Mục Phong nhìn qua trước mắt mơ hồ nữ tử áo tím, tâm thần sát na lâm vào trong hoảng hốt. Dáng vóc yếu điệu, trước sau lồi lõm, toàn thân bị một mảnh kỳ dị mây mù bao phủ, khó mà thấy rõ hắn lúc đầu hình dạng. Ngươi là người phương nào, vì sao cả ta? Mục Phong thất thần thời khắc, khống chế Lâm Thiên Huyết Mâu lão giả chăm chú nhìn Mục Phong trước người nữ tử áo tím, mày nhăn lại, thần sắc có phần là âm trầm. Nữ tử áo tím cũng nói, thông thiên cảnh trung kỳ tu vi toàn bộ bộc phát, sát na giết tới Huyết Mâu lão giả trước người, màu vàng kim thánh văn lưu chuyển, một trường đánh nát hư không. Ầm. Thông thiên cảnh cường giả. Huyết Mâu lão giả cảm nhận được nữ tử áo tím tu vi khí tức, lập tức sắc mặt đại biến, kinh hãi lên tiếng. "Oanh!" Tiếng oanh minh bên trong, hai người giao thủ mấy hiệp. Huyết Mâu lão giả thao túng miễn cưỡng bước vào thông thiên cảnh Lâm Thiên nhục thân, căn bản không phải nữ tử áo tím đối thủ. Cả người bị đánh đến chạy trối chết, liên tục bại lui. Tiên tử, đem điều khiển cố kia nhục thân lão giả diện, cái kia thiếu niên lưu cho ta đến giết. Lấy lại tinh thần Mục Phong gặp nữ tử áo tím toàn phương bị áp chế Huyết Mâu lão giả, khóe miệng không khỏi nhấc lên một vòng mê người độ cong, nhắc nhở một câu. Mặc dù nữ tử áo tím dùng thủ đoạn đặc thù che đậy chân dung, nhưng hắn rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, đối phương không phải người khác, đúng là mình tiểu nương tử Nhan Nhược Vi. Không có cách, hắn cùng Nhan Nhược Vi ấp ấp ôm một cái nhiều lần như vậy, còn nằm tại trên một cái giường ngủ qua. Hai người đều đến loại trình độ này, hắn Mục Phong làm sao lại không nhận ra Nhan Nhược Vi đâu? Mà lại, coi như hắn thật không nhận ra Nhan Nhược Vi, kia hệ thống ban thưởng phá vọng chi nhãn cũng không phải bài trí. Phá vọng chi nhãn, xem thấu thế gian hết thảy hư ảo. Nhan Nhược Vi che lấp bí thuật lợi hại hơn nữa, cũng chạy không khỏi phá vọng chi nhãn thăm dò. Nghe được Mục Phong, Nhan Nhược Vi cũng không nói nhảm, trực tiếp cường thế một kích đem Huyết Mâu lão giả đánh xuống hư thiên, sau đó đưa tay đánh ra một cái hồn lực thần mang. Cong. Hồn lực thần mang tranh minh một tiếng, mang theo thế tồi khô là hủ, bắn thẳng đến Huyết Mâu lão giả. Không. Không 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 không. Huyết Mâu lão giả nhìn thấy kia kinh khủng hồn lực thần mang, con ngươi co lại nhanh chóng, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Nhưng lúc này hắn, căn bản không có năng lực ngăn cản một kích này. Phốp thử. Rất nhanh, Huyết Mâu lão giả thần hồn liền bị kia một đạo hồn lực thần mang bắn thủng, trực tiếp tán diệt thành hư vô. Hắn tử đạo tiêu giây lát, Lâm Thiên trực tiếp liền khôi phục quyền khống chế thân thể. Có thể thân thể của hắn chịu đựng hai tên thông thiên cảnh cường giả ở giữa đại chiến, sớm đã là nọ mạnh hết đà, muốn chạy trốn đều làm không được. Siêu. Lúc này, một đạo tiếng xé gió trong nháy mắt vang lên, Mục Phong một cái xúc địa thành thốn, tuấn thân giết tới Lâm Thiên trước người, ma đế quyền một quyền trời long đất lở, trực tiếp đem Lâm Thiên đầu lâu vây bạo. Đinh. Chúc mừng túc chủ chém giết thiên mệnh nam chính Lâm Thiên, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Ban thưởng túc chủ, không gian đạo đồng một cái, ngay tại nhanh chóng dung hợp. Trong đầu hệ thống thanh âm vang lên, Mục Phong sáng sủa cười một tiếng, lúc này đi vào Nhan Nhược Vi bên người, đối nàng chắp tay. Đa tạ tiên tử tương trợ. Làm bộ không biết rõ Nhan Nhược Vi chân thực thân phận, Mục Phong thanh âm tràn đầy nồng đậm chân thành tha thiết. Thiện tay mà thôi thôi, không cần đa lễ. Nhan Nhược Vi điểm một cái nga thủ, dùng biến hóa qua thanh âm nhẹ nhàng trở về Mục Phong một câu. Nói, nàng chậm rãi quay người, chuẩn bị rời đi. Vị này tiên tử, không biết ngươi tại sao phải giúp ta? Còn có, không biết tiên tử có thể lưu cái tính danh cho ta, để ta báo đáp nhiều đáp tiên tử ân tình. Mục Phong gặp Nhan Nhược Vi muốn rời đi, lúc này mắt ngậm thâm ý cười cười, trực tiếp gọi lại nàng. Nghe được Mục Phong, Nhan Nhược Vi nhấp nhẹ môi son, sau đó nói, bên cạnh ngươi có người để cho ta che chở ngươi. Về phần tên của ta, ngươi không cần biết được. Ân tình của ta, ngươi cũng không cần báo đáp. Chỉ cần ngươi hảo hảo đối đãi bên cạnh ngươi người kia liền tốt. Nói xong, nàng cũng không đợi Mục Phong đáp lời, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại này phương Đông Thiên Địa. Mục Phong nhìn qua Nhan Nhược Vi rời đi thân ảnh, tuấn mỹ dung nhan lộ ra một vòng sáng rỡ ý cười. Bên cạnh ta có người bảo ngươi che chở ta. Chỉ cần ta hảo hảo đối đãi bên cạnh ta người kia liền tốt. Ngươi là nói chính ngươi sao? Lắc đầu, Mục Phong lúc này dưới chân di động, côn bằng bảo thuật phối hợp xúc địa thành thốn, nhanh chóng đuổi hồi Thiên Thương Thành. Chương 112, xung đột Thiên Thương Thành, Thiên Thương Quảng Trường. Các loại Mục Phong đi bộ nhàn nhã về tới đây thời điểm, toàn bộ Thiên Thương Quảng Trường sớm đã là hỗn loạn tương mừng. Oanh! To lớn tiếng oanh minh vang át hành vân, từng mảnh nhỏ tịch diệt cương phong quét sạch toàn bộ thiên địa, mấy đạo thân ảnh như là quỷ mị, không ngừng từ trong hư vô tranh phong. Từng dãy bàn ngọc hóa thành mảnh vỡ nghiêng đổ trên mặt đất, đạo đạo hình khuyên sóng năng lượng từ giữa thiên địa khuấy động, đem Thiên Thương Quảng Trường bên trong cái bàn ăn uống quấy đến long trời lở đất. Ta đi. Này làm sao đánh nhau? Ha ha, những người kia mắng mặc kiếm phong, không biết do thế nào, mắng lấy liền bị Tần gia công chúa để mắt tới. Đến cùng cái quỷ gì a? Làm sao hảo hảo liền đánh nhau? Ai biết do a? Chẳng lẽ là những người kia cùng Tần gia công chúa có thù? Bầu trời bốn phương, vô số tham gia quần anh giao lưu hội thiên tiêu, nhìn qua trong trời đất ngay tại đại chiến mấy đạo thân ảnh, tiếng nghị luận liên tiếp. Rất nhiều Thiên Thương Thành tu sĩ nhìn chăm chú đến động tĩnh bên này, đồng dạng chạy tới xem kịch tan dưa. Mục Phong nhìn qua trên đường chân trời ép lấy hơn 10 người thiên tiêu đánh Tần Diệu Âm cùng Lạc Quyền Tố, người trực tiếp ngộng. Cái gì tình huống? Này làm sao còn cùng người đánh nhau? Liếc nhìn rất nhiều vây xem đám người, Mục Phong rất mau tới đến trong hư vô một chỗ. Diêu Hy, Cơ Phượng Giao, Thi Nguyệt Ngưng, Sở Linh Nhiên, Bạch Thu Thủy, Mục Thanh Ảnh, Đế Phi Yên, Thác Bạt tỷ muội cùng vừa mới trở lại Thiên Thương Quảng Trường Nhan Nguyệt Vi, tất cả đều hội tụ ở đây. Lờ mờ có thể thấy được là chúng nữ sắc mặt đều không thế nào để mắt. Chuyện gì xảy ra? Diệu Âm cùng Nguyệt Tố làm sao cùng người đánh nhau? Nhìn qua thần sắc không thế nào đẹp mắt Diêu Hy chủ nữ, Mục Phong lông mi nhẹ nhàng nhăn lại, hơi nghi hoặc một chút. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, sau đó Diêu Hy đứng ra, đem sự tình vừa rồi nói một lần. Nguyên lai là những cái này Thiên Kiêu vừa rồi đàm luận Thiên Kiêu bảng thứ nhất Mặc Kiếm Phong thời điểm, một mực trào phúng cùng chửi bới Mặc Kiếm Phong thì cũng thôi đi, còn tuyên bố muốn giết xuyên Mặc Kiếm Phong, đùa bỡn hắn nữ nhân. Sau đó, lời này thật vừa đúng lúc để tính tình không thế nào tốt Tần Diệu Âm nghe được. Tần Diệu Âm thẹn quá hóa giận phía dưới, chỗ nào còn nhịn được, trực tiếp lôi đỉnh xuất thủ. Lạc Uyển Tố sợ hãi Tần Diệu Âm một người đại chiến nhiều người như vậy xảy ra chuyện gì, liền theo nàng cùng nhau xuất thủ. Nghe xong Diêu Hy tự thuật, Mục Phong sắc mặt đồng dạng trầm xuống. Sư Minh, nguyên lai ngươi một mực tại cố ý giấu giếm ta cùng các sư thị, ngươi chính là Mặc Kiếm Phong. Lúc này, Sở Linh Nhiên nắm đấm trắng nhỏ nhắn nắm chặt chạy đến tự mình Sư Minh trước người, một đôi linh động mắt hạnh dữ dằn nhìn hắn chằm chằm, mặt mũi tràn đầy tức giận quyết miệng nói. Bạch Thu Thủy đồng dạng nhịn không được, ánh mắt u oán nhìn chăm chú lên tự mình sư đệ, thần sắc mang theo từng tia oán trách. Một Thanh Ảnh ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, sắc mặt bình tĩnh như trước như nước. Ê! Sư Minh biết rõ sai. Sư Minh đây không phải là nhìn sư muội ngươi như thế nhận định ta mới là thiên kiêu bảng thứ nhất, cho nên liền không có nói cho sư muội ngươi sao? Dù sao tại sư muội đáy lòng, Sư Minh ta là thứ nhất là được rồi, cái khác không có chút nào trọng yếu. Mục Phong đưa tay vuốt ve Sở Linh Nhiên đáng yêu cái đầu nhỏ, ôn nhu an ủi. Vậy Sư Minh ngươi cũng không thể giấu giếm sư muội ta à? Sở Linh Nhiên khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, tức giận nói. Vừa nghĩ tới chính mình trước đó đều ở tự mình Sư Minh trước mặt nói Mặc Kiếm Phong không phải, nàng cũng cảm giác chính mình đần độn, một mực tại làm trò cười. Tốt tốt tốt. Sư Minh biết rõ sai, lấy hậu Sư Minh sự tình gì đều không dối gạt sư muội ngươi có được hay không? Mục Phong nắm ở Sở Linh Nhiên khéo léo đẹp đẽ thân thể mềm mại, nhẹ nhàng hôn một cái nàng kiểu nộn má đảo, ôn nhu nói. Hì hì, cái này còn tạm được. Sở Linh Nhiên cảm nhận được trên gương mặt truyền đến xúc cảm, mặt mày lập tức cong thành hình trăng lưỡi liềm, vui vẻ ra mặt. Nhan Nhược Vi gặp Mục Phong đối Sở Linh Nhiên như thế cương triều, mũi ngọc tinh xảo đều muốn tức điên. Mục Phong cái này hỗn đản, chính mình tiểu sư muội tức giận thời điểm cứ như vậy ôn nhu, làm sao nàng tức giận thời điểm không dạng này? Đơn giản dỗ một cái tự mình tiểu sư muội về sau, Mục Phong lúc này nhìn về phía trong trời đất ngay tại đại chiến mấy đạo thân ảnh. Tần Diệu Âm cùng Lạc Uyển Tố thực lực không tính chênh lệch. Hai người hợp lực, đánh kia hơn 10 người thiên tiêu đơn giản cùng chơi đồng dạng. Bất quá, xem ra Tần Diệu Âm hai nữ cũng không muốn giết kia hơn 10 người thiên tiêu, chỉ là nghĩ kỹ tốt giáo huấn bọn họ một trận thôi. Khoe miệng nết lên một vòng lạnh lẽo độ cong, Mục Phong trực tiếp một bước đặt xuống, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Tần gia công chúa, Lạc thánh nữ, vì sao đối với chúng ta xuất thủ? Đại chiến trung tâm, một tên xấu xí thanh niên nam tử bị Lạc Uyển Tố một kiếm bổ đến thổ huyết lao đảo, cả người không bị khống chế tung bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt bỏ đầy vẻ lo lắng. Cái khác thiên tiêu sắc mặt đồng dạng âm trầm đến độ muốn chảy ra nước. Mọi người khoác lác phê thổi đến hào hào, hai cái này nữ nhân điên đột nhiên liền giết tới, ăn không ăn cô dầu. Tần Diệu Âm lạnh lấy một trương gương mặt bên xinh đẹp, quanh thân lộng lẫy ánh sáng vần quanh, một chỉ thần mang quét ngang hư thiên, một cái thần ấn ép tới thương khung ảm đạm. Lạc Uyển Tố như nước đôi mắt đẹp hiện ra hàn quang, đạo đạo màu trắng thần văn bốc ra, một kiếm quay phong vân, một kiếm mênh mông quần quần thiên địa. Hai nữ đều là không nói một lời, chỉ đưa tay đánh ra bá đạo công phạt thủ đoạn, đem kia mười mấy tên thiên kiêu đánh cho liên tục bị thương, khí tức ngăn không được bị bại. Không bao lâu, một đạo dọa người khí tức khoảnh khắc giáng lâm này phương đông thiên địa, để ngay tại đại chiến song phương đồng loạt dừng tay, nhao nhao chuyển mắt nhìn lại. Chỉ gặp một tên người mặc huyền y liễu, dung nhan tuyệt thế thanh niên nam tử hai tay phụ về sau, đi bộ nhàn nhã đi tới. Thứ nhất bước một càn khôn, sát na liền xuất hiện ở đại chiến trung tâm. Là Ma Tỉnh Tông thánh tử Mục Phong, hắn muốn làm gì? Đây rốt cuộc cái gì cái tình huống, làm sao đột nhiên đánh nhau? Ai biết rõ đây, dù sao có trò hay nhìn, không liếc không nhìn. Bốn phương tu sĩ nhìn thấy tên kia huyền y thanh niên, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cất tay, ngươi một lời ta một câu nghị luận cái không xong. Kiếm Phong. Tiếng nghị luận bên trong, Lạc Uyển Tố khẽ gọi Mục Phong một tiếng, cùng Tần Diệu Âm cùng nhau đi vào bên cạnh hắn. Mục Phong khẽ bước cằm, mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường xem xét Tần Diệu Âm một chút. Chậc chậc chậc. Ngoài miệng nói không phải là của mình nữ nhân, thân thể lại so với ai khác đều muốn thành thật. Nhìn cái gì vậy? Ta chỉ là nhìn những người này khó chịu thôi, cùng ngươi lại không quan hệ thế nào. Chú ý tới Mục Phong kia đắc ý ánh mắt, Tần Diệu Âm má đảo ửng đỏ, hai tay ôm ngực hừ lạnh một tiếng. Mục Phong cười cười, sau đó nhìn về phía đối diện hơn 10 người tuổi trẻ thiên tiêu, hẹp dài con ngươi chỗ sâu hiện lên một đạo dữ tợn huyết mang, phách tuyệt khí thế uy chấn bát hoang. Kia hơn 10 người thiên tiêu bị Mục Phong thấy dùng mình, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Ma Tỉnh. Siêu. Một tên thiên tiêu vừa muốn nói cái gì, Mục Phong lại siêu đến một tiếng trực tiếp xuất hiện tại hắn trước người, Ma Đế hư ảnh khinh thường hoàn vũ, một quyền trực tiếp đem nó đầu lâu vênh bạo. Bành. Tiếng nổ tung bên trong, tên kia thiên tiêu thân thể sinh cơ chôn bụi, cả người như là lục bình không dễ rơi xuống hư thiên. T. Mắt thấy máu tanh như thế một màn, bốn phương quan chiến rất nhiều tu sĩ đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Chương 113, phòng tối Mục Phong, ngươi muốn làm gì? Mắt thấy Mục Phong không nói hai lời liền đem một tên đồng bạn đầu lâu xinh xinh đánh nổ, cái khác hơn 10 người thiên tiêu đều là sắp nứt cả tim gan, há nhiên lên tiếng. Làm gì? Giết người. Mục Phong khỏe môi nhắc lên một vòng băng lãnh độ cong, trên mặt tràn đầy bệ nghệ thiên hạ nghiền ấm. Tiếp lấy. Siêu. 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 Phúc. 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 Liên tiếp tiếng xe gió cùng thổ huyết âm thanh liên tiếp băng lên, mấy thiên tiêu căn bản còn không có kịp phản ứng, liền bị Mục Phong một quyền đánh sát. Tên điên. Tên điên. Mục Phong chính là người điên, mau trốn. Hắn dư thiên tiêu gặp Mục Phong xuất thủ tàn nhẫn như vậy, từng cái dọa đến vai cả linh hồn, quay người liền chạy. Ha ha, hiện tại biết rõ chạy. Mục Phong cười nhạo một tiếng, xúc địa thành thốn bí pháp phối hợp côn bằng bảo thuật, thân pháp quỷ dị đến như là quỷ mị, ma đế quyền càng là quyền quang ngút trời, đánh cho hư không từng mảnh bặm bẹo biến hình. Siêu siêu siêu, phốc phốc phốc. Vẹn vẹn mấy tức, kia mười mấy tên thiên kiêu liền bị Mục Phong lấy thế tồi khô lạc hủ quét ngang, toàn bộ đầu lâu nổ tung, thân tử đạo tiêu. T, quá độc ác. Đến cùng cái gì tình huống a? Ma Tỉnh Tông thánh tử tại sao muốn giết bọn hắn a? Chậc chậc chậc. Quả nhiên là theo như đồn đại phần tử khủng bố a, trêu chọc ai cũng đừng trêu chọc hắn. Rất nhiều ăn dưa quần chúng gặp Mục Phong mấy hơi thở liền đem hơn 10 người thiên tiêu toàn bộ diệt sát, mỗi một cái đều là hãi hùng kết vía, thổn thức không thôi. Trong đám người, Hỗn Độn Thánh tử Lâm Huyền lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này, lắc đầu bất đắc dĩ. Kia hơn 10 người thiên tiêu lúc trước miệng này, hắn cũng nghe đến. Những cái kia ra hỏa gây ai không tốt, càng muốn gây hồng trần cái kia sát tinh, chỉ có thể nói bọn hắn chết được không an. Tần Diệu Âm cùng Lạc Uyển Tố gặp Mục Phong làm việc như thế hoành hành không sợ, thần sắc hoặc nhiều hoặc ít có chút im lặng. Mục Phong cái này hỗn đản, làm sao mọc lên một bộ nhẹ nhàng quân tử khuôn mặt, lại động một chút lại ưa thích giết người đâu? Giết người có tốt như vậy chơi sao? Ngươi liền không thể tha người ta một mạng sao? Quan chiến trong đám người, Diêu Hy chúng nữ nhìn thấy một màn như thế, đồng dạng có chút không thể thế nhưng. Mặc dù các nàng đã thành thói quen Mục Phong tâm ngoan thủ lạn, nhưng không biết sao, mỗi lần Mục Phong giết lên người đến, các nàng đều sẽ có loại không hiểu thấu cảm giác khó chịu. Thậm chí Cơ Phượng Giao đều có chút nghi hoặc, chính mình một cái hiền thục dịu dàng nữ tử, đến cùng là thế nào yêu Mục Phong như thế cái sát nhân của ma? Bốn vương tu sĩ nghị luận thời khắc, Mục Phong đưa tay phủi đi áo bào trên đó cũng không tồn tại cho bụi, rất mau trở lại đến Tần Diệu Âm hai nữ bên này, mang theo các nàng cùng Diêu Hy chúng nữ tụ hợp. Quần anh giao lưu hội đã bị phá hư, khẳng định là không có cách nào mở thêm nữa. Cho nên Mục Phong cũng không ngừng lại, trực tiếp mang theo chúng nữ cùng nhau rời đi. Đây rốt cuộc cái gì tình huống? Ta cũng không biết rõ, không hiểu thấu liền đánh nhau, không hiểu thấu liền giết người. Kỳ kỳ quái quái. Hẳn là qua mấy ngày sẽ có nội tình gì tuân ra tới đi. Chuyện chỗ này, một đám vây xem ăn dưa quần chúng đồng dạng ai đi đường ấy. Trước khi rời đi, bọn hắn đều là nghị luận ầm ĩ, đối lúc trước phát sinh hết thể vẫn như cũ như lọt vào trong sương mù, làm không rõ ràng cả kiện đầu đuôi sự tình. Cao Vạn Trượng không phía trên, từ đầu tới đuôi nhìn chăm chú lên phía dưới tình huống Hà Nước Nhị, gặp Mục Phong mang theo một đám nữ nhân rời đi, tiểu mị dung nhan hiện hiện một vòng bất đắc dĩ ý cười. Cái này hỗn đản, thật sự là đi cái nào đều không yên tĩnh. Mà Tỉnh Tông phân đà, cùng Diêu Hy chúng nữ cáo biệt về sau, Mục Phong liền dẫn Thi Nguyệt Ngưng các loại nữ về tới nơi này. Hắn trước cùng một thanh ảnh, Thi Nguyệt Ngưng cùng Sở Linh Nhiên ba nữ từng cái tâm tình một cái nhân sinh lý tưởng, lúc này mới trở lại chính mình thiên điện bên trong. Lúc này đã là vào đêm, Mục Phong hơi trầm ngâm về sau, liền phân phó phân đà quản sự đưa tới đổ đầy nước nóng cự hình thùng gỗ. Đó lấy, để Nhan Nhược Vi phục thị chính mình tắm rửa. Nhan Nhược Vi đối với cái này tức giận không thôi, hận không thể đem tu vi cấm chế mở ra, đem Mục Phong hung hăng trấn áp. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là nhịn được. Thiên điện bên trong, hơi nước mông lung, tựa như ảo mộng. Mục Phong ôm Nhan Nhược Vi bờ eo thon, lặng lặng nằm tại thùng gỗ bên cạnh, một cái không thành thật móng heo sớm đã bắt đầu cố tình làm bậy. Nhan Nhược Vi ngoan ngoãn dựa vào trong ngực Mục Phong, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp che kín say lòng người hường hạ, đối Mục Phong vượt qua bất lực. Nhược Vi, ta muốn đi một chuyến giao trì thánh địa, ngươi đi với ta sao? Nhìn qua trong ngực tiểu diễm ướt át tiểu mỹ nhân, Mục Phong khỏe môi nhẹ nhàng cong lên, lộ ra một vòng đạt được ước muốn mỉm cười. Giao trì thánh địa, ngươi đi giao trì thánh địa làm gì? Nhan Nhược Vi tiêm lông mày khẽ nhăn mày, trong suốt tinh mâu chậm rãi nâng lên, có chút không hiểu nhìn chăm chú Mục Phong. Ta cần chữa trị thần hồn thánh phẩm bảo dược, giao trì thánh địa có lẽ sẽ có. Mục Phong cúi đầu, nhẹ nhàng cắn Nhan Nhược Vi ấm áp bên tai. Chữa trị thần hồn thánh phẩm bảo dược, ngươi muốn chân quý như vậy đồ vật làm cái gì? Nhan Nhược Vi xinh đẹp lông mày vẫn như cũ nhíu lại. Cái này ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Mục Phong lắc đầu, cười thần bí. Vì cái gì? Nhan Nhược Vi có chút ngượng. Không có vì cái gì, dù sao chính là không thể nói cho ngươi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường. Dừng a, không nói cho ta liền không nói cho ta thôi. Nói thật giống như ta rất nhớ biết rõ đồng dạng. Nhan Nhược Vi quay đầu sang chỗ khác, tiểu hừ một tiếng. Thật sao? Kỳ thật nói cho ngươi cũng được, chỉ bất quá có một điều kiện. Mục Phong cười nhẹ nhàng, ánh mắt hiện hiện một vòng trêu tức. Điều kiện gì? Nhan Nhược Vi nhìn về phía Mục Phong, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Ngươi đến làm cho ta tiến ngươi phòng tối, triệt để trở thành ta nữ nhân. Mục Phong khỏe môi nhếch lên, nhẹ nhàng phụ đến Nhan Nhược Vi bên hai, thanh âm nhẹ nhàng mà tà mị. Nhan Nhược Vi nghe vậy, cả người ngây người lạnh ngốc. Vô sỉ, hạ lưu, hỗn đản, dẫm tạo. Kịp phản ứng về sau, hai gò má của nàng trong nháy mắt xấu hổ nóng lên, một đôi thanh lệ tinh mâu nổi giận trừng mắt Mục Phong, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này hỗn đản thế mà đối với mình có ý nghĩ xấu. Hắn làm sao dám? Ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không a? Mục Phong tiếu dung tươi đẹp, nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhan Nhược Vi sau lưng cái nào đó bộ vị. Ngươi, không có khả năng. Ta làm sao có thể? làm sao có thể cùng ngươi? Cùng ngươi cái này hỗn đản như thế. Nhan Nhược Vi ngọc diện bỏ bừng, cả người nhăn nhăn nhó nhó địa, không dám nhìn Mục Phong con mắt, trong lòng càng là hiệu con xung loạn. Không đáp ứng coi như xong. Mục Phong giang tay ra, xoay người đem Nhan Nhược Vi ôm ngang bắt đầu, nhẹ nhàng đi ra thùng gỗ. Đón lấy, thôi động nguyên lực đem chính mình cùng Nhan Nhược Vi trên người hơi nước xua tan, chậm rãi đến gần giường em. Rất nhanh, hai người liền ôm nhau nằm ở trên giường, đắp kín mền. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, muốn hay không đi với ta giao chỉ thánh địa đây? Nhìn chăm chú lên trong ngực tiểu diễm bất át tiểu mỹ nhân, Mục Phong túi đầu khẽ hôn nàng tơ lụa cái chán. Ta còn là không đi. Nhan Nhược Vi do dự một cái, cuối cùng vẫn cự tuyệt. Đi giao chỉ thánh địa, chính mình có rất lớn phong hiểm bại lộ. Tốt ta. Mục Phong bất đắc dĩ gật đầu. Nhan Nhược Vi nhìn qua trước mắt nam nhân thần tuấn vô cùng mặt, môi son nhấp nhẹ, trong suốt đôi mắt đẹp dần dần thất thần. Trong lòng không tự nhiên, có loại hai người rõ ràng gần trong gang tấc nhưng lại cách xa vạn dặm cảm giác. Chương 114, phân biệt thế nào? Mục Phong cảm thấy được Nhan Nhược Vi một mực tại nhìn chính mình, không khỏi nhíu mày, đáy mắt hiện lên từng tia thâm ý. Không có, không có việc gì. Nhan Nhược Vi lắc lắc nga thủ, nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Mục Phong ngực vị trí, lắng nghe tiếng tim đập của hắn. Mục Phong đưa tay vuốt ve Nhan Nhược Vi xinh đẹp khuôn mặt, lặng lặng nhìn chăm chú nàng. Thiên Hạ Thương Hội tổng bộ đấu giá hội, ngươi còn tham gia sao? Hồi lâu, Nhan Nhược Vi tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngước mắt nhìn về phía Mục Phong. Quên đi thôi. Không có ý gì. Mục Phong cười cười, đưa tay gãi gãi Nhan Nhược Vi mềm mại vòng eo. Không được, ngươi nhất định phải tham gia. Nhan Nhược Vi đưa tay bóp lấy Mục Phong bên hông thịt ngựa, hung hăng và mèo. Mục Phong đau đến nghe răng, đồng dạng cúi đầu khẽ cắn Nhan Nhược Vi má đảo. Vì sao? Chẳng lẽ buổi đấu giá này còn sẽ có cái gì trọng bảo hay sao? Dù sao ngươi nhất định phải tham gia. Nhan Nhược Vi tức giận trừng mắt Mục Phong, làm răng cắn chặt. Vì sao? Ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái lý do a. Mục Phong đen như mực con ngươi lộ ra từng tia ý cười, sắc mặt có phần là ý vị sâu xa. Không có lý do, dù sao ngươi nhất định phải tham gia. Nhan Nhược Vi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, yếu hừ một tiếng. Vậy ta nếu là không tham gia, ngươi muốn như thế nào? Mục Phong mặt mày hớn hở, như thế nào đoán không được Nhan Nhược Vi ý nghĩ. Nếu là hắn không tham gia Thiên Hạ Thương Hội đấu giá hội, kia cơ bản cái này hai ngày liền sẽ ly khai Thiên Thương Thành, tiến về giao chỉ thánh địa, cùng Nhan Nhược Vi phân biệt. Nhưng nếu là hắn tham gia Thiên Hạ Thương Hội đấu giá hội, nhất định phải đến tại Thiên Thương Thành dừng lại thêm một đoạn thời gian. Mà Nhan Nhược Vi cũng có thể ở bên cạnh hắn ở lâu một chút. Ta. Vậy ngươi về sau cũng đừng nghĩ để cho ta phục thị ngươi tắm rửa. Nhan Nhược Vi nghĩ nghĩ, quay đầu sang chỗ khác, hừ lạnh nói. Tốt. Vậy liền nghe ngươi, tham gia lần hội đấu giá này. Mục Phong cười ha ha, giọng đại thủ trưởng nắm chặt Nhan Nhược Vi xốp tố thủ, cúi đầu lướt qua nàng thơm ngọt ngon miệng môi anh đào. Nhan Nhược Vi nhìn thấy trước mắt nam nhân phong thần như ngọc mặt, trong suốt mắt hạnh nhẹ nhàng khép lại, mười phần hưởng thụ cái này ngắn ngủi ngọt ngào. Mấy ngày thoáng một cái đã qua, rất nhanh, liền đến Thiên Hạ Thương Hội tổng bộ đấu giá hội cử hành trước một ngày. Mục Phong một mình một người tới đến Thiên Hạ Thương Hội, tìm được Hàn Đức Nhị. Đón lấy, hai người cùng nhau tiến đến xem xét lần này đấu giá hội vật đấu giá. Thế nào, có cái gì nhìn chúng vật đấu giá? Có liền trực tiếp đem đi đi. Nhìn qua cẩn thận xem xét vật đấu giá Mục Phong, Hàn Đức Nhị nhịn không được phong tình bạn chúng cho hắn một cái liếc mắt. Cái này muốn đản ăn lên cơm chùa đến, thật sự là một điểm mặt đều không cần. Để cho ta nhìn kỹ một chút. Mục Phong hai con ngươi hiện hiện yêu dị thần văn ấn ký, nhẹ nhàng đảo qua rất nhiều ngày mai đấu giá hội sắp bán đấu giá vật đấu giá, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Hàn Đức Nhị cảm thấy được Mục Phong cặp kia kỳ dị trong mắt, không khỏi lấy làm kinh hãi, ngươi trong mắt chuyện gì xảy ra? Ha ha, ta trước đó không lâu thức tỉnh phá vọng nhãn đồng, có thể xem thấu hết thể hư ảo. Mục Phong cười cười, đơn giản giải thích một câu. Phá vọng nhãn đồng? Ngươi là quái vật đi. Dù là Hàn Đức Nhị chuẩn thánh cảnh cường giả định lực, đều có chút bó tay rồi. Cái này gia hỏa thiên phú đều đã khủng bố như vậy, làm sao còn có thể nghịch thiên thức tỉnh loại này kỳ dị trong mắt? Ha ha, ta là nam nhân của ngươi, không phải quái vật gì. Mục Phong tiếu dung sáng chói, một tay lấy Hàn Đức Nhị kéo đến trong lồng ngực của mình, tiếp tục xem xét những cái kia vật đấu giá. Rất nhanh, hắn ánh mắt liền rơi vào một đống kỳ dị trên tảng đá. Lần hội đấu giá này trọng đầu hí chính là đồ thạch, cái này mấy cái tảng đá đều là vô vọng đầm lầy phụ cận tìm thấy. Phía trên có kỳ dị nói vận che lấp, không cách nào nhìn lén trong đó bộ, nhưng bên trong rất có thể có trọng bảo. Hàn Đức Nhị gặp Mục Phong đối những cái kia tảng đá cảm thấy hứng thú, lúc này giải thích hai câu. Mục Phong khẽ bước cằm, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, một khối hình bầu dục bề ngoài ra bị nẻ tảng đá bay lên, rơi xuống trước người hắn, liền nó. Cái này trong viên đá có cái gì? Hàn Đức Nhị cánh tay ngọc ôm lấy Mục Phong cái cổ, đỏ hồng cánh môi chậm rãi gần sát Mục Phong gương mặt, tại phía trên điểm nhẹ một cái. Lúc chi tức, nếu là ta đem luyện hóa, có lẽ có thể từ đó cảm ngộ ra một tia thời gian chân ý, bước vào thời gian đại đạo. Mục Phong khẽ môi câu lên, giải thích một câu. Có không gian đạo đồng tại, hắn đã đối không gian đại đạo có nhất định lý giải. Bây giờ có lúc này chi tức, có lẽ thời gian đại đạo cũng cách mình không xa. Lúc chi tức, Hàn Đức Nhị gương mặt xinh đẹp kinh biến, đây chính là dung nhập thời gian đạo trạch thiên địa chí bảo a. Có thể được đến tốt như vậy đồ vật, còn muốn cảm tạ nhà ta Ước Nhị a. Mục Phong thu khối kia hình bầu dục tảng đá, đưa tay nâng lên Hàn Đức Nhị yêu hoặc thiên hạ dung nhan, cười xấu xa nói. Rồi, vậy ngươi muốn làm sao báo đáp ta đây? Hàn Đức Nhị cười duyên một tiếng, đưa tay trong ngực Mục Phong vẽ lên cái vòng tròn vòng. Mục Phong mặt mày hiện hiện một vòng tà mị, trực tiếp đem Hàn Đức Nhị chặn ngang ôm lấy, thân ảnh biến mất. Hai người một trận dính nhau, thẳng đến vào đêm mới kết thúc. Sau đó thời gian, Mục Phong phần lớn thời gian đều đang ngồi nhàn vi. Cho dù Thiên Hạ Thương Hội đấu giá hội cử hành, hắn cũng cùng Nhan Nhược Vi tại Thiên Thương Thành bên trong dạ phố, căn bản không có tham gia. Rất nhanh, liền muốn đến Mục Phong ly khai Thiên Thương Thành, tiến về giao chỉ thánh địa thời gian. Vào đêm, Nhan Nhược Vi cùng Mục Phong tắm rửa xong, liền đồng loạt nằm trên giường êm. Ngày mai ta liền muốn ly khai Thiên Thương Thành, bỏ được sao? Nhìn qua trong ngực xinh đẹp không gì sánh được tiểu nữ tử, Mục Phong ánh mắt mang theo từng tia trêu chọc bật bị. Hừ, ta làm sao lại không nỡ bỏ ngươi? Nhan Nhược Vi hai gò má mang choáng, nhàn nhạt quét Mục Phong một chút, khẽ nói: "Thật sao? Cũng không biết là ai càng muốn ta tham gia Thiên Hạ Thương hội đấu giá hội." Mục Phong run lên thân thể của mình, để cho hai người ở giữa một ít địa phương dốc thịt cọ lộ ra càng thêm thoải mái dễ chịu. "Ngươi, ta mới không có." Nhan Nhược Vi cảm thấy được từng tia dị dạng, gương mặt xinh đẹp ngăn không được đỏ bừng. Mục Phong nhị đệ, lại bắt đầu không thành thật. "Ha ha, mấy ngày trước đây mới nói lời nói, hiện tại liền không nhận đúng không?" Mục Phong cười lạnh một tiếng, tiếp tục nghịch ngợm gây sự. "Ngươi nói chuyện cứ nói, chớ lộn xộn a." Nhan Nhược Vi hai gò má nóng lên, cảm giác một khắc chính mình liền không thuộc về mình. "Ha ha, ta liền không." Mục Phong cười lạnh, cùng Nhan Nhược Vi đùa nghịch lên vô lại. "Ngươi cái này hỗn đản." Nhan Nhược Vi thon dài đùi ngọc có chút nắm chặt, ánh mắt mê ly trừng mắt nhìn Mục Phong một chút. Hai người một trận liếc mắt đưa tình, rất nhanh Mục Phong liền tiến vào mộng đẹp. Nhìn qua lẳng lặng chìm vào giấc ngủ Mục Phong, Nhan Nhược Vi như nước đôi mắt đẹp có chút xuất thần, khuynh thế thần trên mặt dần dần hiện hiện nồng đậm cứ bỏ. Hồi lâu, nàng một cái thuần thân, trực tiếp biến mất tại Mục Phong trong ngực, đứng dậy thay quần áo. Hết thảy thu thập xong xuôi về sau, nàng mới lần nữa nhìn về phía Mục Phong. Khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp trong tim xoay quanh, Nhan Nhược Vi thản nhiên đi vào Mục Phong bên người, túi người khẽ hôn đôi môi của hắn. "Thật lâu, rời môi. Mục Phong, thật xin lỗi, người ta hữu duyên vô phận. Nếu là có thể, chúng ta đời này đều không cần tạm biệt." Nỉ non một tiếng, Nhan Nhược Vi thân ảnh trực tiếp biến mất tại thiên điện bên trong, chỉ còn lại một mảnh tịch liêu. Chẳng biết lúc nào, Mục Phong nhẹ nhàng mở hai mắt ra, nhìn qua nàng rời đi phương hướng, nhẹ giọng nói: "Ngươi nói không thấy liền không thấy, vậy ta Mục Phong còn làm cái gì thiên mệnh trùng phản diện?" Chương 115, tiến về giao trì sáng sớm hôm sau, Mục Phong mang theo Thác Bạt tỷ muội cùng một thanh ảnh, cùng Diêu Hy các loại một đám giao trì thánh địa thiên kiêu tụ hợp về sau, liền ly khai Thiên Tương Thành, chạy tới giao trì thánh địa. Về phần Thi Nguyệt Ngưng, Sở Linh Nhiên cùng Bạch Thu Thủy, Mục Phong ngược lại là không mang theo, để các nàng đi đầu trở về Ma Tình Tông. Giao trì thánh địa cỡ lớn phi thuyền trên, Diêu Hy gian phòng. Mục Phong, Diêu Hy, một thanh ảnh cùng Thác Bạt tỷ muội cùng nhau xếp bằng ở một cái cự hình thùng gỗ bên trong, trong thùng chứa chính là có thể tẩy kinh phạt thủy, cường hóa kinh mạch giao trì thánh thủy. Nhìn qua bốn cái hoa sen mới nở tiểu nữ tử, Mục Phong mỉm cười, từ trong túi chứa vật lấy ra lúc trước đạt được lúc chi tức, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa. "Cái này tảng đá làm sao cùng Thiên Hạ Thương hội đấu giá hội trên những cái kia, ta nhớ được ngươi không phải không tham gia đấu giá hội sao?" Diêu Hy nhìn thấy Mục Phong trong tay kỳ dị tảng đá, không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc, nghi ngờ nói: "Từ đặc thù con đường lấy được, bên trong thế nhưng là tốt đồ vật." Mục Phong cười thần bí, trực tiếp đem tảng đá ép thành một mịn, bắt đầu luyện hóa trong đó đạo vận kéo dài lúc chi tức. "Đây là thời gian đạo vận, lúc chi tức." Nhìn thấy tảng đá bên trong kỳ dị tinh nguyên, Diêu Hy rực rỡ đôi mắt đẹp hiện hiện một vòng chấn kinh, thở nhẹ một tiếng. Một bên, Thác Bạt tỷ muội thần sắc giống vậy kinh biến, mở lớn ngọc miệng phảng phất có thể tắc hạ một viên trứng vịt. Một thanh ảnh thanh lãnh dung nhan cũng nổi lên một tia gợn sóng. Chân quý như thế chí bảo, tự mình sư đệ là từ đâu đạt được? Tứ nữ kinh dị thời khắc, Mục Phong đã một bên luyện hóa lúc chi tức, một bên lâm vào đốn ngộ trạng thái. Gặp Mục Phong trực tiếp liền lâm vào đốn ngộ bên trong, Diêu Hy cũng không có gì tâm tư tiềm tu, lặng lặng nhìn chăm chú Mục Phong. Thác Bạt tỷ muội cùng một thanh ảnh cũng là như thế. "Tỷ tỷ, ngươi nói Mục Phong cái này hỗn đản, có thể hay không tiếp xúc đến thời gian chân ý?" Thác Bạt Tư Khinh nhìn qua khoanh chân nhắm mắt Mục Phong, nhẹ nhàng tiến đến tự mình bên cạnh tỷ tỷ, dùng thanh âm cực nhỏ hỏi: hẳn là có thể chứ?" Thác Bạt Tư vận trần chờ một cái, cuối cùng vẫn nhẹ gật gật na thủ. Mặc dù Mục Phong cái này hỗn đản xấu không biên giới, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, cái này ra hỏa tại con đường tu luyện tiên phú, hoàn toàn chính xác mạnh đến mức không hợp tối thượng. Không phải, chiến lực của hắn cũng sẽ không kinh khủng đến trình độ như vậy. Thác Bạt Tư Khinh nghe tự mình trả lời của tỷ tỷ, chán hơi điểm, cũng không có phản bác. Sau đó, nàng đố thủ trong cằm, một đôi linh triệt mắt hạnh lặng lẽ nhìn chăm chú Mục Phong kia thần tuấn vô cùng gương mặt. Tứ nữ không chớp mắt nhìn chằm chằm Mục Phong, cái này một chảnh chính là dòng dã nửa ngày. Nửa ngày sau, Mục Phong quanh người bắt đầu hiện hiện từng đạo mênh mông cảnh tượng, thời gian qua nhanh, thương hải tăng điển, phảng phất thời gian đang nhanh chóng lưu động. Ít khi, những cái kia ý tưởng lại bắt đầu phi tốc rút lui, cuối cùng tiêu tán ở vô hình. Nhìn thấy một màn như thế, Diêu Hy tứ nữ sắc mặt phải sợ hãi, Mục Phong đây là đụng chạm đến thời gian đại đạo a. Thời gian đạo thì, quả nhiên huyền diệu. Hồi lâu, Mục Phong mới nhẹ nhàng mở ra hai con ngươi, khóe môi chậm chậm giơ lên. Lúc chi tức xem như giúp hắn tại thời gian lĩnh vực nhập môn, về phần con đường sau đó, còn muốn dựa vào chính hắn đi ngộ. Nếu có thể lợi dụng thời gian pháp tắc đối địch, chiến lực của ngươi chỉ sợ khó mà tưởng tượng. Nhìn qua vui mừng nhướng mày Mục Phong, Diêu Hy thanh lệ dung nhan tách ra say lòng người ý cười, ôn nhu nói: "Hiện tại còn làm không được, bất quá về sau cũng có nói." Mục Phong lắc đầu, thiếu dung tươi đẹp. Diêu Hy cười cười, tiếp lấy liền dự định tiến vào tiềm tu trạng thái. Lúc này, Mục Phong lại nhìn về phía một bên lặng lặng chờ lấy Thác Bạt Tư Vận hai nữ, thừa dịp hiện tại, phục thị ta tắm rửa đi. Thác Bạt Tư Vận hai nữ nghe xong, đều là sửng sốt lại sửng sở. Khi phản ứng về sau, các nàng hai gò má đều là xấu hổ một mảnh màu hồng, ánh mắt có chút mê ly xem xét Diêu Hy cùng một thanh ảnh một chút. Các nàng là ta nữ nhân, không quan trọng. Mục Phong ý cười dần dần dày, đối Diêu Hi lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý cười. Diêu Hi cũng không giải thích, cặp kia như nước đôi mắt đẹp ngược lại hiện hiện một vòng mê người ý cười. Một Thanh Ảnh sắc mặt vẫn như cũ không hề bận tâm, phản phất cái gì đều không nghe thấy đồng dạng. Thác Bạt Tư Vận hai nữ nghe được Mục Phong, vẫn còn có chút không biết làm sao. Dù sao để các nàng ở trước mặt người ngoài phục thị Mục Phong tắm rửa, cái này thực sự quá cảm thấy khó xử. Ách, không nguyện ý, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng nha. Mục Phong gặp hai cái tiểu thị nữ do dự dự điện, lúc này trong mắt hơi híp, Tiếu Dung có phần là nghiền ngẫm. Hai cái tiểu thị nữ không thể thế nhưng, chỉ có thể đi vào Mục Phong bên người, bắt đầu là Mục Phong rút đi quần áo. Mục Phong tà mị cười một tiếng, giật xuống các nàng bên hông tơ lụa áo. Mang. Diêu Hy nhìn thấy một màn như thế, bị cười lắc đầu. Sư tỷ, chỉ có hai cái tiểu thị nữ cùng một chỗ, Mục Phong căn bản không vừa lòng, lúc này nhìn về phía tự mình sư tỷ. Một Thanh Ảnh cũng không do dự, thản nhiên đi vào Mục Phong bên người, đồng dạng rút đi quần áo. Ngươi có muốn hay không tới cùng một chỗ? Mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường nhìn về phía Diêu Hy, Mục Phong tiếu dung tà dị mà khinh cuồng. Ta sợ ngươi đối tâm ta nghi ngờ làm loạn, đợi lát nữa trực tiếp ăn ta. Diêu Hy quét mắt Mục Phong kia hoàn mỹ thân thể đường cong, má đảo mang choáng, nói thẳng: "Ha ha, yên tâm, chỉ cần ngươi không đồng ý, ta sẽ không làm loạn." Mục Phong tiếu dung muốn bao nhiêu ánh nắng có bao nhiêu ánh nắng. Thật. Diêu Hy hiển nhiên không tin. Tự nhiên là thật. Thiên địa có thể chứng, nhật nguyện chứng giám. Mục Phong bày cái thể thủ thế, nghiêm túc mặt Diêu Hy một người, nói nhẹ nhàng đi vào Mục Phong bên người. Mục Phong kiệt 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 cười quái dị một tiếng, trực tiếp giúp nàng rút đi trên người quần áo. Đó lấy Diêu Hy tứ nữ cùng nhau phục thị Mục Phong tắm rửa. Trung quanh, một người phụ trách một cái phương hướng. Diêu Hy nghĩ phụ trách phía sau, lại bị Mục Phong cưỡng ép lưu tại phía trước. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể nên hợp Mục Phong ác thú vị. Bốn cái tiểu nương tử bận rộn thời khắc, Mục Phong thì tại vận dụng thần thức, nghiêm túc liếc nhìn các nàng, không buông tham một tơ một hào chi tiết. Diêu Hy cảm thấy được Mục Phong cử động, cũng không ngăn cản, chỉ là ngọc diện dần dần mang theo từng mảnh nhỏ phấn hồng. Chẳng biết lúc nào, hết thảy kết thúc. Mục Phong nhẹ nhàng ôm Diêu Hy cùng một Thanh Ảnh tinh tế vòng eo, tựa vào thùng gỗ bên cạnh, lặng lặng hưởng thụ giờ khắc này yên ổn. Về phần Thác Bạt Tư Vận hai nữ thì nhẹ nhàng tựa ở hai bên của hắn, gương mặt đã sớm bị đào hoa chiếm cứ. Diêu Hy ngoan ngoãn dựa vào trong ngực Mục Phong, nhấp nhẹ môi son, ánh mắt trở nên hoảng hốt. Không bao lâu, Mục Phong một đôi sâu xa như biển con ngươi nhìn thẳng Diêu Hy, nhẹ nhàng phụ đến bên hai nàng, khẽ cười một tiếng: "Ta đột nhiên muốn ăn rơi ngươi, làm sao bây giờ? Ngươi vừa rồi thế nhưng là thiên địa có thể chứng, nhật nguyện chứng giám đây." Diêu Hy thanh lệ con người chớp chớp: "Ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không a?" Mục Phong cười mỉm: "Nguyện ý là nguyện ý." Diêu Hy đảo đôi mắt đẹp, tiếu dung mang theo trêu chọc chỉ ý vậy liền. Mục Phong nháy mắt mấy cái, nói liền chuẩn bị đối Diêu Hy làm chuyện xấu. Nhưng không phải hiện tại, nhưng mà Diêu Hy lại đánh gậy hắn, ngon ngọt cười: "Ai, vậy được rồi." Mục Phong cũng không phải lần thứ nhất bị Diêu Hy dạng này trêu chọc, đối Diêu Hy đột nhiên xuất hiện cự tuyệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn câu môi cười yếu ớt, cũng không có ép buộc Diêu Hy, chỉ là nhẹ nhàng hôn lên Diêu Hy môi anh đào. Diêu Hy cũng không chối từ, sáng tinh mâu nhẹ nhàng nhắm lại, bình tĩnh cùng Mục Phong ôm hôn. Sau đó, Mục Phong để Diêu Hy cùng Thác Bạt tỷ muội tạm thời ly khai, chính mình thì đem một Thanh Ảnh ôm lấy, cùng nàng bị rực sóng phi, cộng đồng tu hành. Chương 116, hai cái tiểu thị nữ nửa ngày sau, phi chú bong tàu bên trên. Mục Phong một bên hưởng thụ lấy Thác Bạt tỷ muội phục thị, một bên uống trà, thưởng thức phi chú bên ngoài cảnh sắc. Sư tỷ, đây thể chính là Nam Lương đệ nhất mỹ nam tử sao? Thật tốt tuấn. Sư muội, ngươi cẩn thận một chút, ít nhìn hai mắt, chớ chọc Mục Thánh tử tức giận. Sư tỷ, ánh mắt ngươi đều trừng thẳng, còn nói ta. Lúc này, Diêu Hy cùng một Thanh Ảnh đều trong phòng bế quan, ngược lại là những cái này giao chỉ thánh địa thiên kiêu ngay tại bong tàu bên trên. Có tại quanh chân tu hành, có thì tại lặng lẽ đánh giá Mục Phong, khe khẽ bàn luận. Nghe được mấy tên giao chỉ thánh địa tiên tử tiếng nghị luận, Mục Phong khỏe miệng nhịn không được câu lên một vòng mê người độ cong. Cái này có thời điểm, người mị lực chính là không thể quá lớn a. Không phải đi đâu cũng dễ dàng bị người vây xem, bị người nghị luận. Thác Bạt Tư Vận hai nữ nhìn thấy Mục Phong bộ kia đắc ý quên hình dáng vẻ, cũng nhịn không được âm thầm gắt một cái. Mục Phong cái này hỗn đản, thực sự ghê tởm. Trong lòng hai cô gái nói thầm thời khắc, Mục Phong chậm rãi đứng dậy, thản nhiên đi vào những cái này giao chỉ tiên tử bên người, tiếu dung muốn bao nhiêu ánh nắng có bao nhiêu ánh nắng. Chư vị tiên tử, gặp lại tức là duyên, không bằng chúng ta cùng nhau chơi đùa cái trò chơi a. Những cái kia giao chỉ tiên tử nghe được Mục Phong, đều là sửng sốt lại sững sờ. Khi phản ứng về sau, các nàng hai gò má hiện hiện một đóa đóa ánh nắng chiều đỏ, có chút xấu hổ. Mục Thánh tử, cái này có thể chứ? Có tiên tử vụng trộm xem xét Mục Phong một chút, cẩn thận nghiêm túc nói. Nghe đồn đều nói vị này Mục Thánh tử giết người như ngóe, là cái tâm ngoan thủ lạc phần tử khủng bố, các nàng cũng tận mắt qua Mục Phong giết người, thực sự không dám làm loạn. Vì cái gì không thể? Có thể cùng chư vị tiên tử cùng một chỗ tâm tình nhân sinh lý tưởng, mục nào đó tam sinh hữu hạnh. Chẳng lẽ chư vị tiên tử không muốn cùng ta cùng nhau chơi đùa sao? Mục Phong trên mặt mang sáng chói tiêu dung, ánh mắt vô cùng chân thành tha thiết nhìn chăm chú lên rất nhiều giao chỉ tiên tử. Mặc dù những này tiên tử đều dùng khăn che mặt che cản dung nhan, nhưng chỉ là mắt nhìn con người, hắn liền biết rõ đây là một đám đại mỹ nữ. Dù sao hiện tại lộ ra nhàm chán, không bằng liền cùng bọn này đại mỹ nữ chơi đùa. Nghe Mục Phong, một đám giao chỉ tiên tử hai mặt nhìn nhau, má đào đều nổi lên một vòng ý vị sâu xa phấn hồng. Chúng ta tự nhiên nguyện ý. Một tên tiên tử chậm rãi đứng ra, khẽ lên tiếng. Mục Phong cười cười, tiếp lấy đem tự mình làm các loại thẻ bài trò chơi xuất ra, bắt đầu là rất nhiều giao chỉ tiên tử giảng giải quy tắc trò chơi. Về phần thắng thua tiền đặt cược, phe thắng có thể yêu cầu phe thua làm một chuyện. Đương nhiên, chuyện này không thể quá phận. Gặp Mục Phong thế mà đem chính mình gạt sang một bên, chạy tới cùng những cái kia giao chỉ tiên tử chơi, Thác Bạt Tư Vận hai nữ đều là trong lòng ngầm mực, nhịn không được nổi giận trừng mắt nhìn Mục Phong một chút. Cái này hỗn đản, muốn chơi trò chơi, không thể cùng các nàng chơi sao? Càng muốn chạy tới cùng những cái kia giao chỉ thánh địa nữ nhân chơi. Ha ha, vị này tiên tử, ngươi thắng. Có chuyện gì cần ta làm sao? Mục Thánh Tử, ngươi có thể hôn ta một cái sao? Ê, tiên tử, cái này không tốt lắm đâu. Vị này tiên tử, ta thắng. Ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Mục Thánh Tử mời nói, mặc kệ ngươi là nghĩ đối ta lên núi vào biển, vẫn là muốn theo ta có cái đời sau, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ê, tiên tử, cái này có thể chứ? Kiệt kiệt kiệt. Liên tưởng đến Mục Phong lúc trước bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng, nghe hắn cùng rất nhiều giao chỉ tiên tử mập mờ lời nói, Thác Bạt Tư Vận hai nữ ngân răng cắn chặt, đáy lòng gọi là một cái không phục. Mục Phong cái này hỗn đản, dáng dấp đẹp trai thì ngon sao? Dáng dấp đẹp trai liền có thể không kiêng nể gì cả bên ngoài hái hoa ngắt cỏ sao? Còn có giao chỉ thánh địa nữ nhân, thật sự là một điểm xấu hổ đều không có, khuôn mặt liền đem các ngươi mê đến đầu óc choáng váng. Các ngươi biết không biết rõ Mục Phong xấu đến mức nào? Luôn luôn như vậy, các ngươi cũng nói đạt được miệng. Các ngươi xấu hổ hay không a? Đơn giản chẳng biết xấu hổ. Cùng một đám giao chỉ tiên tử chơi đến quên cả trời đất Mục Phong, cảm thấy được Thác Bạt Tư Vận hai nữ biểu tình biến hóa, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vào đêm, Thác Bạt Tư Vận hai nữ phục thị Mục Phong tắm rửa qua đi, Mục Phong liền ôm các nàng lặng lặng tựa vào thùng gỗ bên cạnh. Nhìn qua trong ngực hai cái xinh đẹp động lòng người tiểu thị nữ, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng nhếch lên, ôm các nàng đi ra thùng gỗ. Thác Bạt Tư Vận cùng Thác Bạt Tư Khinh thấy thế, lúc này chuẩn bị giúp Mục Phong thay đổi quần áo. Không cần. Mục Phong lại ôm thật chặt hai nữ thân thể mềm mại, cười nhạt một tiếng. Thác Bạt Tư Vận hai nữ nghe vậy, ngọc diện đều nổi lên từng tia không hiểu, nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong cười cười, thôi động nguyên lực, đem chính mình cùng hai nữ trên người hơi nước đều xua tan, sau đó mang theo các nàng trực tiếp đi hướng giường êm. Mục Phong, ngươi làm gì? Nhìn thấy một màn như thế, Thác Bạt Tư Vận lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong, chúng ta gần nhất đều rất nghe lời, ngươi không thể đối với ta như vậy cùng tỷ tỷ. Thác Bạt Tư Khinh đồng dạng bị giật nảy mình, dãy rủa lấy muốn thoát ly Mục Phong ôm ấp. Yên tâm, ta chỉ là muốn ôm các ngươi đi ngủ mà thôi, không muốn đối với các ngươi làm cái gì chuyện xấu. Mục Phong tiếu dung tươi đẹp, mang theo hai cái tiểu thị nữ nhanh như chớp đi vào giường em trước. Vậy cũng không được, ta cùng muội muội không đồng ý. Thác Bạt Tư Vận nghe vậy, trong lòng dài lỏng một hơi đồng thời, căm giận bất bình trừng mắt Mục Phong, gương mặt xinh đẹp ngăn không được đỏ bừng. Thác Bạt Tư Khinh cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn hằm hằm Mục Phong, gương mặt nở rộ một đóa đóa đào hoa. Không đồng ý đúng không? Không đồng ý vậy ta coi như đối với các ngươi làm chuyện xấu. Kiệt kiệt kiệt. Mục Phong thần sắc có thâm ý khác, cười lạnh liên tục. Ngươi. Thác Bạt Tư Vận nghẹn lại, có loại cảm giác bất lực. Thác Bạt Tư Khinh càng là bị khuất, bị Mục Phong khi dễ đến độ muốn khóc. Nàng cùng tỷ tỷ đời trước đến cùng tạo cái gì người ta, đời này thế mà lại gặp gỡ Mục Phong như thế cái tội ác chồng chất, làm sang làm bậy hỗn đản, bị hắn như thế vô pháp vô thiên ngược đãi. Mục Phong gặp hai nữ không nói, lúc này ôm các nàng nằm lên giường êm, đắp kín mền Thác Bạt Tư Vận nhìn qua trước mắt nam nhân tuấn giật vô song dung nhan, người người hắn đặc biệt nam tử khí tức, cảm thụ được hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể, hà phi hai gò má, ngọc diện nóng lên. Thác Bạt Tư Khinh trên mặt cũng mang theo từng tia đào choáng, một đôi thon dài cặp đùi đẹp không tự chủ được nắm chặt. Hai nữ ngoan ngoãn nằm sấp trong ngực Mục Phong, thỉnh thoảng liền sẽ cảm thấy được từng tia dị dạng, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, cũng không tiếp tục ra. Ha ha, các ngươi là thị nữ của ta, ngủ với ta rất bình thường, về sau muốn bao nhiêu quen thuộc quen thuộc. Mục Phong nhìn qua trong ngực hai cái xấu hổ tiểu thị nữ, mặt mày nhẹ nhàng cong lên, lộ ra một vòng rung động lòng người ý cười. Nói, hắn còn nhịn không được túi đầu, tại hai cái tiểu thị nữ trên trán khẽ hôn một cái. Thác Bạt Tư Vận hai nữ cảm nhận được trên trán truyền đến xúc cảm, ánh mắt mông lung, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác kỳ dị. Mục Phong thấy các nàng cái bộ dáng này, ta mị cười một tiếng, ôm các nàng làm eo rộng đại thủ trưởng dần dần bắt đầu cản rỡ. Thác Bạt Tư Vận hai nữ tựa hồ cảm giác được đây hết thảy, đều là vừa thẹn lại giận. Bất quá các nàng thường xuyên phục thị Mục Phong tắm rửa, đối với Mục Phong động thủ động cước, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là quen thuộc một chút, cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Rất nhanh, các nàng liền tại Mục Phong tùy ý làm bậy dưới, thân thể tê dại, tứ chi bủn rủn, ngủ say sưa tới. Chương 117, giao chỉ thánh chủ, Bích giao tiên tử giao nguyện số ngày sau, Đông Châu giao chỉ thánh địa. Một chiếc cự hình phi chu chậm rãi dừng lại. Đó lấy, Mục Phong, Diêu Hy, một thanh ảnh, Thác Bạt tỷ muội cùng một đám giao chỉ thánh địa thiên tiêu từ phi chu trên nhẹ nhàng rơi xuống. Dõi mắt trông về phía xa, kia là từng mảnh linh khí nồng đậm xanh biếc tiên sơn, ánh sáng sáng chói, mây mù mờ mịt. Một đông hoa một quận cỏ, một cây đều sinh cơ rạt rào. Tiên trì hiện ra hào quang, giữa thiên địa có thể thấy được một chút tiên tử từ đám mây nhẹ nhàng nhảy múa, chưa từng nhiễm một điểm trần thế ô trọng. Cả một mảnh giao chỉ, tựa như chân chính nhân gian tiên cảnh. Cái gọi là núi đẹp nước mỹ nhân càng đẹp, nói đến chính là như vậy địa phương. Nhìn qua đẹp như bức tranh giao chỉ thánh địa, Mục Phong lúc này cùng Diêu Hy bọn người cùng nhau bước vào trong đó. Thánh nữ. Trên đường, một đoàn người gặp được không ít giao chỉ thánh địa tiên tử, đều là đối Diêu Hy không mình hành lễ. Cái này về sau, các nàng ánh mắt đều sẽ rơi trên người Mục Phong, như nước đôi mắt đẹp hiện ra từng tia gợn sóng. Đối với cái này, Mục Phong cũng không thèm để ý, ngược lại là hai cái tiểu thị nữ, trong lòng đối giao chỉ thánh địa oán khí khá lớn, cảm giác giao chỉ thánh địa đệ tử đều là không biết liêm sỉ nữ nhân. Rất nhanh, Diêu Hy liền dẫn Mục Phong, một thanh ảnh cùng Thác Bạt tỷ muội, đi vào một chỗ tinh xảo tiểu viện. Mục Phong cười cười, ra hiệu một thanh ảnh cùng Thác Bạt Tư Vận hai nữ tạm thời ở đây chỉnh đốn, chính mình thì đi theo Diêu Hy tiến đến giao chỉ thánh địa chủ phong. Một thanh ảnh tự nhiên không có ý kiến gì, ngoan ngoãn nghe tự mình sư đệ. Thác Bạt Tư Vận hai nữ mặc dù rất không muốn đợi tại tiểu viện kia bên trong, nhưng cũng không dám làm trái Mục Phong ý tứ, vừa tức vừa phiền muộn. Mà Mục Phong bên này thì cùng Diêu Hy chậm rãi đi. Đi tới, tay của hai người liền dắt tại cùng một chỗ, tay đứt ruột sót, vòng vòng đan sen. Không thể không nói, cái này giao trì thánh địa thật sự là nam nhân thiên đường. Khắp nơi đều là thuần một sắc nữ đệ tử, từng cái phong thái hiểu điệu, quốc sắc thiên hương. Mục Phong cùng Diêu Hy cơ bản mỗi đi qua một đoạn đường, liền sẽ gặp được mấy tên tay áo đồng bền giao trì tiên tử. Những cái kia giao trì tiên tử đối Diêu Hy hành lễ về sau, đều sẽ len lén liếc một chút Mục Phong, gương mặt hiện hiện một vòng ửng đỏ. Ngươi thật giống đoa khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt hoa. Diêu Hy nhìn thấy một màn như thế, nhịn không được có chút oán trách xem xét Mục Phong một chút, linh triệt mắt hạnh tràn đầy ý cười. Ta nếu là không trêu hoa ghẹo nguyệt, coi như không gặp được ngươi mê người như vậy tiểu nữ tử. Mục Phong ôm Diêu Hy mềm mại eo thon, đưa tay lấy xuống nàng ngọc diện trước xa mỏng, nhẹ nhàng cúi đầu, chắn nàng tiên diễm môi đỏ. Bốn mắt nhìn nhau, hai người như vậy dừng bước, lặng lặng hôn nhau. Luồng gió mát thổi qua, thổi lên bọn hắn nhu thuận sợi tóc, có một loại dây dưa không rõ cảm giác. Hồi lâu, hai người cánh môi mới nhẹ nhàng tách rời. Đó lấy, tiếp tục tiến lên. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi muốn chữa trị thần hồn thánh phẩm bảo dược làm cái gì đây? Diêu Hy say lòng người con ngươi nhìn về phía Mục Phong. Ngươi có cái tỉ muội, chuẩn đế cấp cường giả, thần hồn bị thương nghiêm trọng. Mục Phong nắm lên Diêu Hy bay lên tóc đen, đặt ở chóp mũi người, rất là tùy ý, cũng rất là thư thái. Chuẩn đế cấp cường giả, ngươi cái gì thời điểm cấu kết lại? Diêu Hy đại mi đứng đấy, có chút nghi không thông. Ta cũng không biết rõ. Gặp được nàng thời điểm, nàng liền gọi ta phu quân. Mục Phong lắc đầu, đen như mực con ngươi nhìn về phía Diêu Hy, đáy mắt hiện hiện từng tia thâm ý lại là hồng trần ma đế. Lại là chuẩn đế cấp cường giả phu quân. Thân phận của mình, tựa hồ cũng không đơn giản a. Diêu Hy nghe vậy, tiêm lông mày nhỏ đến càng sâu. Nghĩ không minh bạch đi. Ta cũng nghĩ không minh bạch. Mục Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, ngón trỏ nhẹ câu Diêu Hy tinh xảo mũi ngọc tinh xảo. Diêu Hy lắc lắc ngang thủ, không suy nghĩ thêm nữa cái này làm cho người không thể tưởng tượng sự tình. Chật, nàng lần nữa liếc nhìn Mục Phong, đúng rồi, ngươi cùng Cố Thanh Toàn ở giữa là chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao quần anh giao lưu hội đều không có tham gia, liền từ chối tình điện. Chuyện này liền không nói với ngươi, đây là ta cùng Thanh Toàn ở giữa sự tình. Mục Phong thở dài một tiếng. Ta là sợ ngươi một không xem chừng bị nàng giết. Diêu Hy cười tủm tỉm nói. Mục Phong khỏe môi nhếch lên, ta nếu như bị nàng giết, ngươi muốn như thế nào? Nên như thế nào liền như thế nào. Diêu Hy cười đến yên nhiên, nói chuyện rơi vào trong sương mù. Đang khi nói chuyện, hai người rất mau tới đến giao chỉ thánh địa thánh chủ điện trước. Đại điện trang nghiêm trang nhã, tiên quang lượn lờ, để lộ ra không có gì sánh kịp thánh khiết khí tức. Ở giữa hình như có tiên nhạc tấu minh, cùng lượn lờ gió nhẹ đồng loạt bay tới, cho người ta một loại di nhiên tự đắc cảm giác. Chính ngươi đi vào đi, sư tôn hẳn là liền tại bên trong chờ ngươi. Diêu Hy xem xét Mục Phong một chút, linh lệ con ngươi khó được hiện hiện một tia oán trách. Không có cách, ai bảo Mục Phong cái này muốn đản không chỉ có trêu chọc nàng, còn đi trêu chọc nàng sư tôn đâu. Mục Phong khẽ bước cằm, nhẹ nhàng nắm lên Diêu Hy tinh xảo như ngọc tố thủ, khẽ hôn mu bàn tay của nàng. Lập tức, vung ra Diêu Hy, đi vào đại điện. Diêu Hy nhìn qua thân ảnh của hắn, cũng không ngừng lại, quay người rời đi. Thánh chủ điện. Mục Phong thản nhiên bước vào trong đó, phát giác chính mình giao nguyệt tỷ tỷ cũng không phía trước vào hậu, hắn trực tiếp tiến vào hậu điện. Trong hậu điện, lụa trắng uyển chuyển, hương thơm xông vào mũi, mông lung đến tựa như tình nhân trong mộng ngay tại chỗ. Cách màn che, mơ hồ có thể thấy được đại điện nơi cuối cùng, một tên tố y nữ tử lặng lặng quanh chân, ngồi tại ôn hương nhuyễn ngọc trên giường. Dáng người hiểu điệu, tay áo nhẹ nhàng, một sợi màu trắng dây lụa đem hoàn mỹ thân thể mềm mại chặn ngang buộc lên, phát họa ra đường cong hoàn mỹ đường cong. Nguyệt mi mắt sáng, môi son chiếu ngày, khí nhược cũ lan. Chân ngọc sinh hoa, tay như nu đề, da trắng non nà. 3000 tóc đen gần eo thon, mỗi một tơ mỗi một sợi đều chiếu sáng rạng rỡ, bay lên đến tựa như sóng biếc. Phong hoa tuyệt thế, tài tình vô song, tựa như cựu thiên huyền nữ hàng thế. Đinh, kiểm tra đến thiên mệnh nữ chính giao nguyện, tốc chủ hiểu được. Kiệt kiệt kiệt. Trong đầu hệ thống thanh âm vang lên. Mục Phong nhìn thấy tên kia tố y nữ tử, lúc này không kịp chờ đợi chạy chậm đi qua, cùng đứa bé giống như khẽ gọi một tiếng, giao nguyện tỷ tỷ. Giao nguyện nghe được Mục Phong thanh âm, thanh tịnh mắt phượng chậm chậm mở ra, ánh mắt ôn nhu như nước. Rất nhanh, Mục Phong liền chạy đến giường em bên cạnh, trực tiếp nào tới, một đầu đụng vào giao nguyện kia đối mềm nhũn sóng lớn bên trên. Giao nguyện đưa tay ôm lấy Mục Phong cái cổ, như nước con ngươi nhìn thẳng hắn, sa mỏng hạ dung nhan hiện hiện nhàn nhạt màu hồng, làm sao còn lại như thế nôn nôn nóng nóng. Đây không phải là nhìn thấy giao nguyện tỷ tỷ, vui vẻ mà. Mục Phong mặt mày con cong, đầu cọ lấy giao nguyệt thơm ngào ngạt bộ ngực. Vui vẻ. Nhìn thấy ta sẽ vui vẻ, ngươi sao lâu như vậy cũng không tới tìm ta. Giao nguyệt nhịn không được nhẹ nhàng trừng mắt liếc Mục Phong, tố thủ đuốt ve Mục Phong tuấn giật gương mặt. Ta biết rõ sai, giao nguyệt tỷ tỷ tha thứ ta nha. Mục Phong hai tay ôm giao nguyệt eo nhỏ, lộ ra một bộ ta đã biết sai bộ dáng. Thật sao? Giao nguyệt lấy xuống che chắn mỹ lệ dung nhan khăn che mặt, ôm Mục Phong chậm chạp nằm xuống. Mục Phong hiểu ý, hai tay nắm ở giao nguyệt thon dài ngọc thủ, mười ngón câu chặt. Đó lấy, đầu chậm chạp xê dịch, một ngụm hôn lên nàng mê người môi anh đảo. Nô. Đôi môi triền miên, hai người ôn nhu đối mặt, dần dần đem hai con người nhắm lại. Chăm chú ôm nhau, lặng lặng hưởng thụ tim đập rộn lên cảm giác. Chương 118, thế giới hai người hồi lâu sau. Giao Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta cùng đi ra chơi đùa a. Mục Phong ôm Giao Nguyệt mềm mại không xương thân thể mềm mại, nhìn qua nàng kia đối mãnh liệt lớn sóng lớn, người người trên người nàng quế phức lan hương khí tức, ánh mắt mê say nói: "Ngươi muốn đi chơi chỗ nào?" Giao Nguyệt nhẹ nhàng dựa vào trong ngực Mục Phong, như nước mắt vượng nâng lên, cùng hắn chậm rãi đối mặt. "Giao Nguyệt tỷ tỷ mang ta tùy tiện dạo chơi nha." Mục Phong khuôn mặt tuấn giật bảng cọ lấy Giao Nguyệt má đảo, nháy mắt mấy cái. "Được." Giao Nguyệt cũng không có cự tuyệt, nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy đưa nàng cùng Mục Phong bao phủ, thân ảnh của hai người chậm rãi biến mất. Đông Châu, Đại Chu triều, Đại Chu hoàng đô. Hai thân ảnh từ phiêu miểu bên trong hiện hiện, rất mau tới đến đường lớn bên trên. Đại Chu triều chỗ Đông Châu Thiên Viễn khu vực, linh khí thiếu thốn, cực ít có tu sĩ ẩn hiện. Tại cuộc sống này phần lớn đều là phàm nhân. Mục Phong cùng Giao Nguyệt đơn giản biến hóa qua khuôn mặt về sau, tựa như một đôi thế gian tình lữ, đi dạo xung quanh bắt đầu. Không bao lâu, hai người tới một chỗ kín người hết chỗ miếu thờ trước. Đây là một tòa phàm nhân cung phụng thần tiên sở thiết miếu thờ, cung phụng thần tiên bị bọn hắn xưng là Nguyệt Lão. Nghe nói Nguyệt Lão chính là môi thần, chủ yếu phụ trách trưởng quản nhân gian nhân duyên cùng hôn nhân. Làm hai cái người hữu duyên gặp nhau lúc, Nguyệt Lão sẽ dùng dây đỏ trói chặt chân của bọn hắn, dạng này cho dù hai người trải qua ngàn khó vạn hiểm, cũng sẽ tiến tới cùng nhau, trở thành làm bạn cả đời vợ chồng. Mục Phong cùng Giao Nguyệt liếc nhau, đều là lộ ra sáng rỡ tiểu dung, chậm rãi bước vào trong đó. Hai người làm tu sĩ, tự nhiên là sẽ không tin cái gì thần tiên Nguyệt Lão. Bất quá bây giờ các nàng cũng không phải Ma Tình Tông thánh tử cùng Giao Trì thánh chủ, chỉ là một đôi phổ thông phàm nhân tiểu tình lữ. Hai người cũng không có đi miếu thờ bên trong tế bái Nguyệt Lão, mà là đi theo biển người, đi vào một gốc to lớn thương thiên cây rong hạ. Cái này quả cây rong hết sức màn kỳ lạ, không chỉ có cành lá rậm rạp, phía trên càng là treo đầy rất nhiều màu đỏ dây vải. Hơn nữa nhìn hắn tuổi tác, xác nhận có trên trăm tuổi. Trên trăm tuổi tại tu sĩ thế giới có lẽ không có gì, nhưng ở phàm nhân xem ra cũng đã biến chuyển từng ngày, nhân thế tăng thương. Cây rong cách đó không xa, rất nhiều đến đây Nguyệt Lão miếu phàm nhân tình lữ đều tại mua sắm màu đỏ dây vải, vì chính mình cùng một nửa khác cầu nguyện cầu phúc. Mục Phong nắm Giao Nguyệt tố thủ, đi vào trước một gian hàng. "Vị này công tử, tiểu thư, chỉ cần tại cầu nguyện dưới cây cầu nguyện, Nguyệt Lão liền sẽ phù hộ các ngươi." Chủ quán nhìn thấy Mục Phong cùng Giao Nguyệt, mười phần nhiệt tình cung nên một tiếng. Mục Phong cười cười, chọn lựa hai đầu tinh xảo màu đỏ dây vải, đem hai cái linh thạch giao cho kia chủ quán. Kia chủ quán tiếp nhận thần quang sáng chói linh thạch, lập tức thần sắc khẽ biến. Mặc dù hắn là phàm nhân, nhưng cái này linh thạch hắn lại là nhận ra. Đây là tiên nhân tu luyện dùng thần thạch, không chỉ có giá trị liên thành, đeo ở trên người còn có thể kéo dài tuổi thọ. Dạng này bà bối, tại bọn hắn Đại Chu triều cơ bản chỉ có hoàng thất mới dùng đến lên. "Đa tạ công tử, tiểu thư." Có thể được đến dạng này bà bối, chủ quán vui mừng quá đỗi, nhìn Mục Phong cùng Giao Nguyệt ánh mắt cũng càng phát ra cung kính. Mục Phong cười khẽ, mang theo Giao Nguyệt đi vào tòa lớn cây rong hạ. Hai người đem tên của mình viết tại vải đỏ mang lên, buộc cùng một chỗ, nhẹ nhàng treo ở trên những cây. Nhìn qua kia chăm chú dây dưa, tùy phong chập chờn vải đỏ mang, hai người không khỏi nhìn về phía đối phương. Nhìn nhau không nói gì, trên mặt mang ôn nhu cười, trong lòng chỉ có nồng đậm ngọt ngào. Hồi lâu, hai người lại theo dòng người ly khai Nguyệt Lao miếu. "Giao Nguyệt tỷ tỷ, chờ ta cũng trở thành chuẩn thánh cảnh cường giả, chúng ta liền đến thế gian ẩn cư đi." Nhìn qua trong ngực xinh đẹp không gì sánh được Giao Nguyệt, Mục Phong thanh âm tràn đầy hướng tới. "Tất cả nghe theo ngươi." Giao Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, môi anh đào nổi lên một vòng cười yếu ớt. "Đến thời điểm Giao Nguyệt tỷ tỷ cho ta sinh cái mập béo tiểu thư, ta làm ruộng nuôi các ngươi, hài tử không nghe lời đánh hắn cái mông." Mục Phong nháy mắt mấy cái. "Vậy ta không nghe lời đâu." Giao Nguyệt tỷ tỷ cười nhẹ nhàng. "Phạt Giao Nguyệt tỷ tỷ tái sinh một cái." Mục Phong cúi đầu, khẽ cắn Giao Nguyệt tinh xảo bên tai. Giao Nguyệt gương mặt hiện hiện đóa đóa đào hoa, giống như giận không phải giận trừng mắt nhìn Mục Phong một chút. Rất nhanh, Mục Phong liền dẫn Giao Nguyệt đi vào một tòa cao lớn quán rượu bên trong, cùng nàng cùng nhau hưởng dụng trà bánh. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, tình yêu hôi chua vị nồng đến không được. Dòng dã một ngày, bọn hắn đều tại Giao Trì thánh địa bên ngoài hưởng thụ thế giới hai người. Cái này một tòa thành trì đi dạo ngán, liền xuống một tòa. Các loại hai người trở lại Giao Trì thánh địa lúc, đã là ngày kế tiếp. Giao Trì thánh địa, Hạch Tâm bảo khố. "Giao Nguyệt tỷ tỷ, ta không muốn cố gắng, về sau ngươi nuôi ta đi." Nhìn qua xếp thành từng tòa gò núi nhỏ bảo vật, Mục Phong nhịn không được khẽ cười một tiếng. "Những này cũng không phải ta một người, là toàn bộ Giao Trì thánh địa." Giao Nguyệt ý cười yên nhiên, nói mang Mục Phong đi vào một mảnh giá đỡ trước, đem một khối gỗ lim chế tạo hộp gỡ xuống, giao cho Mục Phong. "Giao Trì thánh địa chính là Giao Nguyệt tỷ tỷ, Giao Nguyệt tỷ tỷ chính là ta, cho nên Giao Trì thánh địa chính là ta." Mục Phong tiếp nhận hộp gỗ, dùng thần thức quét một cái, phát giác bên trong là một gốc chân quý cựu huyền hồi hồn hoa. "Giao Trì thánh địa chính là của ngươi." "An ta cùng Hy Nhi còn chưa đủ, ngươi còn muốn thai họa Giao Trì thánh địa những người khác." Giao Nguyệt nghe Mục Phong, nghiêng mặt, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đảo mắt tinh mâu có chút một giận. "Làm sao lại mà? Có Giao Nguyệt tỷ tỷ, ta sớm đã vừa lòng thỏa ý." Mục Phong bắt lấy Giao Nguyệt tố thủ, đem nó phóng tới chính mình ngược vị trí. Giao Nguyệt nghe lời này, cũng không nói lời nào, chỉ là cười yếu ớt. Sau đó, hai người cùng nhau ly khai Hạch Tâm bảo khố, đi vào Giao Trì thánh địa thánh trì. Lúc này bên trong thánh trì, đang có không ít Giao Trì thánh địa tiên tử quanh chân tu hành. Các nàng từng cái dung mạo tuyệt mỹ, tựa như ảo mộng. Phản phất trích tiên lăng trần, nhuôn dân thánh thủy tố y mông lung giống như sương mù, phản phất bao vây lấy thế gian đẹp nhất phong cảnh. Mục Phong liếc mắt qua, có phá vọng chi nhãn gia trì, rất dễ dàng liền có thể biết rõ các nàng hôm nay mặc màu gì. Đương nhiên, hắn Mục Phong tuyệt đối coi nhẹ tại đi làm như thế vô sỉ hạ lưu sự tình. "Đinh, kiệt 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 tin người cái quỷ." Hệ thống hợp thời nổi lên. "Mục Phong." Mục Phong cùng Giao Nguyệt đến, tự nhiên gây nên bên trong thánh chỉ không ít tiên tử chú ý. Các nàng một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp nhẹ nhàng mở ra, ánh mắt không tự chủ được rơi trên người Mục Phong, ánh mắt bên trong lóng lánh lấy dị sắc cùng vẻ si mê. Tốt Tuấn Lang quân, rất muốn cho hắn sinh hầu tử. Thánh chủ, những cái kia còn chưa tiến vào thánh chỉ tiên tử nhìn thấy Giao Nguyệt, đều đối nàng không mình hành lễ, thần sắc tràn ngập cung kính. Hành lễ qua đi, các nàng đồng dạng sẽ mắt lộ ra mới lạ vụ trộm dò xét Mục Phong, hai gò má hiện ra ánh nắng chiều đỏ. Đối với rất nhiều giao chỉ đệ tử hành lễ, Giao Nguyệt chỉ là mỉm cười gật đầu, chợt mang theo Mục Phong hướng phía thánh chỉ chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, hai người liền tới đến thánh chỉ hạch tâm nhất một mảnh bên bờ ao. Sương trắng mờ mịt, hà huy sáng chói, linh nguyên vần quanh. Nơi này không có bất kỳ ai sao? Mục Phong nhìn qua tiên quang bốn phía thánh chỉ, hiếu kỳ nói: "Nơi này là thánh chỉ trọng yếu nhất khu vực, có thể đi vào đích xác rất ít người." Giao Nguyệt mỉm cười, giải thích một câu. Mục Phong gật gật đầu, lập tức nắm Giao Nguyệt đu để, chậm rãi đi vào trong đó. Chương 119, Giao Nguyệt tỷ tỷ giao trì thánh địa, hạch tâm thánh chỉ. Mục Phong ngồi xếp bằng, Hồng Trần Ma Công cùng Thương Bá Bất Tử Kinh phi tốc vận chuyển, bên trong thánh chỉ thiên địa tinh hoa lấy một cái tốc độ cực nhanh tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. Đón lấy, thời cân phạt thủy, rèn luyện tự thân. Giao Nguyệt lặng lặng ngồi tại Mục Phong đối diện, yên lặng làm hộ pháp cho hắn. Thanh tịnh giao trì thánh thủy đưa nàng thức tha dáng người nhuộm dần, trắng xóa hơi nước tùy phong lưu động, phản phất bao phủ trong làn áo bạc, cho người ta một loại tựa như ảo mộng mông lung cảm giác. Hồi lâu, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Mục Phong mở hai mắt ra, ánh mắt cùng Giao Nguyệt đối đầu, lộ ra một vòng sáng sủa mỉm cười. Giao Nguyệt tỷ tỷ, nơi này không ai, không bằng chúng ta cùng một chỗ một cái tắm. Nơi này là thánh chỉ, là cho ta giao chỉ chi người tu luyện địa phương, ngươi để cho ta cùng ngươi tại cái này tắm rửa. Giao Nguyệt lắc lắc nga thủ, mắt phượng có chút trợ to, nhẹ nhàng trừng mắt Mục Phong. Ở chỗ này mới kích thích nha. Mục Phong hai mắt nghịch ngợm chớp động một cái. Nói, hắn nhanh như chớp đi vào Giao Nguyệt bên người, chết không muốn mặt đất là chính mình cùng Giao Nguyệt rút đi quần áo. Kích thích. Xấu hổ hay không a ngươi? Giao Nguyệt hai gò má nóng lên, hàm răng khẽ cắn môi anh đảo. Mang hai xấu hổ đỏ bừng, trong lòng phanh phanh chực nhảy. Làm sao bây giờ? Muốn hay không ngăn cản cái này tiểu hỗn đản? Vạn nhất bị người phát hiện chẳng phải là xong đời. Ta thế nhưng là thánh chủ, đến thời điểm cũng quá mất thể diện. Yên tâm đi Giao Nguyệt tỷ tỷ, sẽ không có người phát hiện. Giao Nguyệt do dự thời khắc, Mục Phong đã đem trên thân hai người quần áo đều rút đi. Bọn hắn thẳng thắn đối đãi, chỉ để lại hoàn toàn mông lung mây mù. Ngươi? Giao Nguyệt lớn xấu hổ, một đôi thanh lệ mắt hạnh rơi trên người Mục Phong, ánh mắt không tự chủ được rời xuống. Giao Nguyệt tỷ tỷ, đến, ta tới giúp ngươi. Mục Phong tà mị cười một tiếng, một tay lấy Giao Nguyệt kéo đến trong lồng ngực của mình, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá nàng, một bên đưa tay giúp nàng phủi đi trên thân cũng không tồn tại ô trọc. Cảm nhận được Mục Phong không kiêng nể gì cả, Giao Nguyệt cả người nhăn nhăn nhó nhó địa, ngọc diện đã sớm bị ánh nắng chiều đỏ sở chiếm cứ. Giao Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đừng nhàn rỗi, cũng giúp ta một chút. Mục Phong nhẹ nhàng cúi đầu, tại Giao Nguyệt tiểu nộn trên trán điểm nhẹ một cái, ôn nhu nói: "Ngươi." Giao Nguyệt đôi mắt đẹp mê ly trừng mắt nhìn Mục Phong một chút, bất đắc dĩ làm theo. Rất nhanh, hai người liền kết thúc tắm rửa, ôm nhau nằm ở thánh trì bên cạnh. Không bao lâu, Mục Phong nhìn qua trong ngực xinh đẹp thiên tiên Giao Nguyệt tỷ tỷ, liếm liếm môi khô ráo. Sau đó, nhẹ nhàng tiến đến bên thai nàng, thổi nhẹ một ngụm nhiệt khí: "Giao Nguyệt tỷ tỷ, ta muốn vào ngươi phòng tối chơi một chút." Giao Nguyệt nghe vậy, chỗ nào không biết rõ Mục Phong có ý tứ gì. Nàng gương mặt xinh đẹp ngăn không được đỏ bừng, trong lòng hiệu con xung loạn, ngước mắt nhìn chăm chú Mục Phong, ôn nhu thì thầm nói: "Có thể, các loại trở về thánh chủ điện, liền để ngươi đi vào chơi. Có thể ta nghĩ hiện tại." Mục Phong nhìn xem chu vi, khẽ cắn chặt Giao Nguyệt bóng ánh bên hai. Nơi này là thánh chỉ, không thể làm loạn, mà lại vạn nhất đợi lát nữa người đến làm sao bây giờ? Giao Nguyệt đong đưa chán, trên đầu bước lên nhỏ hơi nước. "Không có việc gì, cái này một lát sẽ không có người tới, sau đó chúng ta dùng nguyên lực đem trong nước hồ dơ bẩn xua tan là được." Mục Phong nhẹ nhàng bắt lấy Giao Nguyệt tố thủ, vui vẻ ra mặt: Cái này không được đâu. Ta thế nhưng là giao trì thánh chủ, sao có thể tại bên trong thánh chỉ làm loại chuyện này?" Giao Nguyệt vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Tại bên trong thánh chỉ cùng Mục Phong như thế, thực sự quá cảm thấy khó xử. "Giao Nguyệt tỷ tỷ, cầu ngươi mà. Liền lần này, ta liền chơi lần này." Mục Phong có chút quyệt miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. "Cái này?" Giao Nguyệt vẫn như cũ có chút do dự. Mục Phong thấy thế, lúc này không chần chờ nữa, cúi đầu lướt qua Giao Nguyệt nhuốm máu môi son, trực tiếp bắt đầu làm chính mình muốn làm. "Giao Nguyệt tỷ tỷ, ta liền cái này một cái nguyện vọng, ngươi liền đáp ứng ta sao?" "No, không muốn." Nơi đây tỉnh lược một bản chữ. Chẳng biết lúc nào, Diêu Hy một mình một người tới đến thánh chỉ, dự định tiến vào hạch tâm thánh chỉ tu hành. Nhưng khi nàng đi đến hạch tâm thánh chỉ phụ cận lúc, lại đột nhiên cảm giác được kỳ dị gì động tĩnh. Sau khi nghi hoặc, nàng lúc này dùng thần thức nhẹ nhàng đảo qua hạch tâm thánh chỉ. Cái này xem xét phía dưới, nàng tấm kia xinh đẹp không gì sánh được gương mặt xinh đẹp sát na xấu hổ đỏ bừng. "Sư tôn, còn có tên hôn đản kia, bọn hắn thế mà ở hạch tâm bên trong thánh chỉ. Cái này. Lấy sư tôn tính tình, không có khả năng làm như thế hoang đường sự tình, khẳng định là tên hỗn đản kia ỷ vào sư tôn cương triều cùng sư tôn làm loạn. Kia ra hỏa, liền biết do khi dễ sư tôn." Thở dài một tiếng, Diêu Hy nhấp nhẹ môi son, chợt quay người, đi vào hạch tâm thánh chỉ phải qua trên đường, là Mục Phong cùng tự mình sư tôn canh chừng, miễn cho bọn hắn bị giao chỉ thánh địa những người khác phát hiện. Hạch tâm bên trong thánh chỉ. "Là Hy Nhi, chúng ta bị nàng phát hiện. Làm sao bây giờ?" "Không có việc gì, Giao Nguyệt tỷ tỷ, nàng đây không phải là trở về giúp chúng ta canh chừng sao?" mắc cỡ chết người ta rồi. Về sau ta muốn làm sao đối mặt Hy Nhi? Đều tại ngươi. Ân đều tại ta, Giao Nguyệt tỷ tỷ đem khí đều vung trên người của ta nha. Mục Phong cùng Giao Nguyệt tự nhiên phát giác Diêu Hy đến, bất quá hai người cũng không có vì vậy dừng lại, mà là tiếp tục tại trong mây bị rực sóng phi. Hạch Tâm Thánh chỉ phải qua trên đường. Diêu Hy một mình một người lặng lặng chờ lấy, tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy từng tia ai oán. Thánh nữ, ngươi đây là? Lúc này, một tên giao chỉ thánh địa trưởng lão lại tới đây, thần sắc mang theo từng tia nghi hoặc. Hiển nhiên nàng cũng dự định tiến vào Hạch Tâm Thánh chỉ tu hành. Sư tôn ta ở Hạch Tâm bên trong thánh chỉ, tu luyện đến khẩn yếu quan đầu, không thể có người quấy rầy. Diêu Hy bất đắc dĩ, đơn giản giải thích một câu. Tên địa trưởng lão nghe vậy, hơi sững sờ. Lập tức nàng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp rời đi. Nếu là thánh chủ tu luyện đến khẩn yếu quan đầu, kia nàng tự nhiên không thể đánh quấy. Sau đó, thánh nữ, ngươi làm sao tại cái này? Sư tôn ta ở Hạch Tâm bên trong thánh chỉ, tu luyện đến khẩn yếu quan đầu, không thể có người quấy rầy. Là, thánh nữ, sư tôn ta tu luyện đến khẩn yếu quan đầu, không thể có người quấy rầy. Rõ. Lập tức tới mấy cái giao trì thánh địa trưởng lão đều dự định tiến vào Hạch Tâm thánh chỉ tu hành, đều bị Diêu Hy một người chặn lại trở về. Nửa ngày sau đinh, Kiệt túc chủ không hổ là thương huyền giới xấu nhất thiên mệnh trùng phản diện, lại dưới ban ngày ban mặt đối thiên mệnh nữ chính Giao Nguyệt làm ra như thế ngọa tạo sự tình. Ban thưởng túc chủ, không gian đạo đồng một cái, ngay tại nhanh chóng dung hợp. Hệ thống thanh âm từ trong đầu vang lên. Mục Phong cùng Giao Nguyệt thu thập xong hết thảy, lúc này mới tay nắm tay từ Hạch Tâm bên trong thánh trì đi ra, đi vào Diêu Hy nơi này. Sư tôn, ngươi cùng hắn cũng quá làm loạn. Nơi đó thế nhưng là Hạch Tâm thánh trì. Nhìn qua sắc mặt xấu hổ Giao Nguyệt, Diêu Hy trên mặt khó được hiện hiện một vòng u oán, ngữ khí giận trách. Giao Nguyệt hàm răng khẽ cắn chặt môi đỏ, trên đầu bốc lên nhỏ hơi nước, ánh mắt lơ lửng không cố định, có chút không dám nhìn tự mình Đồ Nhi. Không có cách, làm chuyện xấu bị tự mình Đồ Nhi bắt được, cho dù nàng là sư tôn, cũng có loại cảm giác chột dạ. Cái này không liên quan Giao Nguyệt tỷ tỷ sự tình, đều là ta yêu cầu, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Mục Phong nhìn chăm chú lên chuyện này đối với thú vị sư đồ, đưa tay dắt Diêu Hy ngọc thủ, tiếu dung tươi đẹp nói. Diêu Hy nghe xong, nhịn không được tức giận chừng Mục Phong một chút, còn tốt lần này là ta tới trước nơi này, có thể cho các ngươi canh chừng. Nếu là người khác, sư tôn ta mặt mũi liền bị ngươi ném sạch. Chương 120, một thanh ảnh đột phá tốt tốt tốt. May mắn có nhà ta tiểu nương tử tại, ngươi phu quân ta biết rõ sai. Đối với Diêu Hy hoán trách, Mục Phong tiếu dung tươi đẹp, cúi đầu khẽ hôn nàng tơ lụa cái chán. Một bộ điển nghiêm mặt dáng vẻ, nhận lầm thái độ tốt đẹp. Diêu Hy nghe được Mục Phong cái kia không biết xấu hổ, cảm nhận được trên trán truyền đến xúc cảm, sa mỏng hạ dung nhan hiện hiện nhàn nhạt đỏ ửng, nhịn không được nhẹ nhàng trợn nhìn Mục Phong một chút. Giao Nguyệt ở một bên nghe hai người đối thoại, cũng có chút xấu hổ cùng nghĩ mà sợ. Nếu là chính mình cùng Mục Phong ở Hạch Tâm Thánh Chỉ như thế bị giao chỉ thánh địa những người khác phát hiện, kia nàng thật là liền mặt mũi mất hết, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Gặp Diêu Hy không có tiếp tục trách tội chính mình ý tứ, Mục Phong lúc này nắm chuyện này đối với quyến rũ mê người sư đồ, lặng lẽ meo meo ly khai thánh chỉ. Vào đêm, thanh đũ tiểu viện bên trong, Mục Phong để một thanh ảnh cùng Thác Bạt tỷ muội cùng nhau phục thị chính mình sau khi tắm, liền để Thác Bạt tỷ muội lui ra, chính mình thì ôm lấy một thanh ảnh, bắt đầu tối nay tu hành. Chẳng biết lúc nào, ầm ầm, ầm ầm, giao chỉ thánh địa phía trên, đạo đạo kinh thiên tiếng sấm ầm vang nổ tung, từng mảnh nồng đậm mây đen bắt đầu hội tụ. Cảm thấy được động tĩnh, giao chỉ thánh địa rất nhiều đệ tử trưởng lão nhao nhao từ chân trời hiển hóa, thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Lôi kiếp, có người muốn độ kiếp. Cùng lúc đó, một đạo tiến ảnh nhanh chóng từ Mục Phong chỗ trong tiểu viện bay ra, xuất hiện tại trên đường chân trời. Váy trắng đồng bền, khuôn mặt thanh lãnh, quanh thân vờn quanh tại đại đạo thần vận bên trong, không phải một thanh ảnh còn có thể là ai? Không sai, nàng muốn đột phá thông thiên cảnh. Có Mục Phong, đỉnh, lực tương trợ, nàng rốt cục muốn đột phá đến thông thiên cảnh. Thấy là một thanh ảnh muốn độ kiếp, trong hư vô Diêu Hy sắc mặt biến hóa, lúc này một cái lắc mình xuất hiện tại một thanh ảnh bên người, mang theo nàng hướng giao chỉ thánh địa bên trong không người ở lại khu vực tiến đến. Rất nhanh, giao chỉ thánh địa một mảnh hoang tàn vắng vẻ dãy núi ở giữa, tầng tầng lớp lớp mây đen che khuất bầu trời, bao trùm phương viên mấy trăm dặm. Thiên uy mênh mông cuộn cuộn, lôi đỉnh xé rách, phản phất muốn đem trong thiên địa tất cả đều mất diện. Rất nhiều đến đây vây xem giao chỉ thánh địa tiên tử phân bố tại hư thiên bốn phương, Mục Phong thì mang theo Thác Bạt tỷ muội cùng Diêu Hy tụ hợp. Thiên kiếp tiếp tục hơn một canh giờ, uy lực không thể bảo là không mạnh. Cũng may một thanh ảnh thực lực siêu phàm, thuận lợi vượt qua được. Rất nhanh, trùng hoạch tân sinh một thanh ảnh liền về tới Mục Phong bên người. Đó lấy, đám người tán đi. Người Cửu Dương thánh thể vẫn có chút tác dụng. Nhìn qua dung mạo và khí chất càng hơn lúc trước một thanh ảnh, Diêu Hy không khỏi xem xét Mục Phong hai mắt, lộ ra một vòng yên nhiên cười yếu ớt. Đã như vậy, ngươi có muốn hay không cũng thử một chút. Mục Phong đem Diêu Hy kéo đến trong ngực, đưa tay bốc lên nàng xinh đẹp không gì sánh được dung nhan. Tạm thời vẫn là được rồi. Diêu Hy như nước con ngươi nhìn thẳng Mục Phong, đối với hắn đùa giỡn ngược lại lộ ra tự nhiên hào phóng. Tốt a. Mục Phong cười cười, túi đầu khẽ hôn Diêu Hy tinh xảo cái chán. Lập tức, mang theo một thanh ảnh cùng Thác Bạt tỉ muội, trở lại Thanh Vũ tiểu viện. Bởi vì một thanh ảnh vừa mới đột phá thông thiên cảnh, cần củng cố tu vi, cho nên Mục Phong chỉ có thể dưng dưng giúp hai cái tiểu thị nữ rút đi quần áo, để các nàng buổi chính mình đi ngủ. Thác Bạt tỉ muội mặc dù xấu hổ, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch Mục Phong. Mục Phong, ngươi Cửu Dương thánh thể hiệu quả thật có tốt như vậy. Ngoan ngoãn nằm trong ngực Mục Phong, Thác Bạt Tư Khinh khuôn mặt nhỏ hiện ra từng tia đào choáng, một đôi trong suốt đôi mắt đẹp đánh giá Mục Phong tuấn giật tiêu sái khuôn mặt, có chút hiếu kỳ nói. Nàng cũng đã được nghe nói Cửu Dương thánh thể là mạnh nhất lô đỉnh thể chất, chỉ là nghe nói về nghe nói, chưa từng như này trực quan được chứng kiến. Mọi người đều biết, tu sĩ từ lăng hư cảnh đến tử phủ cảnh là một nấc thang, từ hóa thiên cảnh đến thông thiên cảnh lại là khác một đạo cảm. Toàn bộ thương huyền giới không biết rõ có bao nhiêu tu sĩ cố gắng cả đời, đều không có cách nào từ hóa thiên cảnh đột phá đến thông thiên cảnh. Mà một thanh ảnh lại dựa vào cùng Mục Phong cùng nhau tu hành, trong thời gian ngắn như vậy, liền từ hóa thiên cảnh hậu kỳ vượt qua đến thông thiên cảnh. Bởi vậy, Cửu Dương Thánh Thể làm lô đỉnh đến cùng khủng bố đến mức nào, có thể thấy được luồng đốn. Nghe được tự mình lời của muội muội, Thác Bạt Tư vận đồng dạng ngước mắt nhìn chăm chú Mục Phong, đáy mắt lóe ra vẻ kinh dị. Nghĩ biết rõ, nhìn qua trong ngực hai thực cái kiểu diễm ước át tiểu mỹ nhân, Mục Phong khẽ môi chậm chậm giơ lên, ánh mắt có thâm ý khác. Nghĩ biết rõ, Thác Bạt Tư khinh khuôn mặt nhỏ cọ lấy Mục Phong ngực, điểm điểm cái đầu nhỏ. Ha ha, đã nghĩ biết rõ, không bằng ta trực tiếp để ngươi thể nghiệm, tuyệt kiệt kiệt. Mục Phong túi đầu khẽ hôn Thác Bạt Tư khinh tinh tế tỉ mỉ cái chán, ngự trọng tâm trường nói. Ngươi, nghe được Mục Phong, cảm nhận được trên chán truyền đến xúc cảm, Thác Bạt Tư khinh gương mặt xinh đẹp khẽ biến, ánh nắng chiều đỏ bay đầy hai gò má, rực rỡ con ngươi nổi lên một tia nổi giận. Ngươi liền nói muốn hay không thể nghiệm a? Muốn ta hiện tại liền thỏa mãn ngươi, còn có ngươi tỉ tỉ cũng cùng một chỗ. Mục Phong ý cười dần dần dày, túi đầu khẽ hôn Thác Bạt Tư vận tinh xảo cái chán. Thác Bạt Tư vận hai má bỏ đầy đỏ choáng, xinh đẹp dung nhan đồng dạng hiện hiện một tia xấu hổ, tối đăm đăm trừng mắt nhìn Mục Phong một chút. Ngươi mơ tưởng? Thác Bạt Tư khinh quay đầu sang chỗ khác, hừ lạnh một tiếng. Xách, thật không muốn. Chỉ cần một đêm, ngươi cùng tỷ tỷ liền có thể từ dung thiên cảnh đỉnh phong đột phá đến hóa thiên cảnh ấy. Mục Phong gãi gãi Thác Bạt Tư khinh hai nữ mềm mại vòng eo, cười nhẹ nhàng nói. Thật không muốn. Thác Bạt Tư khinh không cần nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Ờ, cái kia ngược lại là đáng tiếc. Mục Phong lỡ mèo thân thể, đem hai cái tiểu mỹ nhân ôm chặt chút. Thác Bạt Tư vận hai nữ cảm thấy được từng kia dị dạng, gương mặt xinh đẹp đều là ngăn không được đỏ bừng. Sau đó, Mục Phong nhẹ nhàng khép lại hai mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thác Bạt Tư vận hai nữ thấy thế, đồng dạng nhắm lại linh triệt đôi mắt đẹp. Sau đó mấy ngày, Mục Phong cơ bản ban ngày đều sẽ chạy tới cùng Giao Nguyệt cùng Diêu Hy bồi dưỡng tình cảm. Đương nhiên, hai nữ bồi dưỡng tình cảm phương thức cũng không đồng dạng. Dù sao Giao Nguyệt đã là Mục Phong nữ nhân, Mục Phong nghĩ đôi nàng làm cái gì đều có thể. Về phần ban đêm, hắn hoặc là cùng tự mình sư tỷ song túc song phi, hoặc là lôi kéo hai cái tiểu thị nữ cùng nhau nghỉ ngơi. Không thể không nói, dạng này thời gian Mục Phong vẫn là rất ưa thích. Một ngày này, Diêu Hy động phủ bên trong, Mục Phong ôm Diêu Hy nhẹ nhàng một nắm làm eo, lặng lặng nằm tại nàng nhuyễn ngọc ôn hương trên giường. Ngươi chuẩn bị trở về Ma Tỉnh Tông rồi. Diêu Hy linh triệt đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Mục Phong, thon dài tố thủ khẽ bước hắn phong thần như ngọc gương mặt. Ừm, đã dừng lại đến đủ lâu. Nếu là chậm thêm điểm trở về, lại muốn bị nhà ta sư tôn trách phạt. Mục Phong khẽ bước cằm, đem Diêu Hy bay lên tóc đen nhẹ nhàng nắm lên, đặt ở chóp mũi người người. Xem ra ngươi rất sợ nhà ngươi sư tôn a. Diêu Hy thanh lệ tinh mâu nở rộ tươi đẹp ý cười, thanh âm tràn ngập nồng đậm trêu chọc và bị. Ha ha, ta cái này gọi yêu thâm trầm. Ngươi nếu là tức giận, ta cũng sợ. Mục Phong một cái xoay người, đem Diêu Hy đè lên giường, đen như mực con ngươi không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Thật. Diêu Hy ý cười yên nhiên, thẳng tắp cùng Mục Phong đối mặt. So chân châu thật đúng là. Mục Phong khẽ cười một tiếng, đưa tay lấy xuống nàng trên dung nhan khăn che mặt. Đó lấy, chầm chậm hôn lên nàng tiên diễm môi son. Chương 121, nụ hôn đầu tiên ngày kế tiếp, cùng Diêu Hy cùng Giao Nguyệt cáo biệt về sau, Mục Phong liền dẫn một thanh ảnh cùng Thác Bạt tỷ bội ly khai giao trì thánh địa, chuẩn bị trở về Ma Tinh Tông. Vào đêm, phi thuyền trên, hơi nước mông lung, tựa như ảo mộng. Mục Phong, ngươi nói cái gì? Thác Bạt Tư vận cùng Thác Bạt Tư khinh hai nữ đều cho là mình nghe lầm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn chăm chú lên Mục Phong. Mục Phong nói cái gì? Nói muốn thả các nàng trở về. Thật hay giả? Cái này hỗn đản có tốt như vậy? Ta nói, ngày mai các ngươi liền về Thác Bạt thế gia đi làm sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn về Thác Bạt thế gia, còn muốn tiếp tục lưu lại bên cạnh ta, làm ta tiểu thị nữ? Nhìn qua hai cái nũng nịu tiểu thị nữ, Mục Phong khỏe miệng nết lên một vòng mê người độ cong, mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường. Ngươi, làm sao có thể? Chúng ta chỉ là nghi hoặc ngươi cái gì thời điểm trở nên tốt như vậy, thế mà nguyện ý thả chúng ta đi. Thác Bạt Tư khinh hai tay ôm ngực, tiêu hừ một tiếng. Thác Bạt Tư vận đồng dạng quay đầu sang chỗ khác, sắc mặt ngạo kiều. Ha ha, ta chẳng lẽ vẫn luôn rất xấu sao? Mục Phong một tay lấy hai cái tiểu thị nữ ôm vào trong ngực, cười lạnh một tiếng. Thác Bạt Tư vận hai nữ nghe vậy, đều là thần sắc im lặng, lặng lẽ meo meo trừng mắt nhìn Mục Phong một chút. Ngươi còn không xấu, ngươi là trên đời này ghê tởm nhất hỗn đản. Mục Phong gặp hai nữ cái bộ dáng này, cũng chỉ là cười cười. Rất nhanh, hắn liền tại hai nữ phục thị dưới, rút đi quần áo, bắt đầu tắm rửa. Chẳng biết lúc nào, hết thể kết thúc. Mục Phong nắm cả hai cái hoa sen mới nở tiểu nương tử, chậm rãi nằm lên giường êm, đắp kín mền. Mục Phong, ngươi thật nguyện ý thả chúng ta trở về? Ngoan ngoãn dựa vào trong ngực Mục Phong, Thác Bạt Tư khinh một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trước mắt tuấn mỹ như yêu nam nhân, khuôn mặt phấn nhào nhào. Thác Bạt Tư vận đồng dạng nhìn về phía Mục Phong, tuyệt mỹ dung nhan hiện hiện từng tia màu hồng. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi sợ ta nói chuyện không tính toán gì hết? Mục Phong đưa tay gãi gãi hai cái tiểu thị nữ tinh tế tỉ mỉ bờ eo thon, cười nhẹ nhàng. Thác Bạt Tư vận hai nữ đong đưa chán, gương mặt cọ lấy Mục Phong lồng ngực. Lấy Mục Phong thân phận địa vị, nói chuyện khẳng định là giữ lời. Vậy các ngươi ngoan ngoãn về các ngươi Thác Bạt thế gia chẳng phải xong? Quản nhiều như vậy làm gì? Mục Phong cười nhạt một tiếng, sắc mặt hơi có vẻ bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn cũng nghĩ mang hai cái tiểu thị nữ về Ma Tỉnh Tông a, cũng không có biện pháp, nếu là mình đột nhiên lại mang hai cái nữ nhân trở về, sư tôn Nam Cung Tinh Tuyết khẳng định lại sẽ tức giận. Đến thời điểm có thể hay không hống tốt cũng là một cái vấn đề. Thác Bạt Tư Vận cùng Thác Bạt Tư Khinh nghe được Mục Phong, nhấp nhẹ môi son, cũng không nhiều lời cái gì. Ha ha, yên tâm, cho dù các ngươi trở về Thác Bạt thế gia, các ngươi cũng vẫn như cũng là thị nữ của ta, trốn không thoát ta lòng bàn tay. Chỉ cần ta nghĩ, ta tùy thời đều có thể đem các ngươi bắt về bên cạnh ta. Kiệt kiệt kiệt. Mục Phong cúi đầu khẽ hôn hai cái tiểu thị nữ kiều nộn như ngọc cái chán, kiệt 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 cười quái dị một tiếng. Ngươi. Nghe được Mục Phong kia tùy ý làm bậy cười xấu xa âm thanh, cảm nhận được trên trán truyền đến xúc cảm. Thác Bạt Tư Vận hai nữ hai má bỏ đầy má đào, thanh lệ đôi mắt đẹp nở rộ một vòng xấu hổ giận dữ hoa lửa, tối đâm đâm chừng mắt nhìn Mục Phong một chút. Ách, còn dám chúng ta? Xem ta như thế nào trừng phạt đám các ngươi. Mục Phong gặp hai cái tiểu thị nữ như thế có tính tình, lúc này chơi tâm nổi lên, đưa tay bốc lên các nàng xinh xắn động lòng người khuôn mặt. Đón lấy, túi đầu lướt qua Thác Bạt Tư Khinh mỹ vị môi đỏ. Thác Bạt Tư Khinh mắt vượng trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chăm chú lên gần trong gang tấc dung nhan. Vâng. Náo hải một tiếng nổ vang, trực tiếp lâm vào trống không trạng thái. Một bên, Thác Bạt Tư Vận nhìn thấy một màn này, đồng dạng mặt mũi tràn đầy ngu ngơ, đôi mắt đẹp trợn lên. Mục Phong khẽ môi câu lên, thừa dịp Thác Bạt Tư Vận hai nữ ngu ngơ thời khắc, ngẩng đầu lên. Lại đôi miệng, chắn Thác Bạt Tư Vận tiên diễm môi anh đảo. Vâng. Cánh môi xé lẫn, Thác Bạt Tư Vận kinh ngạc nhìn chăm chú trước mắt nam nhân thần tuấn vô cùng mặt, náo hải đồng dạng một tiếng nổ minh, trực tiếp chết máy. Rất nhanh, Mục Phong nhẹ nhàng nâng đầu, đôi môi tách rời. Nhưng mà, Thác Bạt Tư Vận hai nữ nhưng như cũ thần sắc hoảng hốt, không có từ vừa rồi hết thảy bên trong kịp phản ứng. Chẳng biết lúc nào, Thác Bạt Tư Khinh kìm lòng không đặng nâng lên thon dài tố thủ, đuốt ve chính mình ngọt lịm khóe môi, đỉnh đầu toát ra từng kia nhỏ hơi nước. Nụ hôn đầu của nàng. Không có. Thác Bạt Tư Vận trên đầu đồng dạng hiện ra sương mù màu trắng, hai gò má bay lên từng mảnh nhỏ ánh nắng chiều đỏ. Nụ hôn đầu của nàng. Cũng mất. Mục Phong. Ngươi. Kịp phản ứng về sau, hai nữ gương mặt xinh đẹp xấu hổ nóng lên, một đôi mông lung tinh mâu đều trừng mắt về phía Mục Phong. Trái tim phanh phanh nhảy loạn, có loại lần thứ nhất yêu đương cảm giác. Ta cái gì ta? Chính ta thị nữ, muốn hôn liền thân. Không được. Mục Phong ôm sát hai cái tiểu thị nữ, mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường. Ngươi mang đây chính là ta cùng muội muội nụ hôn đầu tiên. Thác Bạt Tư Vận phẫn hận cắn răng, khuôn mặt phía trên tràn đầy xấu hổ. Thác Bạt Tư Khinh đồng dạng nghiến chặt hàm răng, ngọc diện hiện ra từng kia phẫn nộ. Các ngươi là thị nữ của ta, toàn thân trên dưới đều là ta, nụ hôn đầu tiên lại như thế nào? Mục Phong khịt mũi coi thường, cười lạnh liên tục. Ngươi. Thác Bạt Tư Vận hai nữ năm đấm trắng nhỏ nhắn nắm chặt, hận không thể đem Mục Phong ăn sống nuốt tươi. Cái này hỗn đản, thực sự ghê tởm. Ta cái gì ta? Không muốn bụng nhỏ biến lớn, liền cho ta thành thật một chút, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Kiệt kiệt kiệt. Mục Phong ánh mắt lấp lóe, mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường. Nói, hắn còn rất là thích thú vặn mèo đốn eo eo. Nghe được Mục Phong, cảm thấy được trên da thịt truyền đến dị dạng xúc cảm, Thác Bạt Tư Vận hai nữ tu dài đùi ngọc nhịn không được có chút nắm chặt, gương mặt xinh đẹp ngăn không được nóng lên. Không dám lên tiếng. Mục Phong thấy các nàng trung thực xuống tới, lúc này mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp. Cảm thấy được Mục Phong chìm vào giấc ngủ, Thác Bạt Tư Vận hai nữ đều là hàm răng khẽ cắn chặt môi son, không tự chủ được nước mắt, len lén đánh giá Mục Phong phong thần như ngọc gương mặt. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trong lòng càng là một trận dị dạng. Đột nhiên liền muốn cùng Mục Phong cái này muốn đảng tách ra, các nàng cũng không biết rõ thế nào, giờ này khắc này lại có như vậy một tia không bỏ. Hồi lâu, hai nữ thu mắt, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại. Ngày kế tiếp, phi chu bong tàu bên trên. Mục Phong nhìn qua hai cái hoa dung nguyệt mạo tiểu thị nữ, trực tiếp thôi động tiên nữ đỉnh, đưa các nàng trên người tu vi cấm chế giải trừ. "Tốt, các ngươi đi thôi." Xong việc về sau, hắn lúc này nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu Thác Bạt Tư Vận hai nữ tranh thủ thời gian ly khai. "Mục Phong, ngươi cái gì thời điểm tới tìm ta cùng tỷ tỷ?" Thác Bạt Tư Khinh hơi chần chờ, vẫn là kìm lòng không đặng hỏi Mục Phong một câu. Thác Bạt Tư Vận nghe được tự mình lời của muội muội, đồng dạng chuyển mắt nhìn chăm chú Mục Phong. "Làm sao? Cũng còn không có cùng ta tách ra, liền nghĩ cái gì thời điểm cùng ta gặp lại? Trước ngươi không phải nằm mộng cũng nhớ ly khai ta?" Về Thác Bạt thế ra sao? Mục Phong hẹp dài con ngươi nhìn chăm chú lên Thác Bạt Tư Khinh, khóe môi nổi lên một vòng ý vị thâm trường ý cười. "Ngươi?" Thác Bạt Tư Khinh nghe Mục Phong, chỉ cảm thấy toàn bộ nhân khí đến nghiến răng. "Đi nhanh lên đi, có thời gian ta tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi đời này đều chỉ có thể là thị nữ của ta, trốn không thoát." Mục Phong giang tay ra, tiếu dung muốn bao nhiêu ánh nắng có bao nhiêu ánh nắng. Thác Bạt Tư Khinh hung tợn trừng Mục Phong một chút, trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Đó lấy, hai cái tiểu thị nữ cùng nhau bay khỏi bóng tàu, hướng phía phương xa chân trời bắn ra mà đi. Chương 122, chặn giết vào đêm. Mục Phong ôm một thanh ảnh, lặng lặng đứng lặng tại phi chu bong tàu bên trên. Lúc này phi chu đã đến đạt Đông Châu cùng Nam Lương giáp giới khu vực, rất nhanh liền có thể lái vào Nam Lương. Ngắm nhìn phi chu bên ngoài một mảnh tịch liêu, một thanh ảnh ngoan ngoãn tựa ở tự mình sư đệ trong ngực, thanh lãnh dung nhan dần dần nổi lên một tia màu hồng. Sư đệ, sư tỷ, thế nào? Mục Phong khỏe môi nổi lên một vòng cười yếu ớt, rộng đại thủ trưởng bắt lấy tự mình sư tỷ tinh xảo nhu đề, mười ngón câu chặt. Ta đã đột phá đến thông thiên cảnh. Về sau, một thanh ảnh mấp máy môi son, mắt vượng nâng lên nhìn thẳng Mục Phong. Sư tỷ, ta trước đó thế nhưng là nói, muốn giúp ngươi đột phá đến thông thiên cảnh thậm chí chuẩn thánh cảnh đây. Hiện tại ngươi mới thông thiên cảnh, lúc này mới cái nào đến đâu a? Mục Phong tựa hồ minh bạch tự mình ý của sư tỷ, trên mặt rào rạt lên một vòng say lòng người ý cười. Một thanh ảnh nghe được Mục Phong, hàm răng khẽ căng chặt môi anh đảo, trên mặt đỏ ửng dần dần tăng nhiều. mà lại sư tỷ chẳng lẽ không ưa thích sư đệ, không nguyện ý làm sư đệ nữ nhân sao? Mục Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, cúi đầu tại tự mình sư tỷ bên thai thổi nhẹ một ngụm nhiệt khí, ôn nhu thì thầm nói, tự mình sư tỷ tại yêu đương phương diện chính là một trương giấy trắng, chính mình nếu là không cùng với nàng cho thấy tâm ý của mình, nàng đấy lòng không chừng nghĩ lung tung chút cái gì đây. Một Thanh Ảnh nghe được tự mình sư đệ, thanh lãnh con ngươi dần dần mông lung, nàng không nói một lời, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở tự mình sư đệ ngược vị trí, cảm thụ nhiệt độ của người hắn, lắng nghe tim của hắn đập. Mục Phong cười cười, ôm sát tự mình sư tỷ mềm nhũn thân thể mềm mại. Rất hiển nhiên, tự mình sư tỷ đây là đáp ứng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, lấy tự mình sư tỷ tính tình, chính mình cùng với nàng có tiếp xúc gia thịt, trong nội tâm nàng rất dễ dàng liền sẽ chứa đựng chính mình. Cùng tự mình sư tỷ gắn bó sau một hồi lâu, Mục Phong liền dự định ôm nàng tiến vào trong phòng, cùng nhau tu hành. Đúng lúc này, phương xa hư thiên phía trên, một đạo lóe ra lộng lẫy thần quang tiên mang chống rông chợt hiện, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Cong. Thứ nhất âm thanh in chính mình, mang theo thế tồi khô là hủ, đánh xuyên từng mảnh hư không, hướng phía Mục Phong cùng một thanh ảnh chỗ phi chú bắn ra mà tới. Nhìn thấy tình hình như thế, Mục Phong cùng một thanh ảnh phản ứng cũng không tính là chậm. Một thanh ảnh ôm chặt lấy tự mình sư đệ, một cái lắc mình, khoảnh khắc bay khỏi cỡ lớn phi chu. Mục Phong thì hai tay bấm niệm pháp quyết, đem cỡ lớn phi chu nhanh chóng thu hồi. Đó lấy, hai người thân hình hóa thành quỷ mị, sát na tránh đi cái kia đạo cường hãn lạnh thấu xương tiên mang. Cùng lúc đó, phương xa trên đường chân trời, ba đạo thân ảnh nhanh như chớp từ trong hư vô đi ra. Kia là ba tên áo bào đen lão giả, thấy không rõ khuôn mặt, thông thiên cảnh khí tức không khách khí chút nào lộ ra ngoài, dọa người uy thế ép tới thiên địa thất sắc. Một thanh ảnh chú ý tới kia ba tên áo bào đen lão giả, băng mắt nổi lên từng kia lanh ý, tuyệt mỹ dung nhan hiện hiện một vòng ngưng trọng. Dòng dã ba tôn thông thiên cảnh trung kỳ cường giả. Mục Phong vận dụng phá vọng chi nhãn thấy rõ kia ba tên áo bào đen lão giả dung mạo về sau, trên mặt dần dần mang theo một tia kinh ngạc. Trong đó một người hắn nhận biết, không phải người khác, chính là huyết sắc môn huyết bào lão nhân. Về phần hai người khác, hắn chỉ chưa thấy qua. Bất quá, ngẫm lại liền biết rõ, hẳn là thế lực khác thông thiên cảnh cường giả. Ách, vì giết ta, ba người các ngươi thế lực người thế mà liên hợp ở cùng nhau, thật sự là nhọc lòng a. Nhàn nhạt liếc qua xa xa ba tên thông thiên cảnh lão giả, Mục Phong khẽ miệng nổi lên một vòng coi nhẹ cười lạnh. Mục Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết bảo lão nhân âm lệ huyết mâu nhìn thẳng Mục Phong, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Đang khi nói chuyện, toàn thân hắn khí thế nghiêm nghị cất cao, ép tới hư không phát ra từng đợt bù bù. Cái khác hai tên áo bào đen lão giả thấy thế, đồng dạng khí thế toàn bộ trên hai, kinh khủng thời cơ thẳng tắp khóa chặt Mục Phong. Chỉ bằng ba người các ngươi lão tạp bao, cũng nghĩ giết ta? Mục Phong cười nhạo một tiếng, nhẹ nhàng đem một thanh ảnh buông ra, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Bọn này lão giả, ỷ vào so với mình tu hành nhiều hơn ngàn tuổi, đã cảm thấy có thể giết chính mình rồi. Nói, toàn thân hắn khí thế toàn vẹn bộc phát, hiển nhiên chuẩn bị cùng ba tên áo bào đen lão giả đấu một trận. Sư đệ, một thanh ảnh gặp tự mình sư đệ chuẩn bị cùng thông thiên cảnh cường giả giao thủ, thanh lãnh con ngươi không khỏi nổi lên từng tia lo lắng. Sư tỷ, trước chơi với bọn hắn một chơi, nếu là đánh không lại, nhóm chúng ta lại chạy. Dù sao ngươi có côn bằng bảo thuật gia trì, bọn hắn truy không lên chúng ta. Mục Phong cười cười, ngữ khí ôn nhu cho một thanh ảnh truyền âm. Được. Một thanh ảnh nghe vậy, nga thủ điểm nhẹ, lựa chọn tin tưởng tự mình sư đệ. Côn vọng tiểu bối, muốn chết. Một thanh ảnh cùng Mục Phong mắt đi mày lại thời khắc. Huyết bảo lão nhân nghe được Mục Phong kia không hề cố kỵ khiêu khích âm thanh, lập tức lên cơn giận dữ. Hai tay của hắn cực tốc bấm niệm pháp quyết, quanh thân huyết vụ bốc lên, đưa tay một cái màu máu trường ấn, ép tới hư không từng mảnh sụp đổ, thẳng anh Mục Phong chỗ. Mục Phong gặp huyết bảo lão nhân xuất thủ, lúc này toàn thân khí huyết phóng lên tận trời, chuẩn bị đón lấy một kích này. Cong. Đúng lúc này, một đạo vang át hành vân tranh minh thanh bỗng nhiên từ giữa thiên địa vang lên. Đón lấy, một đạo lăng lệ màu tím thần mang đột nhiên từ trong hư vô bay ra, trực tiếp đem huyết bảo lão nhân màu máu trường ấn đánh nát. Chợt, một đạo mông lung áo tím thân ảnh từ hư thiên phía trên hiện hiện, thông thiên cảnh trùng kỳ tu vi che đậy thiên địa. Kia là một nữ tử, dáng người thướt tha, có lồi có lõm, toàn thân bị một mảnh kỳ dị mây mù che chắn, không cách nào thấy rõ hắn chân dung. Nhược Vi, nhìn thấy tên kia nữ tử áo tím, Mục Phong sâu xa như biển con ngươi nở rộ một vòng ngạc nhiên. Nhan Nhược Vi làm sao còn không có về thánh môn? Chẳng lẽ dọc theo con đường này nàng đều đang len lén đi theo chính mình, bảo vệ mình an toàn? Ngươi là người phương nào? Vì sao cả ta? Huyết bảo lão nhân gặp Nhan Nhược Vi cản lại công kích của mình, âm lệ huyết mâu hiện lên từng tia sát ý, ngươi không có tất phải biết. Nhan Nhược Vi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, dùng biến hóa qua thanh âm trả lời một câu. Muốn chết? Huyết bảo lão nhân quát lạnh một tiếng, quần quần sát khí hóa thành một cái chấn thiên đại ấn, thẳng hướng Nhan Nhược Vi. Nhan Nhược Vi không nói, chỉ lấy kinh khủng nhất sát phạt bí thuật đáp lại. Đại chiến hết sức căng thẳng. Và anh. Vang dội tiếng oanh minh bên trong, nguyên lực nổ tung, cương phong quét sạch, cường hãn hình khuyên sóng năng lượng khuấy động bốn phương. Hai người sát na giao thủ mấy hiệp, mỗi một kích đều phách tuyệt vô song, đánh cho hư thiên từng mảnh đổ sụp, bay đến thiên địa không được an bình. Cái khác hai tên áo bào đen lão giả gặp huyết bảo lão nhân xuất thủ, cũng không nói nhảm, trực tiếp hóa thành hai đạo sáng chói lưu quang, trực kích Mục Phong chỗ. Mắt thấy cảnh này, một thanh ảnh uy danh phách tuyệt, trong tay một thanh băng ngọc trường kiếm hiện hóa, một kiếm càn quét lục hợp, thẳng hướng trong đó một tên thông thiên cảnh ngũ trọng áo bào đen lão giả. Ầm. Hung hậu tiếng va đập ầm vang lên, hai người khí thế kinh thiên, xuất thủ chính là trực kích đối phương diệt môn sát chiêu, đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt tảm đạm. Cùng lúc đó, Mục Phong nhìn về phía cuối cùng tên kia thẳng hướng chính mình áo bào đen lão giả. Sau lưng cựu luân màu vàng kim mặt trời nhỏ hiện lên, quanh người từng mảnh nhỏ bị ngạn hoa bao trùm hư không, vô tận âm dương nhị khí như giang hà ảo ra ngàn dặm, mênh mông uy thế chớp mắt đột phá chân trời. Chương 123, thượng thương kiếp quang lại hiển uy tiểu bối, chết. Mắt thấy Mục Phong một cái dung thiên cảnh sâu kiến lại vọng tưởng đối với mình xuất thủ, thẳng hướng Mục Phong áo bào đen lão giả lúc này gầm thét một tiếng, lăng thiên một trưởng như sơn nhạc rơi xuống, trực kích Mục Phong chỗ. Người cũng xứng. Mục Phong coi nhẹ cười lạnh, sau lưng cựu luân màu vàng kim mặt trời nhỏ nở rộ thần quang, chí dương chi lực phun trào mà ra. Quanh người từng mảnh bị ngạn hoa trừ khử, hóa thành tranh minh màu máu u mang, hội tụ ở Mục Phong trên cánh tay. Dưới chân âm dương nhị khí tựa như biển bốc lên, huyền ảo âm dương thần văn ra chỉ tự thân. Ma đế hư ảnh quan sát thiên hạ, ma đế quyền một quyền dung hợp rất nhiều thủ đoạn, đem trọn phiến hư thiên đều nổ tan ra. Bành! Quyền trường giao tiếp sát na, lấy đụng nhau cái điểm kia làm trung tâm, ánh sáng sáng chói, một cỗ hạo như biển khói uy năng phịch một tiếng hướng phía bốn phương quét sạch, nhấc lên từng đợt cuồng bạo khí kình. Biển mây bốc lên, cuồng phong gào thét, từng mảnh hư không như minh kính vỡ vụn, toàn bộ thiên địa càng là lung lay sắp đổ. Ong ong ong. Cùng lúc đó, Mục Phong cùng áo bào đen lão giả thân hình đều là không bị khống chế lui lại, dẫm đến hư vô ông tác hưởng. Cái này sao có thể? Cưỡng ép ổn định thân hình của mình về sau, áo bào đen lão giả cảm nhận được trên cánh tay truyền đến đau nhức cảm giác, sắc mặt không khỏi hơi đổi, hãi nhiên lên tiếng. Chính mình thế nhưng là thông thiên cảnh tứ trọng thiên cường giả. Mục Phong bất quá chỉ là một cái dung thiên cảnh trung kỳ sâu kiến, làm sao có thể chính diện đón lấy chính mình một kích? Cho dù vừa rồi một kích kia, hắn có lòng kinh thị, cũng không dùng toàn lực, vậy cũng căn bản không có khả năng a. Mục Phong ổn định thân hình về sau, khoe miệng không khỏi chảy ra một sợi tơ máu, sắc mặt lộ ra mười phần nghiêm trọng. Thông thiên cảnh trung kỳ cường giả quả nhiên kinh khủng, tùy ý một kích đều có như thế cường hãn như thế. Nếu là đối phương dùng hết toàn lực, chính mình thật đúng là khó mà nói. Tiểu bối, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, nhưng hôm nay ngươi phải chết. Lúc này, áo bào đen lão giả hừ lạnh một tiếng, thông thiên cảnh tứ trọng tu vi hoàn toàn bộc phát. Hai tay bóp ra một cái huyền ảo ấn quyết, một chỉ thần mang xuyên thủng hư vô, bắn thẳng đến Mục Phong mi tâm. Thật sao? Mục Phong cười lạnh một tiếng, thể nội hệ thống ban thưởng rất nhiều tinh huyết nợ rộ uy hoàng tiên quang, đem hắn cả người bao khỏa. Côn bằng bảo thuật vận chuyển, thái dương chi lực dung hợp rất nhiều thủ đoạn, thái dương quyền một quyền kinh thiên động địa, oanh ra một đạo bằng điệu thần hình, che khuất bầu trời, mênh mông quần quần tiên địa. Bành! To lớn tiếng oanh minh vang vọng trời cao, bằng điệu thần hình cùng cái thế chỉ mang sát na chạm vào nhau, cả hai đều lấy thế tồi khô lạp hủ cực tốc trừ khử. Cuối cùng hóa thành một đạo áp xúc sóng năng lượng, cả một cái nổ tung. Nguyên lực chút xuống, dư bị sôi trào, Mục Phong cùng áo bào đen lão giả đồng loạt bị tác động đến, đều bị chấn động đến thân hình lảo đảo, thổ huyết tung bay ra ngoài. Phúc! Cái này sao có thể? Áo bào đen lão giả sau khi đứng vững, khô hoàng lao thủ che chính mình ngực, ánh mắt bên trong tràn đầy thật sâu rung động. Vừa rồi một kích kia, thế nhưng là toàn lực của mình một kích ra. Đang đối mặt đụng phía dưới, Mục Phong thế mà không rơi hạ phong. Cái này sao có thể? Lão giả, coi là ỷ vào tu hành tuế nguyệt lớn điểm, liền có thể lấy lớn hiếp nhỏ đúng không? Khống chế lại chính mình bay ngược thân thể về sau, Mục Phong lao đi khỏe miệng tràn ra tơ máu, khỏe môi nổi lên một tia cười lạnh. Đang khi nói chuyện, hắn một bước đặt xuống, trực tiếp thôi động thể nội yên lặng chí tôn tiên cốt. Ông! Chỉ một thoáng, tiên quang bốn phía, kỳ dị kéo dài đại đạo thần vận bắt đầu từ Mục Phong quanh người xoay quanh. Sau đó, bầu trời một tiếng lôi minh, nghiệp hỏa thiêu đốt, âm phong tứ ngược, một cái quỷ dị thượng thường chi thủ xé rách hư không, giáng lâm này phương đông tiên địa. Hắn phảng phất nắm trong tay sinh tử luân hồi, đã cách trở âm phủ cùng dương gian, bên ngông đung đưa, lực áp bách mười phần. Đây là cái gì đồ vật? Áo bào đen lão giả cảm nhận được thượng thương chi thủ mang cho người ta ngạt thở cảm giác, chỉ cảm thấy run mình, không rét mà run. Ngay tại đại chiến nhan ngược vi, một thanh ảnh bốn người chú ý tới Mục Phong động tĩnh bên này, thần sắc giống vậy ngưng tụ, trong lòng ngăn không được hãi nhiên. Cái gì đồ vật? Có thể giết ngươi đồ vật? Mục Phong cười nhạt một tiếng, nhuốm máu thân thể hơi chấn động một chút, một đạo đạo huyền diệu lại phức tạp thần văn tự thân chu lưu chuyển. Đó lấy, thượng thương chi thủ nhẹ nhàng nâng lên, một chỉ điểm ra, trực chỉ áo bào đen lão giả chỗ. Thoáng qua ở giữa, một đạo thần uy cái thế tịch diệt thần mang từ Mục Phong thể nội chí tôn cốt phía trên bắn ra mà ra. Thượng thương tiếp quang, cong, tịch diệt thần mang cực điểm tranh minh, rộng rãi lực lượng hủy diệt vần quanh, ép tới hư thiên từng mảnh đổ sụp, phảng phất muốn đem trọn phiến tiên địa đều mẫn diệt. Áo bào đen lão giả nhìn thấy kinh khủng như vậy thượng thương tiếp quang, lập tức con ngươi co lại nhanh chóng, sắc mặt đột nhiên đại biến. Không chỉ là hắn bị giật nảy mình, ngay tại đại chiến huyết bảo lão nhân cùng nhan ngược vi bốn người cũng giống như thế. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, áo bào đen lão giả một ngụm tiên huyết phun ra, trực tiếp thiêu đốt tuổi thọ của mình, đưa tay bóp ra một đạo kỳ dị pháp ấn, các loại thủ đoạn gia trì tự thân, vung ra một cái đại ngã bi thủ, muốn ngăn lại thượng thương kiếp quang. Nhưng mà, vẹn vẹn một sát na, đại ngã bi thủ liền bị thượng thương kiếp quang trực tiếp mẫn diệt. Ầm. Áo bào đen lão giả vô kế khả thi, trực tiếp bị thượng thương kiếp quang đánh trúng, cả người đều không có kịp phản ứng, liền bị bá đạo lực lượng hủy diệt ép diệt, hóa thành một mảnh tro bụi, tiêu tán ở trong lúc vô hình. Lui. Mắt thấy một màn như thế, huyết bảo lão nhân cùng khắc một tên áo bào đen lão giả trong mắt một lồi, nơi nào còn có chặn giết Mục Phong lá gan. Hai người lúc này hóa thành hai đạo hoa mỹ lưu quang, hướng phía phương xa chân trời cực tốc thoát đi. Gặp huyết bảo lão nhân cùng tên kia áo bào đen lão giả bỏ chạy, một thanh ảnh cùng nhan nhược vi đều không có lựa chọn truy. Lúc này, Mục Phong bởi vì lúc trước đại chiến vận dụng quá nhiều cường đại cấm kỵ thủ đoạn, thân thể phụ tải nghiêm trọng, một cái lảo đảo, kém chút trực tiếp rơi xuống hư thiên. Sư đệ, một thanh ảnh thấy thế, trong chớp mắt đi vào Mục Phong bên người, đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực, thanh lánh mắt tử phù hiện một sợi lo lắng. Sư tỷ, ta không sao, trong khôi phục một đoạn thời gian liền tốt. Mục Phong từ trong túi chứa vật lấy ra một viên liệu thương đang dược, nuốt vào trong bụng, đối Mục Thanh Ảnh lắc đầu, lộ ra một vòng sáng rỡ ý cười. Nhan Nhược Vi gặp Mục Phong bộ dáng này, vô ý thức nghĩ tiến đến xem xét thương thế của hắn. Bất quá nàng cuối cùng vẫn ngừng lại. Nhìn qua cùng Mục Phong gắn bó cùng một chỗ Mục Thanh Ảnh, nàng tuyệt mỹ trên dung nhan nổi lên một tia hâm mộ, sau đó khẽ cắn môi, nhẹ nhàng quay người, chuẩn bị rời đi. Tiên tử. Mục Phong gặp Nhan Nhược Vi dự định rời đi, lúc này gọi lại nàng. Có chuyện gì không? Nhan Nhược Vi cũng không ngoái nhìn, chỉ là nhấp nhẹ nhấp môi son. Ha ha, đa tạ tiên tử lần nữa xuất thủ tương trợ. Mục Phong cười cười, không có ý định bạch trần Nhan Nhược Vi. Không cần cảm ơn ta, hảo hảo đối đãi bên cạnh ngươi người kia liền tốt. Nhan Nhược Vi tiểu nhan thêm mỹ, cái mũi hế ẩm. Nàng bây giờ không có ở đây bên cạnh ta, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đợi nàng. Vô luận chân trời góc biển, đường xa núi cao, vô luận thương hải tăng điển, sông cạn đá mòn. Mục Phong nhìn chăm chú vào Nhan Nhược Vi bóng lưng, cười tủm tỉm nói. Nhan Nhược Vi nghe được Mục Phong, trái tim thổ thức, tố thủ nắm chặt mép váy, xinh đẹp khuôn mặt dần dần phức tạp. Cũng không biết rõ theo Mục Phong, nàng trong miệng người kia sẽ là ai. Hy vọng không muốn là nàng Nhan Nhược Vi, dạng này nàng cũng tốt yên tâm thoải mái lựa chọn ly khai. Cuối cùng, Nhan Nhược Vi không nói gì nữa, tại Mục Phong nhìn chăm chú thân ảnh hóa thành phiêu miểu, biến mất không thấy gì nữa. Chương 124, trở lại Ma Tỉnh Tông Đông Châu, nào đó phiến hoang vu khu vực. Huyết Bảo lão nhân cùng tên kia áo bào đen lão giả gặp Mục Phong ba người cũng không đuổi theo, đều là thật dài nuối lòng một hơi. Vừa rồi một kích kia là chuyện gì xảy ra? Mục Phong bất quá một tôn dung tiến cảnh, có thể nào phóng thích mãnh liệt như vậy một kích? Áo bào đen lão giả sắc mặt hết sức khó coi. Bọn hắn ba tôn thông thiên cảnh cường giả chặn giết Mục Phong một cái dung tiên cảnh tiểu bối, không chỉ có thất bại, hơn nữa còn hao tổn một người. Việc này truyền đi, bọn hắn mặt mo đều muốn mất hết. Kia tựa hồ là một loại thể chất uy thế, có thể ta chưa từng nghe nói qua Cửu Dương Thánh thể có như thế uy thế à? Huyết Bảo lão nhân liên tưởng đến thượng thương kiếp quang hủy thiên diệt địa chẳng cảnh, vẫn có chút nghĩ mà sợ, sắc mặt đồng dạng không thế nào để mắt. Ai? Xem ra muốn giết hắn, không sử dụng thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả, là rất không có khả năng. Áo bào đen lão giả trầm giọng nói. Cũng may lần này xuất thủ chúng ta cũng không bại lộ. Huyết Bảo lão nhân huyết mâu lấp lóe, nói cả người hóa thành một đạo huyết mang, nhanh chóng biến mất. Áo bào đen lão giả nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, quay người hướng phía một phương hướng khác phi nhanh. Nhưng mà vừa bay một đoạn thời gian, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy hiểm thời cơ khóa chặt chính mình. Áo bào đen lão giả sắc mặt kinh biến, lúc này hiến tế rất nhiều thủ đoạn, muốn nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa một đạo sáng chói hào quang trống rỗng chợt hiện. Hắn mang theo tuổi khô lạp hủ mênh mông thần uy, tung hoành toàn bộ thiên địa, đem hư thiên quét đến từng mảnh đổ sụp. Chuẩn thánh cảnh cường giả. Áo bào đen lão giả con ngươi đột nhiên co vào, căn bản bất lực ngăn cản, trực tiếp bị cái kia đạo dọa người hào quang càn quét, hóa thành một mảnh huyết vụ, tiêu tán tại không khí bên trong. Cùng lúc đó, một đạo tố y thân ảnh từ trong hư vô hiện hóa, tỏa ra ánh sáng lung linh, phong hoa tuyệt đại, như di thế độc lập trích tiên hàng thế, đẹp đến mức kinh tâm động phách, đẹp đến mức tựa như ảo mộng. Giao Nguyệt nhàn nhạt liếc qua áo bào đen lão giả tiêu tán vị trí, ánh mắt ngược lại nhìn về phía một chỗ. Không bao lâu, một đạo áo đỏ bóng hình xinh đẹp từ phương xa đạp thiên mà đến, chân trần điểm nhẹ hư không, một bước không biết rõ vượt qua nhiều ít cự ly, chớp mắt cùng Giao Nguyệt tụ hợp. Chính là mới vừa rồi đem Huyết Bảo lão nhân chém giết Hàn Ước Nhị. Lần này chặt giết, hẳn không phải là mấy cái kia lão giả ý tứ. Lấy ra mặt của bọn hắn, không làm được chuyện như vậy. Hai nữ đối mặt thật lâu, Hàn Ước Nhị đáy mắt hiện hiện một vòng lanh mang, lạnh giọng nói: "Đều giao cho ngươi đi, ta về giao chỉ." Giao Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, cả người hóa thành một sợi lộng lẫy tiên quang, biến mất tại nải phương Đông Thiên địa. Hàn Ước Nhị nhìn qua Giao Nguyệt bóng lưng rời đi, hồi lâu, đồng dạng hóa thành mờ mịt, tiêu tán ở vô hình. Mấy ngày sau, Mục Phong mang theo một thanh ảnh, rốt cục về tới Ma Tỉnh Tông. Vào đêm, Mục Phong chờ đến lòng như lửa đốt thời khắc, Nam Cung Tinh Tuyết rốt cục như gió mát, xuất hiện ở hắn phòng trúc bên trong. "Sư tôn." Một tay lấy đẹp như bức tranh sư tôn kéo đến trong ngực, Mục Phong thanh âm vô tận ôn nhu, cực điểm quyến luyến. Nghe nghịch đồ thanh âm mê mái, cảm thụ được hắn quen thuộc lại nồng đậm nam tử khí tức, tiên tử sư tôn ngọc diện nở rộ một đóa đóa đào hoa, hàm răng khẽ cắn chặt môi anh đào, trong lòng ngọt như vậy. Bất quá, nghĩ đến nghịch đồ muộn như vậy về Ma Tỉnh Tông nguyên nhân, nàng lại đôi mắt đẹp phát lạnh, trực tiếp đem nghịch đồ đẩy ra. Mục Phong gặp tự mình sư tôn đem chính mình đẩy ra, không hiểu ra sao, người có chút ngộ. Tự mình sư tôn làm cái gì vậy? Chẳng lẽ mình chỗ nào lại chọc giận nàng tức giận? Nghịch đồ, nghe Linh Nhiên cùng Thu Thủy nói, thiên hạ thương hội đấu giá hội kết thúc về sau, ngươi lại dẫn thanh ảnh đi một chuyến giao trì thánh địa. Ngươi đi giao trì thánh địa làm gì? Đừng nói với ta, ngươi lại là đi hái hoa ngắt cỏ. Mục Phong nghi hoặc thời khắc, Nam Cung Tinh Tuyết giả trang ra một bộ ăn nói có ý tứ dáng vẻ, thanh lãnh con ngươi nhàn nhạt nhìn chăm chú Mục Phong, ngựa khí bất tiện nói. Giao trì thánh địa ngoại trừ nữ nhân vẫn là nữ nhân, nghịch đồ đến đó làm gì? Hôm nay nghịch đồ không cho nàng một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nàng không chỉ có sẽ không để cho nghịch đồ đụng chính mình, còn muốn cho hắn đi tư quá nhai tỉnh lại. Tên nghịch đồ này, chính mình làm sư tôn, đều đem trọng yếu nhất trong sạch giao cho hắn, hắn nếu là còn không biết dừng, vẫn tại bên ngoài câu tam đắc tứ, vậy nhưng đừng trách nàng người sư tôn này không khách khí. Nghe được tự mình sư tôn, Mục Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Giao chỉ thánh địa thế nhưng là một cái tuần nữ tử thế lực, chính mình đến đó một chuyến, tự mình sư tôn làm sao có thể sẽ không suy nghĩ lung tung. Sư tôn, đệ tử đi giao chỉ thánh địa là vì một gốc chữa trị thần hồn thánh phẩm bảo dược, tuyệt đối không có hái hoa ngắt cỏ. Đệ tử cam đoan. Lúc này, Mục Phong lần nữa đem tự mình sư tôn ôm vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy chân tình ý cắt giải thích nói: "Thật không có hái hoa ngắt cỏ." Tiên tử sư tôn sụ mặt, thanh tịnh mắt hạnh nhìn chằm chằm Mục Phong tuấn giật tiêu sái mặt. Thật không có. Mục Phong ánh mắt thành khẩn, thẳng tắp cùng tự mình sư tôn cặp kia bóng ánh sáng long lanh đôi mắt đẹp đối đầu. Ánh mắt trên không trung giao hội. Nam Cung Tinh Tuyết tim đập rộn lên, hai má hiện hiện từng sợi ánh nắng chiều đỏ, vội vàng chuyển mắt, dịch ra ánh mắt. Đó lấy, xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, lần nữa dò hỏi, ngươi muốn chữa trị thần hồn thánh phẩm bảo dược làm cái gì? Ê, ta có cái cố nhân, thần hồn bị thương nghiêm trọng, cần thánh phẩm bảo dược chữa trị thần hồn. Mục Phong bờ môi lắc một cái, cũng không giấu giếm. Cố nhân? Cái gì cố nhân? Tiên tử sư tôn chất vấn mịt đồ, đôi mi thanh tú nhào đến sâu hơn. Ê, chuyện là như thế này. Mục Phong không có cách, chỉ có thể đem Đông Phương Lạc Yên sự tình đều cáo chi. Ngươi xác định trước ngươi chưa từng trêu chọc nàng? Nam Cung Tinh Tuyết nghe xong, lông mày đứng đấy, có chút nghi ngờ trừng mắt mịt đồ. Sư tôn, kia thật là ta lần thứ nhất gặp nàng, mà lại nàng thế nhưng là một tôn chuẩn đế, ta nào dám trêu chọc nàng a? Mục Phong khỏe mắt run rẩy, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Tiên tử sư tôn gặp nghịch đồ không giống nói láo dáng vẻ, cũng không có tiếp tục trách tội hắn. Mục Phong gặp tự mình sư tôn tựa hồ không tức giận, lúc này muốn đưa nàng ôm lấy, bắt đầu tối nay tu hành. Đợi lát nữa, ngươi vì thánh phẩm bảo dược đi giao trì thánh địa. Có thể giao trì thánh địa nữ nhân hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền đem bảo dược giao cho ngươi đi. Ngươi lại như thế nào cầm tới bảo dược? Sẽ không theo các nàng làm cái gì nhận không ra người giao dịch a? Nhưng mà Nam Cung Tinh Tuyết lại ngăn lại nghịch đồ, mày ngài lần nữa nhíu lên, tuyệt mỹ dung nhan mang theo từng tia nghi kỵ. Ê, đương nhiên không có, trên người của ta có một gốc giá trị không tính kém thánh phẩm bảo dược, là ta trong lúc vô tình đạt được. Mặc dù so không lên chữa trị thần hồn thánh phẩm bảo dược, nhưng giao chỉ thánh địa người xem ở ta cùng Diêu Hy quan hệ bên trên, liền cùng ta đổi. Nghe được tự mình sư tôn, Mục Phong hơi suy tư, liền cấp ra một cái lý do thích hợp. Thật, tiên tử sư tôn có chút không tin. Tự nhiên là thật. Thiên địa có thể chứng, nhật nguyện chứng giám. Mục Phong mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết, bảy cái thể thủ thế. Hừ, vậy liền tin ngươi một lần, nếu để cho ta biết rõ ngươi dám gạt ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Nam Cung Tinh Tuyết gặp nghịch đồ như thế lời thề son sắt, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng nghịch đồ. Mục Phong gặp tự mình sư tôn tựa hồ không có nói có thể hỏi, lúc này đưa nàng thân thể mềm mại ôm lấy, trong khoảnh khắc đi vào giường em trước. Đón lấy, nhẹ nhàng hôn lên tự mình sư tôn thơm ngọt ngon miệng môi anh đào, đưa tay giật xuống nàng bên hông tơ lụa ngọc. Mang. Tiên tử sư tôn đồng dạng duỗi ra thon dài ngọc thủ, thuần thục làm nghịch đồ rút đi quần áo. Rất nhanh, hai người thẳng thắn đối đãi, bắt đầu tối nay tu hành. Sư tôn, đệ tử ly khai trong khoảng thời gian này, ngươi có muốn hay không ta tự nhiên cũng có, ta làm sao lại nghĩ ngươi cái này nghịch. Ấn chương 125, Đông Phương Ngọc Lâm ngày kế tiếp. Mục Phong sau khi tỉnh lại, liền ly khai Tình Tuyết phòng, đi đến Thánh Nữ phòng. Đi vào Thánh Nữ phòng về sau, Mục Phong trực tiếp đã tìm được Diệp Chỉ Nhu, chuẩn bị giúp Đông Phương Lạc Yên luyện hóa cựu huyền hồi hồn hoa. "Phu quân, ngươi thật vi sư tôn nhọn tìm tới chữa trị thần hồn thánh phẩm bảo dược." Diệp Chỉ Nhu ngoan ngoãn tựa ở tự mình phu quân trong ngực, khuôn mặt nhỏ phấn nhào nhào, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ. Nàng lúc này, sớm đã từ tự mình sư tôn trong miệng biết được tự mình sư tôn cùng phu quân quan hệ trong đó. Mặc dù đây hết thảy tới có chút đột nhiên, nhưng Diệp Chỉ Nhu vẫn là rất nhanh liền tiếp nhận đây hết thảy. Tự nhiên là thật. Đối với Diệp Chỉ Nhu kinh hỉ, Mục Phong chỉ là mỉm cười, trực tiếp đem cựu huyền hồi hồn hoa từ trong túi chứa vật lấy ra. Diệp Chỉ Nhu nhìn thấy cựu huyền hồi hồn hoa, lúc này vui mừng quá đỗi, vội vàng đem ngọc phù bên trong rơi vào trạng thái ngủ say Đông Phương Lạc Yên tỉnh lại. Đó lấy, Mục Phong cùng Diệp Chỉ Nhu hai người cùng nhau trợ giúp Đông Phương Lạc Yên luyện hóa cựu huyền hồi hồn hoa. Hết thảy xong xuôi về sau, Mục Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp lôi kéo Diệp Chỉ Nhu cùng nhau tiến vào ngọc phù bên trong hồn lực không gian. Diệp Chỉ Nhu giờ phút này đã là tử phủ cảnh, cũng ngưng tụ ra nguyên thần, tự nhiên là có thể tiến vào hồn lực không gian. Rất nhanh, trắng xóa hồn lực không gian bên trong. Nhìn qua trong ngực sinh sắn động lòng người sư đồ hai người, Mục Phong khẽ miệng nổi lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Diệp Chỉ Nhu cùng Đông Phương Lạc Yên gặp Mục Phong bộ dáng này, chỗ nào không biết do hắn muốn làm cái gì, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút khó mà mở miệng. "Phu quân." Diệp Chỉ Nhu hàm răng khẽ cắn chặt môi anh đào, thon dài đùi ngọc không tự chủ được nắm chặt, cả người nhăn nhăn nhó nhó. Đông Phương Lạc Yên càng là nhịn không được, giống như giận không phải giận trợn nhìn Mục Phong một chút, ánh mắt u oán. Mục Phong kiệt cười quái dị một tiếng, lười nhác nói nhảm, trực tiếp bắt đầu giúp hai nữ rút đi quần áo, chỉ để lại một thân trắng như tuyết. Diệp Chỉ Nhu cùng Đông Phương Lạc Yên hai mặt nhìn nhau, đều là thẹn thùng không thôi, đồng dạng là Mục Phong rút đi quần áo. Rất nhanh, ba người liền thẳng thắn đối đãi, bắt đầu ở trong mây phiêu đãng, cảm thụ cất cánh mang tới cảm giác tuyệt vời. Sau đó thời gian, Mục Phong hoặc là đang đổi bạn chính mình nữ nhân, hoặc là tại nghiêm túc tu hành. Nhoáng một cái, mấy ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Mục Phong tiến đến Thánh Tử Phong, bồi Công Tôn Vũ Giao, Tâu Ngự Thiển cùng Thu Cúc một đoạn thời gian, liền chuẩn bị trở về Tình Tuyết Phong tiếp tục tu luyện. Được phong làm thánh tử về sau, Mục Phong tự nhiên cũng giống như Thi Nguyệt Ngưng, có một tòa độc thuộc về mình ngọn núi. Chỉ bất quá, hắn bởi vì ở quen thuộc Tình Tuyết Phong, liền không có đem đến Thánh Tử Phong đi. Cũng bởi vậy, Thánh Tử Phong một đoạn thời gian rất dài đều là trống không. Công Tôn Vũ Giao, Tâu Ngự Thiển cùng Thu Cúc đi vào Ma Tỉnh Tông về sau, không có khả năng cùng hắn cùng một chỗ đợi tại Tình Tuyết Phong, cho nên rất tự nhiên là bị hắn an bài vào Thánh Tử Phong. Lúc này, Mục Phong vừa mới ly khai Thánh Tử Phong, đang muốn chạy về Tình Tuyết Phong, lại đối diện đụng vào một người. Người này hắn cũng nhận biết, không phải người khác, chính là Ma Tỉnh Tông Ngọc Kiếm Phong thân truyền đại đệ tử, Đậu Phi. Khu khu, Ngọc Kiếm Phong thân truyền đại đệ tử Đậu Phi, gặp qua Thánh Tử. Nhìn thấy Mục Phong, Đậu Phi sắc mặt hơi có vẻ lúng túng ho khan hai tiếng, chắp tay thi lễ nói: ha ha. Đậu sư minh, không cần đa lễ, ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Mục Phong cười ha ha, đối đầu Phi Hành Lễ thản nhiên tụ chi. Hắn hiện tại là Ma Tỉnh Tông thánh tử, thực lực cũng xưa đâu bằng này, tự nhiên nhận được lên đầu Phi Lễ. Khu khu. Thánh tử, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Đậu Phi đánh giá một cái chu vi, phát giác nơi này không quá an toàn về sau, lúc này nói thẳng. Có thể. Mục Phong nghe vậy, dường như đoán được cái gì, khẽ bước cằm, cũng không cự tuyệt. Sau đó, hai người cùng nhau hướng Ngọc Kiếm Phong phương hướng tiến đến. Thánh tử. Khu khu, ta nói ngươi. Ngươi có phải hay không cùng nhà ta sư tôn có một chân? Trên đường, Đậu Phi gặp bốn bề vắng lặng, lúc này tiến đến Mục Phong bên người, sắc mặt có chút cổ quái nói. Khu khu khu. Ngươi không nên nói lung tung, ta cùng nhà ngươi sư tôn là trong sạch. Mục Phong đồng dạng nhìn bốn phương, phát giác cũng không có người ở về sau, lúc này lườm Đậu Phi một chút, nghiêm trang làm sáng tỏ nói. Thánh tử. Ta hiểu, ta đều hiểu. Đậu Phi khỏe miệng co giật, cho Mục Phong giơ ngón tay cái. Thánh tử chính là thánh tử, thật mẹ nó châu phê a, liền nhà ta sư tôn cũng dám trêu chọc. Ngươi hiểu cái gì hiểu, ta cùng nhà ngươi sư tôn thật sự là trong sạch. Mục Phong nâng chán, có loại giải thích không rõ cảm giác. Hắn cùng Đông Phương Ngọc Lâm thật sự là trong sạch, so với nàng thiếp thân nội ý đều trắng tốt a. Thánh tử không cần nhiều lời, ta đều hiểu, ta sẽ thay ngươi cùng sư tôn bảo mật. Đậu Phi rất tán thành gật đầu. Mục Phong. Rất nhanh, Ngọc Kiếm Phong, Ngọc Lâm điện trước điện. Hai thân ảnh cùng nhau mà tới. Khu khu thánh tử, ngươi bản thân đi vào đi, ta trưởng. Đậu Phi gặp người đã đưa đến, nhanh như chớp không có bóng người. Lúc rời đi, hắn đều đang nghĩ, sau này mình nhìn thấy Mục Phong, đến cùng cứ gọi là thánh tử đây, vẫn là sư công đâu. Ai? Thật là một cái để cho người ta nhức đầu vấn đề. Lúc đó, Mục Phong một mình một người đứng tại Ngọc Lâm điện ngoài điện, nhìn qua rộng rãi đoan trang Ngọc Lâm điện, thần sắc mang theo từng tia bất đắc dĩ. Hồi lâu, hắn bình phục hảo tâm tự, thản nhiên đi vào. Cũng không lâu lắm, hắn liền tới đến Ngọc Lâm điện trong chính điện. Bất quá khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, lúc này trong điện một mảnh tịch liêu, trên đại điện bạch ngọc trên bảo tọa càng là không có Đông Phương Ngọc Lâm thân ảnh. Thời trầm ngâm về sau, Mục Phong lúc này dự định tiến vào Ngọc Lâm bọc hậu điện. Nhưng mà, hắn vừa muốn xê dịch bước chân, lại có một đạo lăng lệ hàn quang đột nhiên tự thân trước hiện lên. Đón lấy, một thanh sắc bén ngọc kiếm liền thẳng tắp nằm ngang ở hắn cái cổ phía trước. Cùng lúc đó, một tên màu xanh váy xa cuốn thân, dáng vóc cao gầy động lòng người nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng từ trong hư vô đi ra, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Lông mày như vẽ, mắt giống như hàn đầm, hạnh mặt má đảo, thần thanh xương tú. Làm răng mũi ngọc, môi son nhuốm máu, như thác nước tóc đen tự nhiên rủ xuống, tựa như cửu thiên chi thượng tiên tử, xuất trần mà thánh khiết. Nhìn qua hoa dung nguyệt mạo Đông Phương Ngọc Lâm, Mục Phong hai mắt lâm vào ngắn ngủi thất thần, tiếp lấy rất nhanh lấy lại tinh thần. Nhìn đủ chưa? Gặp Mục Phong nhìn chằm chằm vào mặt mình nhìn, Đông Phương Ngọc Lâm nghiến chặt hàm răng, thanh lánh mắt phượng lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Đương nhiên không thấy đủ. Mục Phong cười nhẹ lắc đầu, trực tiếp đưa tay đem chính mình cái cổ trước mũi kiếm đẩy ra. Sau đó, tại Đông Phương Ngọc Lâm bất ngờ không đề phòng, lách mình đưa nàng ôm vào trong ngực, một ngụm chắn nàng mê người môi son, sắc bén con ngươi không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, Đông Phương Ngọc Lâm xinh đẹp dung nhan sát na hiện hiện từng vẻ từng đỏ, ánh mắt hiện lên từng tia bối rối, muốn đem Mục Phong đẩy ra. Mục Phong lại đưa nàng ôm gắt gao, xâm nhập nhấm nháp nàng tiên diễm môi đỏ. Đông Phương Ngọc Lâm bị Mục Phong hôn đến không thở nổi, thân thể mềm mại một trận mềm nhũn, chỉ có thể vô lực ngược lại trong ngực Mục Phong, mắt hạnh mê ly. Mục Phong sâu xa như biển mắt tử phù hiện một vòng nghiền ngẫm, trực tiếp đem Đông Phương Ngọc Lâm bên hông áo mang giật xuống, cậy mạnh giúp nàng rút đi vật ngoài thân. Đông Phương Ngọc Lâm gương mặt xinh đẹp kinh biến, căn bản không nghĩ tới Mục Phong sẽ trực tiếp tới này một bộ. Nàng cả người thất kinh, muốn ngăn cản Mục Phong. Mục Phong lại dị thường bá đạo, căn bản không để ý phản kháng của nàng. Rất nhanh, thân ảnh của hai người liền tại yên tĩnh trong đại điện hợp đến một chỗ. Không. Ấn chương 126, Thiên Tà Tộc Đinh. Kiệt 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 túc chủ không hổ là việc gác bất tận thiên mệnh đại ác nhân, thế mà đối Ngọc Kiếm Phong phong chủ Đông Phương Ngọc Lâm làm ra như thế làm trái nhân luân sự tình. Ban thưởng túc chủ, bá thể tinh huyết mười dọn. Mục Phong tiến vào Đông Phương Ngọc Lâm, phòng tối, thời khắc, hệ thống thanh âm cũng từ trong đầu vang lên. Chẳng biết lúc nào, hết thể kết thúc. Cảm thụ được trên thân thể truyền đến cảm giác đau đớn, Đông Phương Ngọc Lâm lặng lặng dựa vào trong ngực Mục Phong, thần sắc lâm vào ngốc trệ bên trong. Từ nay về sau ngươi chính là của ta nữ nhân, đừng động một chút lại cầm kiếm chỉ ta, biết không biết rõ. Mục Phong bước lên Đông Phương Ngọc Lâm khuynh quốc khuynh thành dung nhan, khóe môi câu lên một vòng không hề cố kỵ cười lạnh. Ngươi. Nghe được Mục Phong thanh âm, Đông Phương Ngọc Lâm lúc này kịp phản ứng, hàm răng khẽ cắn chặt môi anh đào, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp bò đầy khó nói lên lời sương lạnh, ánh mắt mông lung nhìn chăm chú Mục Phong. Ta cái gì ta? Mục Phong cười nhạo một tiếng, túi đầu lướt qua Đông Phương Ngọc Lâm tiên diễm môi anh đào, đen như mực con ngươi nở rộ một sợi nghiền ngẫm. Bốn mắt nhìn nhau, Đông Phương Ngọc Lâm gương mặt nóng lên, đầu ngón tay nắm thật chặt Mục Phong cánh tay, cuối cùng vẫn không có đem hắn đẩy ra. Thật lâu, rời môi. Mục Phong từ Đông Phương Ngọc Lâm trong túi trữ vật lấy ra một kiện màu tím váy dài, nhẹ nhàng thay nàng mặc vào, lúc này mới vì chính mình thay quần áo. Đông Phương Ngọc Lâm đưa tay đem trên mặt đất nhuộm hồng mai hoa váy áo thu hồi, thu nhập trong túi trữ vật, đôi mắt đẹp lạnh như băng nhìn chằm chằm Mục Phong. Mục Phong lơ đễnh, ngược lại là vây quanh Đông Phương Ngọc Lâm đi một vòng, tĩnh mịch con ngươi tinh tế dò xét nàng. Ách, về sau đều mặc cái này nhan sắc quần áo biết không? Ta ưa thích. Tại sao phải nghe lời ngươi? Đông Phương Ngọc Lâm lạnh mặt nói. Và ngươi là ta nữ nhân. Mục Phong đưa tay nắm lên Đông Phương Ngọc Lâm bay lên sợi tóc, mặt mũi tràn đầy thích ý ngửi một cái. Ngươi. Đông Phương Ngọc Lâm muốn phản bác, nhưng thể nội phanh phanh nhảy loạn trái tim nhỏ lại căn bản không cho phép nàng làm như thế. A. Mục Phong gặp Đông Phương Ngọc Lâm một bộ lấy chính mình không có biện pháp nào dáng vẻ, trên mặt rào rạt lên tà mị thiếu dung. Đón lấy, hắn dắt Đông Phương Ngọc Lâm mềm mại không xương tố thủ, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Ma Tình Tông, Chấp Pháp Phong, phiên chợ. Sư Minh sư tỷ, sư đệ các sư muội, đến xem, đây là ta luyện chế hồi linh đan, một viên chỉ cần 10 cái linh thạch. Mọi người đến xem, đây là ta luyện chế hoàng giai pháp khí. Các sư minh sư đệ, mức quả lặng, ngọt ngào mức quả, vì ngươi đạo lữ mua lấy một chuôi đi. Kiến trúc san sát, đường đi rộng lớn, vô số Ma Tình Tông đệ tử đứng tại gian hàng của mình trước, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Phiên chợ các nơi, từng người chấp pháp phong đệ tử tận hết chức vụ, duy trì lấy phiên chợ trật tự. Nơi này là Ma Tình Tông vì đệ tử ở giữa tiến hành mua bán giao dịch mà thiết lập nơi trốn. Nó cùng Ma Tình Tông bên ngoài những cái kia thành trì bên trong phiên chợ cũng không quá nhiều khác biệt. Khác nhau lớn nhất là, nơi này cửa hàng tuyệt đại bộ phận đều là chính Ma Tình Tông người kinh doanh, tiểu thương tuyệt đại đa số cũng đều là Ma Tình Tông đệ tử. Đương nhiên, không chỉ là đệ tử, có thời điểm cũng sẽ có trưởng lao đến đây nơi này bán đan dược, pháp khí loại hình đồ vật. Ngoại lai cửa hàng cùng tiểu thương tự nhiên cũng có, chỉ bất quá rất ít. Mà lại những cái kia cửa hàng cùng tiểu thương cơ bản đều là trải qua Ma Tình Tông trung điểm sàng chọn, có tuyệt đối tín dự bảo hộ. Lúc này, hai thân ảnh từ chân trời rơi xuống, đi vào phiên chợ bên trong, bắt đầu đi dạo bắt đầu. Không phải người khác, chính là biến hóa qua khuôn mặt Mục Phong cùng Đông Phương Ngọc Lâm. Ngươi dẫn ta đến phiên chợ làm gì? Đông Phương Ngọc Lâm bị Mục Phong nắm, băng lãnh ngọc diện nổi lên một vòng đỏ ửng. Mặc dù nàng cùng Mục Phong đã biến hóa qua dung mạo, nhưng để nàng tại Đông Đảo Ma Tình Tông đệ tử trước mặt, cùng Mục Phong tay nắm tay như vậy, nàng vẫn là cảm giác có chút không biết làm thế nào. Ta mang chính mình nữ nhân tới dạo chơi, không được. Mục Phong đưa tay nắm ở Đông Phương Ngọc Lâm mềm mại không xương vòng eo, ý cười dần dần dày. Đông Phương Ngọc Lâm nét môi son, ngọc thủ nắm chặt váy, cũng không tránh thoát Mục Phong trói buộc. Sau đó, Mục Phong cho Đông Phương Ngọc Lâm mua các loại mỹ vị ăn uống, lại dẫn nàng tiến vào rất nhiều nhà bán nữ tử quần áo cửa hàng, vì nàng chọn lựa quần áo. Đối với cái này, Đông Phương Ngọc Lâm trên mặt lạnh băng băng, tựa hồ cái gì đều không thèm để ý dáng vẻ. Nhưng mà trên thực tế, nàng đấy lòng lại ấm áp, cùng ăn mật đồng dạng ngọt. Không bao lâu, hai người tới trước một gian hàng dừng lại. Mục Phong ánh mắt rơi vào một khối cũ nát thanh đồng mảnh vụn bên trên, lông mày chăm chú nhăn lại. Thế nào? Đông Phương Ngọc Lâm cảm thấy được Mục Phong dị dạng, băng lãnh khuôn mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Không có việc gì. Mục Phong đem viên kia thanh đồng nhặt lên, nhìn về phía chủ quán, vị sư đệ này, cái này đồ vật bán thế nào? Ha ha, đây là ta trong lúc vô tình đạt được, cảm giác rất kỳ lạ, hẳn là không cái gì dùng. Sư Minh nếu làm ớn, ta đưa ngươi. Chủ quán chính là một tên lăng hư cảnh Ma Tình Tông đệ tử, hắn gặp Mục Phong coi trọng khối kia thanh đồng mảnh vỡ, chỉ là cười ha ha, vung khẽ phất tay. Vậy xin đa tạ rồi. Mục Phong nghe vậy, cũng không có khách khí, trực tiếp đem kia thanh đồng mảnh vỡ thu hồi, mang theo Đông Phương Ngọc Lâm ly khai. Kia đồ vật có làm được cái gì sao? Đông Phương Ngọc Lâm gặp Mục Phong rảnh đến không có việc gì đi mua một khối phổ thông thanh đồng mảnh vỡ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Trong này cất giấu một giọt máu, một giọt rất quỷ dị máu. Mục Phong ngược lại là không có giấu giếm, nói ra tình hình thực tế. Một giọt máu. Đông Phương Ngọc Lâm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nàng đường đường thông tiên cảnh cường giả, thế mà đều không nhìn ra kia thanh đồng mảnh vỡ bên trong ẩn chứa có một giọt máu. Như thế kỳ quái. Ừm. Mục Phong khẽ bước cằm, sau đó ôm sát Đông Phương Ngọc Lâm mảnh khảnh eo thon, tiếp tục cùng nàng dạo phố. Các loại hai người trở lại Ngọc Lâm điện thời điểm, đã là hoàng hôn. Yên tâm đi, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Chỉ lưu cho Đông Phương Ngọc Lâm một câu, Mục Phong liền ly khai Ngọc Kiếm Phong. Tình Tuyết Phong. Trở lại chính mình phòng trúc về sau, Mục Phong liền ngồi xếp bằng, đem khối kia thanh đồng mảnh vỡ lấy ra. Rất nhanh, thanh đồng mảnh vỡ bên trong kia một giọt máu liền bị hắn tinh luyện ra. Hệ thống, ngươi có thể tra được giọt máu này lai lịch sao? Nhìn qua giọt kia lóe ra kỳ dị huyết mạch khí tức máu, Mục Phong lông mi khóa chặt, liên hệ lên hệ thống. Đinh. Giọt máu này đến từ Thiên Tà tộc, đây là một loại đến từ Táng Thần vực sâu chủng tộc. Đối với Mục Phong nghi vấn, hệ thống đưa cho trả lời. Thiên Tà tộc, Táng Thần vực sâu. Mục Phong thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc, đây đều là hắn không từng nghe nói qua từ ngữ. Đinh. Túc chủ có thể đem Thiên Tà tộc hiểu thành dị vực mỗi loại tộc, Táng Thần vực sâu chính là dị vực danh xưng. Hệ thống nói thẳng, cái này Thiên Tà tộc máu so với chủng tộc khác, âm sát chi khí nhiều đến quá mức không hợp thói thường, ngược lại là có chút kỳ lạ. Mục Phong nhẹ gật đầu, tiếp lấy đưa tay đem giọt kia Thiên Tà tộc máu bóc cắt, phủ tay lấy ra hệ thống ban thưởng bá thể tinh huyết, trực tiếp nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa. Các loại Nam Cung tinh huyết đi vào hắn phòng trúc thời điểm, hắn vừa vặn đem 10 giọt tinh huyết toàn bộ luyện hóa xong. Chợt, sư đồ hai người rút đi quần áo, phiên vân phúc vũ, bắt đầu hôm nay tu hành. Chương 127, Nam Cung tinh huyết chuẩn thánh cấp số ngày sau, Tình Tuyết Phong, Bạch Thu Thủy Đạo phủ. Sư tỷ, ngươi đột phá hóa thiên cảnh tốn hao nhiều thời gian như vậy, còn không bằng cùng ta song túc song phi, cùng hưởng vân vũ chi nhạc đây. Tối thiểu dạng này, ngươi chỉ cần một đêm, liền có thể đến hóa thiên cảnh. Mục Phong gối lên tự mình nhị sư tỷ sốt đùi ngọc, lặng lặng nằm tại nàng nhuyễn ngọc ôn hương trên giường, thần tuấn vô cùng dung nhan tràn ngập thật sâu hài lòng chi sắc. Ta. Bạch Thu Thủy nghe được tự mình sư đệ, tinh xảo tố thủ nhẹ nhàng vuốt ve hắn phong thần như ngọc gương mặt mang theo từng tia đào choáng, đúng không biết trả lời như thế nào. Đáp ứng sư đệ, cùng hắn kết làm đạo lữ, từ đây bị rực song phi, làm một đôi thế nhân hâm mộ thần tiên quý lữ. Bạch Thu Thủy tự nhiên muốn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới tự mình sư tôn cùng sư tỷ sư muội đều là sư đệ nữ nhân, nàng liền lại là xấu hổ lại là thẹn thùng, thực sự không có ý tứ đáp ứng. Sư tỷ, ngươi xem một chút đại sư tỷ cùng tiểu sư muội đều đã đến dung thiên cảnh, đại sư tỷ càng là trực tiếp đột phá đến thông thiên cảnh. chẳng lẽ ngươi không muốn giống như các nàng, tu vi nhanh chóng tăng lên, tiến bộ thần tốc sao? Mục Phong chậm rãi đứng dậy, một tay lấy Bạch Thu Thủy thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Ta tự nhiên muốn. Bạch Thu Thủy hàm răng khẽ cắn chặt môi đỏ, thanh tịnh tinh mâu hoảng hốt chuyển hướng nơi khác, không dám nhìn tự mình sư đệ con mắt. Đã nghĩ, vì sao không thể đáp ứng sư đệ đây? Mục Phong nhẹ nhàng đưa tay, bước lên tự mình sư tỷ Trầm Ngư Lạc Nhạn dung nhan. Ta. Bạch Thu Thủy gương mặt nóng lên, trong lòng hiệu con xung loạn. Mục Phong trong mắt hơi híp, khóe môi giơ lên một vòng say lòng người độ cong, cúi đầu nhấm nháp tự mình sư tỷ đỏ hồng môi son. Bạch Thu Thủy khẽ nhắm hai mắt, lặng lặng tiếp nhận tự mình sư đệ ôn nhu che chở. Hồi lâu sau, đôi môi tách rời. Mục Phong ôm tự mình sư tỷ nằm xuống, đầu rất tự nhiên tựa ở trong ngực của nàng, thưởng thụ kia làm cho người say mê thoải mái dễ chịu cảm giác. Đại Bạch Thỏ sữa đường, hắn thật rất yêu Bạch Thu Thủy cũng không đem tự mình sư đệ đẩy ra, ngược lại duỗi ra không tì vết ngọc thủ, nhẹ nhàng ôm cổ của hắn. Gương mặt xinh đẹp che kín ánh nắng chiều đỏ. Nàng đã sớm phát hiện, tự mình sư đệ tựa hồ đối với chính mình sóng lớn, tình hữu độc chung. Hai người dính nhau thời điểm. Ầm ầm. Một đạo kinh thiên tiếng oanh minh đột nhiên từ giữa thiên địa nổ vang. Đón lấy, vô số kinh khủng lôi vân bắt đầu từ tỉnh tuyết phong phía trên chậm rãi hội tụ, huy hoàng thiên uy như đêm tối giáng lâm, che đậy thương vũ, quan sát vạn vật. Cảm thấy được động tĩnh, Bạch Thu Thủy cùng Mục Phong lúc này lướt nhau, nhanh như chớp xuất hiện tại hư thiên phía trên. Không chỉ là bọn hắn, Sở Linh Nhiên cùng một thanh ảnh hai nữ đồng dạng thân hình hiện hóa. Thậm chí, toàn bộ Ma Tình Tông, mặc kệ là trưởng lão phong chủ, vẫn là đệ tử quản sự, đều tại từng mảnh chân trời hiện, nhìn tỉnh tuyết phong bên này. Lúc đó, tỉnh tuyết phong phía trên, một đạo người mặc xanh trắng váy dài bóng hình xinh đẹp quanh thân còn cuốn kỳ dị đại đạo thần vận, nhanh chóng từ tỉnh tuyết điện trên không dâng lên. Đó lấy, danh đổ tay mở ra hư không, cả người biến mất không thấy gì nữa. Sư tôn. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Mục Phong cùng Bạch Thu Thủy đều là sắc mặt biến hóa. Tự mình sư tôn đây là muốn đột phá chuẩn thánh cảnh. Không bao lâu, một thanh ảnh một cái lấp mình, đi vào Mục Phong trước người, bắt lấy tự mình sư đệ tay, đồng dạng xé rách hư không, phi tốc bỏ chạy. Siêu. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến hóa. Cự Ly Ma Tỉnh Tông không biết rõ bao xa không người hoang nguyên bên trên. Nồng đậm mây đen tầng tầng lớp lớp, phản phất một mảnh màu đen màn sân khấu, dạ vân thế nhật, phô thiên cái địa. Ầm ầm, ầm ầm. Mây đen ở giữa, tịch diệt khí tức tung hành, từng đạo xé rách lôi đỉnh tựa như thương long gào thét, chấn động đến thiên địa lung lay sắp đổ. Nam Cung Tinh Tuyết đứng ở trong trời đất, tiêm lông mày chăm chú nhíu lại, sắc mặt có phần là ngưng trọng. Cùng lúc đó, phương xa trong hư vô, Ma Tỉnh Tông Thánh chủ Thu Vũ Điệp, Chấp Pháp Phong Phong chủ Hạo Thiên Minh, Ngọc Kiếm Phong Phong chủ Đồng Phương Ngọc Lâm ba người đồng thời từ trong hư vô hiện hiện. Rất nhanh, một thanh ảnh cũng mang theo Mục Phong đuổi tới nơi đây. Nhìn thấy một thanh ảnh cùng Mục Phong, Thu Vũ Điệp ba người thần sắc đều hiện lên từng kia kinh ngạc. Phải biết nơi này cự Ly Ma Tỉnh Tông cũng không tính gần, Mục Phong hai người thế mà có thể theo kịp các nàng bước chân, đến nơi này, tốc độ không thể bảo là không chậm. Nhưng mà, cảm giác được một thanh ảnh thông thiên cảnh tu vi khí tức về sau, ba người lập tức minh ngộ tới, ngược lại nhao nhao lâm vào trong lúc khiếp sợ. Một thanh ảnh cái gì thời điểm đột phá thông thiên cảnh rồi? Bọn hắn Ma Tỉnh Tông lại ra đời một tôn thông thiên cảnh cường giả. Đây chính là thông thiên cảnh cường giả a, không phải cái gì nát đường cái tồn tại. Mà lại một thanh ảnh tuổi tác mới bao nhiêu lớn, nói nàng là thế hệ trẻ tuổi tiên tiêu đều không đủ a. Trẻ tuổi như vậy thông thiên cảnh cường giả, toàn bộ thương huyền giới có thể tìm ra mấy người. Ha ha, không nghĩ tới ta Ma Tỉnh Tông lại ra đời một tôn trẻ tuổi như vậy thông thiên cảnh cường giả, quả nhiên là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Lấy lại tinh thần về sau, Hạo Thiên Minh không khỏi tán thưởng nhìn một thanh ảnh một chút, sắc mặt vui mừng ung dung một tiếng. Thu Vũ Điệp cùng Đông Phương Ngọc Lâm nghe được Hạo Thiên Minh, đều là không tự chủ được liếc qua Mục Phong, ý tứ không cần nói cũng biết. Mục Phong đội ho một tiếng, làm bộ không có chú ý tới các nàng ánh mắt. Nghĩ không ra Tỉnh Tuyết Phong chủ nhanh như vậy liền muốn đột phá chuẩn thánh cảnh. Nếu là nàng có thể đột phá thành công, ta Ma Tỉnh Tông liền có thể lại ra một tôn chuẩn thánh cảnh đại năng, thực lực lại đến một cái bậc thang. Nhìn qua chân trời kia một mảnh nặng nề kết vân, Hạo Thiên Minh lần nữa mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục, ung dung một tiếng. Thu Vũ Điệp cùng Đông Phương Ngọc Lâm nghe vậy, lần nữa liếc nhìn Mục Phong, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo từng kia lanh ý. Mục Phong mí mắt run run, có chút không nói ngắm Hạo Thiên Minh một chút. Ta nói Chấp Pháp Phong chủ, ta liền không thể bất tranh cái sao? Một thanh ảnh chú ý tới tự mình sư đệ bộ kia mụ mại phê biểu lộ, thanh lãnh dung nhan khó được hiện hiện một vòng yên nhiên. Lúc này, trong trời đất, từng đạo dữ tợn lôi đình ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thành từng đầu quấy phong vân lôi xả, phảng phất muốn đem trong thiên địa tất cả đều hủy diệt. Bành! In kinh thiên nổ minh thanh bên trong, một kích mãnh liệt nổ lôi toàn vẹn gào thét, từ hư vô mở mịn xa xuất dưới, trực kích Nam Cung Tinh Tuyết chỗ. Nam Cung Tinh Tuyết một bộ xanh trắng váy dài, không nhiễm trần thế, như vẽ bên trong đi ra tiên tử, giật mình người khí thế che đậy hư thiên. Một cái chấn thiên ma ấn đè xuống, phách tuyệt uy danh rời sông lớp biển, oanh bạo từng mảnh hư không, sát na cùng cái kia đạo lấp lánh lôi đỉnh chạm vào nhau. Bành! To lớn âm bạo thanh bên trong, nguyên lực nổ tung, lôi đỉnh xé rách, từng đạo cường hãn khí kình quét ngang thiên địa, dẫn tới bốn phương hư vô một mảnh vụ vụ. Nam Cung Tinh Tuyết bị thương nghiêm trọng, thân thể mềm mại ngăn không được lùi lại, khóe miệng càng là tràn ra từng sợi tơ máu. Thánh chủ, cái này tiên kiếp có phải hay không mạnh đến mức có chút không hợp thói thường rồi? Mắt thấy một màn như thế, Hạ Thiên Minh nhíu mày, thần sắc có phần là không hiểu nhìn về phía Thu Vũ Điệp. Có lẽ là Tình Tuyết Phong chủ thiên tư quá mức yêu nghiệt, đưa tới thiên đạo kiêng kỵ. Thu Vũ Điệp đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, ung dung giải thích một câu. Đông Phương Ngọc Lâm ngược lại là chưa từng ngôn ngữ, chỉ là xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, tuyệt mỹ dung nhan hiện ra từng tia ngưng trọng. Chương 128, tình huống không ổn hệ thống, sư tôn ta sẽ không ra chuyện gì a? Nhìn qua khủng bố như thế lôi kiếp, Mục Phong trên mặt hiện hiện một vòng vẻ lo lắng, vụ trộm liên hệ lên hệ thống. Đinh, Kiệt 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 trải qua buồn hệ thống kiểm tra, lần này Nam Cung Tinh Tuyết an toàn vượt qua thiên kiếp xác suất là 60%. Đối với Mục Phong nghi hoặc, hệ thống đưa cho trả lời chắc chắn. Làm sao mới 60%? Mục Phong thần sắc khẽ biến, thần tuấn vô cùng dung nhan trở nên có chút khó coi. Đinh, Kiệt Kiệt Kiệt, 60% đã rất cao tốc chủ. Lấy thương huyền giới bây giờ suy nhược thiên đạo quy tắc, chú định không có khả năng từng sinh ra nhiều chuẩn thánh cảnh cường giả. Vậy nếu là sư tôn ta không độ được tiên kiếp sẽ như thế nào? Mục Phong sắc mặt triệt để chìm xuống dưới. Đinh, nhẹ thì đại đạo căn cơ bị hao tổn, tu vi rút lui. Nặng thì thân tử đạo tiêu, tiến vào luân hồi. Mục Phong, Mục Phong cùng hệ thống giao lưu thời khắc, Nam Cung Tinh Tuyết đã nên đón đợt thứ hai lôi kiếp. Ngập trời nổ lôi phảng phất chấn rít gào cửu thiên tương long, xé rách vòng trời, mênh mông đung đưa rơi xuống, muốn đem Nam Cung Tinh Tuyết chỗ thiên địa toàn bộ bao trùm. Nam Cung Tinh Tuyết gương mặt xinh đẹp che kín vẻ mặt nghiêm trọng, ngọc thủ hư nắm, một thanh tranh minh sát kiếm chợt lóe lên. Quần quần ma khí lưu chuyển, vô tận kiếm ý ngút trời, một kiếm càn quét lục hợp, trực kích nổ lôi. Bang! Tiếng va chạm bên trong, kinh dị nổ lôi phiêu thẳng ra, hóa thành một mảnh khoáy động lôi hải, quấy đến hư vô hỗn loạn tương mừng. Nam Cung Tinh Tuyết bị đánh đến một ngụm tiên huyết phun ra, thân thể mềm mại ngăn không được lảo đảo. Nguyên bản thánh khiết xanh trắng váy dài cũng bị nhuộm đỏ. Sư đệ, sư tôn sẽ không ra chuyện gì a? Mắt thấy một màn như thế, liền liền luôn luôn bình tĩnh một thanh ảnh, đều kìm lòng không đặng mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Nghe được một thanh ảnh, Mục Phong cũng không ngôn ngữ, chỉ là sắc mặt cũng không tốt như vậy nhìn. Thu Vũ Điệp, Hạ Thiên Minh cùng Đông Phương Ngọc Lâm ba người cũng giống như thế. Rất nhanh, đợt thứ ba thiên kiếp tiến đến. Bàng bạc tịch diệt thiên lôi hóa thành một cây thông thiên cỡ nhỏ lôi trụ, trực tiếp đánh phía Nam Cung Tinh Tuyết chỗ. Vâng. Nam Cung Tinh Tuyết gương mặt xinh đẹp kinh biến, hai tay bóp ra một cái huyền diệu pháp ấn, quanh thân từng đạo thần văn kỳ dị bắt đầu lưu chuyển, bá đạo uy danh nghiêm nghị bất cao. Các loại thủ đoạn gia trì, lật tay một chỉ thần mang xuyên thủng hư vô, nên tiếp tịch diệt lôi trụ. Vâng. Vô tận nguyên lực nổ đùng, bá đạo lôi trụ vỡ vụn, hóa thành một mảnh cường hoành năng lượng hải dương, quét đến chu vi hư không vặn vẹo sụp đổ. Lôi hỏa tứ ngược, âm phong trận trận, Nam Cung Tinh Tuyết thân thể mềm mại ra chóc thịt bong, tiên huyết ngăn không được bay bùng, liền liền khí tức đều lập tức hể bại không ít. Gặp tình hình này, Thu Vũ Điệp bốn người tâm đều treo đến cổ họng. Chiếu cái này tình huống dưới đi, Nam Cung Tinh Tuyết thật đúng là không nhất định có thể an toàn chống nổi lôi kiếp. Mục Phong chau mày, lúc này không do dự nữa, toàn thân khí thế nghiêm nghị bộc phát. Tự mình sư tôn chỉ có 6 thành xác suất vượt qua tiên kiếp, nói cách khác nàng sẽ có 4 thành khả năng xảy ra chuyện. 4 thành khả năng, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tự mình sư tôn có thể sẽ xảy ra chuyện, hắn làm sao có thể ngồi chờ chết? Đây là thiên kiếp, ngươi giúp không đến nhà ngươi sư tôn. Thu Vũ Điệp thời khắc chú ý đến Mục Phong tình huống. Mắt thấy Mục Phong muốn tiến đến trợ giúp Nam Cung Tinh Tuyết, nàng lúc này ngăn ở Mục Phong trước người, bị mắt hiện hiện một vòng bất đắc dĩ. Cái này ra hỏa, chính mình sư tôn thụ thương liền gấp thành cái dạng này. Đây chính là thiên kiếp, cũng không phải đùa giỡn. Đông Phương Ngọc Lâm cùng Hạo Thiên Minh cảm thấy được động tĩnh, đồng dạng nhìn lại. Một thanh ảnh thì là lặng lặng nhìn qua tự mình sư đệ thân ảnh, nhấp nhẹ lấy môi son. Ta tự có thủ đoạn, có thể đến giúp sư tất tôn. Đối với Thu Vũ Điệp ngăn cản, Mục Phong chỉ là mỉm cười, đơn giản giải thích một câu. Thánh tử, Tình Tuyết Phong chủ thiên kiếp, ngươi nếu là nhúng tay, sẽ gặp phải thiên đạo phản vệ. Đến thời điểm nhận thiên đạo phản vệ ngươi, còn muốn đối mặt kinh khủng lôi kiếp, hậu quả khó mà tưởng tượng. Nghe được Mục Phong, Hạo Thiên Minh lúc này lắc đầu, nhắc nhở. Bình thường lôi kiếp Mục Phong có lẽ không xem ở trong mắt, nhưng nếu là hắn nhúng tay Nam Cung Tinh Tuyết thiên kiếp, nhận lấy thiên đạo phản vệ, kia cho dù là lại phổ thông lôi kiếp, cũng đủ để chí mạng. Ta tự có thủ đoạn, có thể bảo đảm chính mình bình yên vô sự. Nghe được Hạo Thiên Minh nhắc nhở, Mục Phong khỏe môi nết lên một vòng tự tin độ cong, nói thẳng nói. Hạo Thiên Minh nghe vậy, cũng không tốt lại nói cái gì. Ngươi thật có thể bảo đảm chính mình bình yên vô sự. Thu Vũ Điệp nghe được Mục Phong, đại mi chăm chú nhíu lại. Tự nhiên là thật, nam nhân của ngươi còn có thể gạt ngươi sao? Mục Phong khẽ bước cằm, cho Thu Vũ Điệp truyền âm nói. Thu Vũ Điệp nghe xong, chần chờ một cái, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Mục Phong, không còn ngăn đón hắn. Thấy thế, Mục Phong lúc này dưới chân di động, cả người hóa thành một đạo lộng lây thần mang, hướng phía Nam Cung Tinh Tuyết chỗ thiên địa bắn ra mà đi. Một thanh ảnh cùng Đông Phương Ngọc Lâm chăm chú nhìn Mục Phong rời đi thân ảnh, thanh lánh mắt hạnh hiện lên một sợi ưu sầu. Lúc này, lôi kiếp trong trời đất, đợt thứ tư lôi kiếp giáng lâm. Trong hư vô, mênh mông đung đưa lôi đỉnh hóa thành một đầu tứ ngược lôi xả, hướng phía Nam Cung Tinh Tuyết chỗ cắn xé mà đi. Vâng. Thấy thế, Nam Cung Tinh Tuyết toàn thân chấn động, một sợi ma văn lấp lánh, lật tay vung ra một cái thao thiên ma ấn, ép tới thiên địa thất sắc. Cong. Trong chớp mắt, ma ấn cùng lôi xả từ trong hư vô gặp lại, tựa như áp xúc năng lượng ầm vang nổ tung. Nam Cung Tinh Tuyết bị thiên lôi tác động đến, nhuốm máu thân thể mềm mại lại thêm một vòng dữ tợn, khí tức càng phát ra suy yếu. Mục Phong mắt thấy tự mình sư tôn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này tế ra chính mình các loại thủ đoạn. Đỉnh đầu tiên nữ đỉnh thần huy lấp lóe, sau lưng cựu luân màu vàng kim mặt trời nhỏ tiên quang sáng chói, quanh thân từng mảnh nhỏ bị ngạn hoa biển hoa đón gió nở rộ, dưới chân mênh mông âm dương khí tựa như biển bốc lên. Côn bằng bảo thuật phối hợp xúc địa thành thốn, cả người tốc độ nhanh như thiểm điện, nhanh như chớp liền tiến vào lôi kiếp nơi bao bọc khu vực. Ầm ầm, ầm ầm. Cảm ứng được Mục Phong tồn tại, thư thiên phía trên lôi vân lập tức phát ra một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, hạ xuống một đạo diệt thế thần lôi, muốn đem Mục Phong mẫn diệt. Bất quá, đây cũng không phải là thuộc về thông thiên cảnh đột phá đến chuẩn thánh cảnh cần thiết độ lôi kiếp, mà là chuyên thuộc về dung thiên cảnh lôi kiếp. Nghĩ bổ ta, ngươi cũng xứng. Tại Thu Vũ Điệp bốn người nhìn chăm chú, Mục Phong đối mặt cái kia đạo bá thiên tuyệt địa lôi đỉnh, chỉ là cười lạnh một tiếng, hai tay bóp ra một đạo huyền ảo ấn quyết. Đó lấy, hung hồn thái dương chi lực dung nhập quyền bên trong, một quyền thái dương quyền oanh ra một cái bằng điệu thần hình. Cong. Bằng điệu thần hình tranh minh một tiếng, doa người uy danh dung khắp bát hoang, sát na đem hư thiên rơi xuống thần lôi bắt cắt, bay thẳng mây xanh. Cùng lúc đó, Mục Phong tốc độ không hàng phản tăng, nhanh chóng hướng phía Nam Cung Tinh Tuyết chỗ thiên địa lao vụt mà đi. Nghịch đồ, ngươi tới nơi này làm gì? Rất nhanh, ngay tại gian nan độ kiếp Nam Cung Tinh Tuyết liền phát giác Mục Phong đến. Nàng con ngươi có chút co vào, gương mặt xinh đẹp đột nhiên đại biến, trong lòng lại là kinh hoàng lại là bất an. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể trùng điệp quát lớn một tiếng. Chương 129, giúp sư tôn độ kiếp sư tôn, ta tới giúp ngươi độ kiếp. Đối với Nam Cung Tinh Tuyết quát lớn, Mục Phong chỉ là khẽ cười một tiếng, tiếp tục hướng phía nàng chỗ thiên địa nhanh chóng bắn ra. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trong hư vô lại là một đạo gào thét nộ lôi rơi xuống, đánh xuyên từng mảnh hư không, thẳng đánh hắn diệt môn. Mục Phong thấy thế, rất nhiều thủ đoạn dung hợp côn bằng bảo thuật, Thái Âm trưởng một trưởng đánh ra một cái côn cá thân hình, đem nộ lôi đánh tan. Nghịch đồ, cút! Ta không cần ngươi tới giúp ta, tranh thủ thời gian cút cho ta. Nghe được tự mình nghịch đồ, Nam Cung Tinh Tuyết tuyệt mỹ dung nhan hiện hiện một vòng vẻ lo lắng, nổi giận đùng đùng quát lạnh một tiếng. Nói, nàng dưới chân đạo văn vận chuyển, nghĩ nhanh chóng rời sang nghịch đồ, để nghịch đồ thoát ly lôi kiếp khu vực, để tránh hắn bị lôi kiếp làm bị thương. Vậy mà lúc này, hư thiên phía trên lại là một đạo kinh dị tiếng sấm nổ vang thiên địa. Sau đó, vô số xe rách thiên lôi hội tụ một chỗ, tựa như thác nước từ hư thiên hạ xuống, muốn đem Nam Cung Tinh Tuyết cả người bao phủ. Nam Cung Tinh Tuyết không có cách, chỉ có thể bóp ra một đạo phức tạp pháp ấn, các loại thủ đoạn ra chỉ tự thân, một kiếm khí sâu trường hồng, đâm rách cửu lũ anh. Tiếng oanh minh bên trong, nộ lôi tiêu tán hơn phân nửa, lại vẫn có không ít dư vi rơi trên người Nam Cung Tinh Tuyết, đem nó bổ đến vết thương chồng chất, thân thể mềm mại ngăn không được chảy máu. Cùng lúc đó, Mục Phong bên này, tiếng sấm không ngừng vang lên, từng đợt gào thét nộ lôi liên tục không ngừng mà rơi xuống, tựa như không đem Mục Phong đánh chết liền thể không bỏ qua. Đối mặt nhiều như thế bá đạo kiếp lôi, Mục Phong căn bản không sợ, không lùi mà tiến tới. Ma đế hư ảnh uy chấn tứ hải bát hoang, ma đế quyền một quyền đánh cho toàn bộ hư thiên đều nứt toác ra. Vang, nổ vang âm thanh bên trong, điểm điểm tiên huyết bay vùng, Mục Phong cánh tay băng liệt, từ thiên lôi trùng điệp đang bao vây rít ra, tiếp tục hướng phía Nam Cung Tinh Tuyết chỗ cực tốc bay vụt. Nghịch đồ, ngươi cút cho ta, ta không cần hỗ trợ của ngươi. Gặp nghịch đồ vẫn như cũ làm theo ý mình, Nam Cung Tinh Tuyết sắc mặt tái nhợt, lòng nóng như lửa đốt, nhuốm máu thân thể mềm mại ngăn không được run rẩy. Nói, nàng liền muốn vận chuyển thân pháp bí thuật, nhanh chóng rời sang nghịch đồ. Sư tôn, ngươi nếu là chạy, đệ tử liền không chống cự, trực tiếp bị lôi kiếp đánh chết được rồi. Mục Phong gặp Nam Cung Tinh Tuyết muốn chạy trốn, trong tay thiên kiếm hiện hiện, một kiếm đem hư thiên phía trên hướng chính mình rơi xuống lôi đỉnh cắn quét, trên mặt hiện hiện một vòng mỉm cười mê người. Ngươi. Nam Cung Tinh Tuyết khỏe môi tràn ra tơ máu, thương thế bên trong cơ thể càng phát ra nghiêm trọng, khí tức lại yếu ớt mấy phần. Nàng nghe tự mình nghịch đồ, nhìn quang nghịch đồ không ngừng bị thương thân thể, hai mắt dần dần mông lung, gấp đến độ đều muốn khóc. Chính mình thế nhưng là tại độ kiếp, không phải đang náo lây chơi. Nghịch đồ dạng này làm loạn, nếu là có chuyện bất trắc, nàng phải làm sao? Sư tôn, ngươi cũng không muốn đệ tử ta bạch bạch thụ thương thậm chí thân tử đạo tiêu a? Mục Phong gặp tự mình sư tôn cái bộ dáng này, lúc này khoe miệng khẽ cong, tiếp tục uy hiếp nói. Nói, cả người hắn như là ngựa hoang mất cương, tốc độ cao nhất hướng phía tự mình sư tôn chỗ nhanh chóng tới gần. Trong lúc đó, doa người thiên lôi không ngừng từ phiêu miệu bên trong nổ xuống, vạch phá không khí, xé rách hư vô, muốn đem Mục Phong cả người tịch diệt. Mục Phong căn bản không sợ, rất nhiều thủ đoạn ra chỉ bá đạo bí pháp, phản phất một tôn bệ nghệ thiên hạ tuyệt thế chiến thần, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, thân thể cũng dần dần thấm đầy tiên huyết. Nam Cung Tinh Tuyết nhìn quang nghịch đồ không ngừng tiếp cận mình thân ảnh, vừa muốn nói gì. Lúc này trên trời cao, lại là một đạo kinh khủng đến khó lấy tưởng tượng thiên lôi trực kích mà xuống. Không có cách, nàng chỉ có thể vận chuyển các loại bí pháp thần thông, cưỡng ép cất cao khí thế của mình, ngăn cản một kích này. Bành, bành, loảng xoảng. Thượng bang hạ cám thanh âm vang lên, nguyên lực nổ tung, nộ lôi gào thét, cường hành khí kình hướng phía chu vi điên cuồng chẳng bắn, nhấc lên từng mảnh nhỏ cuồng bạo cương phong. Phúc. Trong hỗn loạn, Nam Cung Tinh Tuyết lần nữa bị thương, một ngụm tiên huyết cuồn cuộn mà ra, khí tức ngăn không được hỗn loạn. Phương xa trên đường chân trời, Thu Vũ Điệp bốn người nhìn chăm chú vào lôi kiếp phía dưới Mục Phong cùng Nam Cung Tinh Tuyết không ngừng bị thương thân ảnh, thần sắc đều mang theo từng tia khẩn trương. Không bao lâu, Mục Phong liền tại các nàng nhìn chăm chú bên trong, đi tới Nam Cung Tinh Tuyết bên người. Nghịch đồ. Nhìn chăm chú mình đầy thương tích nghịch đồ, Nam Cung Tinh Tuyết mắt hạnh hiện lên lập lòe tỏa sáng long ánh, tiếng như văn răng kêu một tiếng. Nàng lúc này khí tức suy nhược vô cùng, thân thể mềm mại không ngừng có tiên huyết tuôn ra, sớm đã là nọ mạnh hết đà. Nếu là lại bị lôi kiếp bổ như vậy một hai lần, có lẽ thật sẽ có nguy hiểm tính mạng. Sư tôn. Gặp tự mình sư tôn thương thế nghiêm trọng như vậy, Mục Phong lúc này một ngụm tiên huyết phun ra, cưỡng ép đem trong cơ thể mình hệ thống ban thưởng thánh thể tinh huyết, bá thể tinh huyết cùng thượng cổ thần tộc tinh huyết toàn bộ bức ra. Đó lấy, thể nội chí tôn tiên cốt một tiếng ông động, hào quang bắn ra bốn phía, kỳ dị đại đạo thần văn bắt đầu đem Nam Cung Tinh Tuyết bao khỏa. Rất nhanh, tại chí tôn tiên cốt thần vận chiếu dọi xuống, Nam Cung Tinh Tuyết tổn thất bản nguyên khôi phục nhanh chóng. Ba loại sức khôi phục bá đạo tinh huyết cũng hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của nàng, trợ giúp nàng chữa trị thể nội thương thế nghiêm trọng. Trong quá trình này, thương vũ phía trên không ngừng có nộ lôi hướng phía hai người đánh xuống, nhưng đều bị Mục Phong lợi dụng tiên nữ đỉnh bên trong đại đạo chi lực tạm thời ngăn cản. Hết thể xong xuôi sau, phúc, gặp lấy khó mà tưởng tượng thiên đạo phản vệ, Mục Phong cuối cùng là một ngụm tiên huyết cuồn phún mà ra, khí tức sát na đê mê xuống dưới. Nghịch đồ, gặp nghịch đồ trọng thương thành bộ dáng này, thương thế phục hồi như cũ hơn phân nửa, Nam Cung Tinh Tuyết quá sợ hãi, lòng như lửa đốt tiến lên, muốn nâng nghịch đồ. Sư tôn, đệ tử không có việc gì, trước vượt qua lôi kiếp rồi nói sau. Nhưng mà Mục Phong lại lắc đầu, lộ ra một vòng đạt được ước muốn mỉm cười. Sau đó, trực tiếp thôi động tiên nữ đỉnh, dưới chân côn bằng ấn ký lấp lóe, phi tốc rời xa Nam Cung Tinh Tuyết, rời xa lôi kiếp khu vực. Trên đường, quần quần tiên lôi không ngừng rơi xuống, muốn đem Mục Phong đánh chết, đều bị Mục Phong lợi dụng tiên nữ đỉnh thần uy miễn cưỡng ngăn cản xuống tới. Nghe được nghịch đồ, nhìn qua nghịch đồ không ngừng đi xa thân ảnh, Nam Cung Tinh Tuyết hàm răng khẽ cắn chặt môi son, đáy lòng không tự nhiên, trong suốt đôi mắt đẹp hiện ra hào ánh, mê ly lại hoảng hốt. Ầm ầm. Lúc này, hư thiên phía trên lại là một đạo bạo loạn lôi đỉnh xé rách mà xuống, hướng phía Nam Cung Tinh Tuyết chỗ ầm vang rơi lập. Cảm thấy được động tĩnh, Nam Cung Tinh Tuyết lần nữa khí thế ngút trời, các loại sát phạt bí thuật tầng tầng lớp lớp, tiếp tục toàn lực ngăn cản lôi kiếp. Phanh. Mục Phong bên này, gặp vài chục lần lôi kiếp tẩy lễ về sau, hắn rốt cục trốn ra lôi kiếp bao trùm khu vực. Ma Thu Vũ Hiện Điệp bốn người, từ lâu tới chỗ này, tiếp ứng Mục Phong. Tra xét Mục Phong thương thế về sau, Thu Vũ Điệp lúc này đem một viên chân quý ngũ phẩm hồi thiên đan lấy ra, đưa vào hắn trong miệng. Đón lấy, Mục Phong ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục thương thế. Nhìn thấy trước người cái này chính mình vừa yêu vừa hận nam nhân, Thu Vũ Điệp trong lòng dài lòng một hơi, đồng thời lại là ai đoán lại là tức giận. Cái này hỗn đản, vì mình sư tôn, thật sự là sự tình gì đều làm ra được. Cũng không biết rõ hắn cái gì thời điểm cũng có thể vì mình như vậy phấn đấu với mình, không màng sống chết. Nhìn qua huyết cốt lâm ly, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo, Mục Phong, Đông Phương Ngọc Lâm cùng một thanh ảnh đều là nết môi son. Trong lòng tràn ngập cảm giác đè nén, có một loại không cách nào nói rõ khó chịu cùng bi thương. Hạo Thiên Minh thì là dùng kinh ngạc ánh mắt đánh giá Mục Phong, ánh mắt kìm lòng không được rơi vào Mục Phong ngực vị trí. Bọn hắn vị này thánh tử thể nội, tựa hồ có một khối 10 phần kỳ dị thần cốt ta. Chương 130, ban thưởng sau nửa canh giờ, lôi quang trừ khử, mây đen tận tán. Nam Cung Tinh Tuyết rốt cục thành công vượt qua chuẩn thánh kiếp, bước vào tha thiết ước mơ chuẩn thánh cảnh. Lôi kiếp vừa mới kết thúc, nàng liền lo lắng vạn phần chạy tới Thu Vũ Điệp bên này, điều tra lên Mục Phong thương thế. May mà Mục Phong thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, cũng không có thương tổn đến tu sĩ trọng yếu nhất tu hành căn cơ. Nhìn qua thương tích đầy mình, cảnh hoàng tàn khắp nơi nghịch đồ, Nam Cung Tinh Tuyết lo lắng không thôi, thanh lãnh dung nhan có lưu nôi khiếp sợ vẫn còn, vốn là mông lung đôi mắt đẹp càng thêm mơ hồ. Rất nhanh, Mục Phong liền khôi phục một chút thương thế, nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Nam Cung Tinh Tuyết thấy thế, không nói hai lời kéo lên nghịch đồ, mở ra hư không liền đi. Mắt thấy một màn như thế, Thu Vũ Điệp bốn người hai mặt nhìn nhau, đồng dạng xé rách hư không, nhanh chóng biến mất. Tình Tuyết Phong, Tình Tuyết Điện, nghịch không đổ, ngươi biết không biết rõ ngươi vừa rồi tại làm gì? Đem nghịch đồ nhẹ nhàng nâng lên giường em về sau, Nam Cung Tinh Tuyết mông lung đôi mắt đẹp lúc này nhẹ nhàng trừng mắt nghịch đồ, chưa tỉnh hồn giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đây chính là lôi kiếp, là cái người đều sẽ lựa chọn tránh đi tồn tại. Tên nghịch đồ này, có thể nào như thế làm loạn? Cho dù là vì cứu nàng, vậy cũng không được. Nếu là nghịch đồ có chuyện bất chắc, nàng phải làm sao? Cho nghịch đồ an bài cái linh vị, tươi sống thủ tiết sao? Sư tôn, đệ tử đây không phải là không có việc gì mà. Lại nói, hết thệ vì chuẩn thánh cảnh. Đệ tử nói sẽ giúp sư tôn ngươi đột phá chuẩn thánh cảnh, liền nhất định sẽ làm được. Mục Phong đưa tay đem tự mình sư tôn mềm mại không xương thân thể mềm mại kéo đến trong ngực, cười nhẹ nhàng, mặt mũi tràn đầy chân tình ý cắt. Ngươi. Tiên tử sư tôn phương tâm rung động, cắn chặt hàm răng, thanh lánh mắt vượng nổi lên một tia nhộn nhạo gợn sóng, trong lòng hối hận không thôi. Nàng là nghĩ đột phá chuẩn thánh cảnh không giả, nhưng so với tự mình lịch đồ tính mạng, chuẩn thánh cảnh tính là cái gì chứ a? Sớm biết sẽ phát sinh sự tình hôm nay, kia nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không lựa chọn đột phá chuẩn thánh cảnh. Nàng chỉ muốn nghịch đồ bình an, vui vui sướng sướng đợi tại bên cạnh mình, không muốn nghịch đồ đi bước lên lớn như vậy phong hiểm. Sư tôn, đệ tử lại không xảy ra chuyện gì, hết thảy không đều rất tốt nha. Cảm thấy được tự mình sư tôn dị dạng, Mục Phong lúc này đưa tay vuốt ve nàng xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, ánh mắt chậm rãi nhìn chăm chú lên nàng, nhỏ nhẹ nói: "Nghịch đồ, ngươi nếu là về sau còn dạng này bất chấp hậu quả làm loạn, người ta liền đoạn tuyệt sư đồ tình cảm, không còn là sư đồ." Nam Cung Tinh Tuyết nhìn chăm chú tự mình đồ nhi thần tuấn vô cùng mặt, hàm răng khẽ cắn môi dưới, thanh âm vô cùng quyết tuyệt. Tên lịch đồ này, nhất định phải hảo hảo cảnh cáo hắn một cái, không phải lần sau hắn lại không chỗ nào cố kỵ làm loạn, đã xảy ra chuyện gì, chính mình phải làm sao? Được. Đều nghe sư tôn. Mục Phong thắc mắc, cùng tự mình sư tôn thẳng tắp đối mặt, mặt mày cong lên. Ngươi, ta là nghiêm túc. Tiên tử sư tôn gặp lịch đồ cười đùa tí từng điệu, lúc này thở phì phò nhìn hắn chằm chằm, cắn răng quát khẽ một tiếng. Tên lịch đồ này, suốt ngày không có chính hình. Bọn hắn thế nhưng là đang nói chính sự, không phải đang nói đùa. Đệ tử biết rõ. Mục Phong khẽ môi câu lên một vòng sán lạ độ cong, sâu xa như biển con ngươi nhìn thấy tự mình sư tôn hoàn mỹ dung nhan, nhìn không chuyển mắt. Tiên tử sư tôn bị nghịch đồ chằm chằm đến gương mặt phím hồng, cả người nhăn nhăn nhó nhó điệu, có chút xấu hổ. Nghịch đồ lá gan càng ngày càng mập. Chính mình dùng đoạn tuyệt quan hệ thầy trò đến uy hiếp hắn, hắn thế mà còn không sợ. Xem ra là chính mình quá lâu không có hảo hảo trừng phạt hắn, ngứa ra ngứa. Sư tôn, đệ tử giúp ngươi đột phá chuẩn thánh cảnh, ngươi định cho đệ tử ban thưởng gì? Nam Cung Tinh Tuyết trong lòng ngầm bực thời điểm, Mục Phong chậm chạp cúi đầu, nhẹ nhàng phụ đến bên tai nàng, thổi nhẹ một ngụm nhiệt khí, ngựa khí mập mờ nói: "Nghịch đồ ngươi muốn cái gì ban thưởng?" Nghe được nghịch đồ, tiên tử sư tôn khuôn mặt nóng lên, ngọc thủ nắm chặt chính mình váy, ánh mắt mê ly nói: "Sư tôn, đệ tử muốn cái gì, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng sao?" Mục Phong nắm lên Nam Cung Tinh Tuyết tinh xảo tố thủ, Tiếu Dung muốn bao nhiêu ánh nắng có bao nhiêu ánh nắng.
Ngươi,
không được, ta đã đột phá đến chuẩn thánh cảnh, không thể lại cùng ngươi như vậy. Lại nói, chúng ta thế nhưng là sư đồ, không minh bạch, còn thể thống gì? Tiên tử sư tôn nghe vậy, chỗ nào còn không biết rõ nghịch đồ đây là ý gì? Nàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp khoảnh khắc bỏ đầy ánh nắng chiều đỏ, cưỡng chế đáy lòng không nên có cảm xúc, một đôi câu người đôi mắt đẹp nhìn hằm hằm nghịch đồ, lạnh giọng trách cứ. Trong khoảng thời gian này chính mình cùng nghịch đồ một mực không biết xấu hổ song túc song phi, vốn là ly kinh bạn đạo. Bây giờ chính mình như là đã thành công đột phá chuẩn thánh cảnh, hết thể cũng nên khôi phục quỹ đạo chính, làm sao có thể tiếp tục cùng nghịch đồ như vậy không biết xấu hổ không biết thẹn làm loạn? Nhưng mà để Nam Cung Tinh Tuyết không nghĩ tới chính là chính mình vừa mới hạ quyết tâm cự tuyệt nghịch đồ, đáy lòng đột nhiên cũng có chút hối hận. Chính mình làm gì đem lời nói đến như vậy chết? Liền không thể linh động một cái, cho nghịch đồ một chút như vậy hy vọng sao? Nếu là nghịch đồ bởi vậy nản lòng thoái chí, vậy nhưng làm sao bây giờ? Sư tôn, đệ tử cùng ngươi không có thật không minh bạch ta. Đệ tử trước đó chỉ là muốn giúp ngươi đột phá chuẩn thánh cảnh thôi, chúng ta là trong sạch. Mục Phong ôm sát tự mình sư tôn nhẹ nhàng một nắm bờ eo thon, khóe môi câu lên một vòng mê người độ cong, mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường. Cái này, nghe được nghịch đồ, tiên tử sư tôn nhất thời nghẹn lời. Lời này nàng rất muốn phản bác, thế nhưng thần thiếp làm không được a. Mà lại đệ tử muốn ban thưởng cũng không phải cùng sư tôn thật không minh bạch, mà là muốn sư tôn để đệ tử giúp ngươi đột phá đến chuẩn thánh cảnh đỉnh phong. Mục Phong gặp tự mình sư tôn á khẩu không trả lời được, lúc này sắc mặt thành khẩn, đen như mực con ngươi tràn đầy chân thành tha thiết ánh mắt, tiếp tục ôn nhu nói: "Ngươi." Nam Cung Tinh Tuyết nao nao, hai gò má dần dần nóng lên, trong lòng càng là hiệu con xung loạn. Nghịch đồ thế mà mãi nở hai độ, lại đem như thế lý do gượng gạo rời ra. "Sư tôn, ngươi liền đáp ứng đệ tử đi. Đệ tử thật vất vả giúp sư tôn ngươi đột phá chuẩn thánh cảnh, chỉ muốn tiếp tục giúp ngươi đột phá đến chuẩn thánh cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ chỉ như vậy một cái nho nhỏ ban thưởng, sư tôn cũng không nguyện ý cho đệ tử sao?" Mục Phong gặp Nam Cung Tinh Tuyết thẹn thùng, lúc này đưa tay bốc lên nàng sạch sẽ động lòng người gương mặt xinh đẹp, thẳng vào nhìn chăm chú nàng. "Ta." Tiên tử sư tôn ấp úng điệu, trái tim phanh phanh nảy loạn, cả người thẹn thùng không thôi. "Làm sao bây giờ? Chính mình muốn hay không đáp ứng nghịch đồ?" Nghịch đồ bốc lên lớn như vậy phong hiểm giúp mình đột phá chuẩn thánh cảnh, liền vì một cái đơn giản như vậy ban thưởng, chính mình nếu là cự tuyệt, nói như thế nào qua được? Mà lại nếu là mình đột phá chuẩn thánh cảnh, liền đem nghịch đồ đá một cái bay ra ngoài, vậy cũng quá vô tình vô nghĩa. Âm thầm hạ quyết định quyết tâm chi về sau, Nam Cung Tinh Tuyết lúc này liền phải đáp ứng nghịch đồ. Chỉ là, còn chưa chờ nàng mở miệng, Mục Phong liền trực tiếp cúi đầu, một ngụm chặn lại nàng tiên diễm ngon miệng môi son. "Sư tôn, đệ tử chỉ muốn giúp ngươi đột phá đến chuẩn thánh cảnh đỉnh phong." Cánh môi xé lẫn, Nam Cung Tinh Tuyết nhìn thấy tự mình nghịch đồ phong thần như ngọc gương mặt. Ngọc diện nóng lên, ánh mắt mê ly. Thon dài cặp đùi đẹp kìm lòng không được nắm chặt, trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác khác thường. Mục Phong tiếu dung tươi đẹp, xâm nhập nhấm nháp tự mình sư tôn mỹ vị môi anh đảo. Rất nhanh, áo mang trượt xuống, hai người cùng nhau thay đổi hoàng đế trang bị mới. Đó lấy, thân ảnh từ trên giường êm hợp đến một chỗ. "Sư tôn, hết thệ vì chuẩn thánh cảnh đỉnh phong." "Nghịch đồ." "Không." Ấn chương 131, ma mộ phần cấm địa hết thệ kết thúc, đêm đã khuya. Mục Phong tự nhiên không có ý định ly khai Tình Tuyết Điện, mà là lựa chọn cùng tự mình sư tôn cùng một chỗ nghỉ ngơi. Hắn ôm sư tôn mềm nhũn thân thể mềm mại, mười phần thích ý vì chính mình cùng sư tôn đắp kín mền, nhẹ nhàng nằm xuống. "Nghịch đồ, ngươi cho ta những cái kia tinh huyết là từ đâu lấy được? Còn có ngươi thể nội khối kia thần cốt, lại là chuyện gì xảy ra?" Nam Cung Tinh Tuyết ngoan ngoãn nằm tại tự mình nghịch đồ trong ngực, xinh đẹp gương mặt bên trên hiện ra đóa đóa ánh nắng chiều đỏ, một đôi con ngươi trong suốt chậm rãi nâng lên, nhìn thẳng nghịch đồ. "Những cái kia tinh huyết là ta ra ngoài lịch luyện lúc, ngoài ý muốn có được. Về phần trí tôn cốt, đây là ta hậu thiên giác tỉnh." Mục Phong trên mặt nở rộ một vòng cười ôn hòa ý, hơi suy tư qua đi, tìm hai cái tương đối miễn cưỡng lý do. Tiên tử sư tôn nghe xong, mặc dù có chút hồ nghi, cảm giác chỗ nào không thích hợp, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là nhẹ gật gật ngã thủ. Rất nhanh, hai người liền lặng lặng ôm nhau, tiến vào mộng đẹp. Sau đó mấy ngày, bởi vì nghịch đồ thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn, Nam Cung Tinh Tuyết liền đem nghịch đồ tạm thời lưu tại chính mình Tình Tuyết Điện, tự mình chăm sóc hắn. Một ngày này, Mục Phong vừa mới trở lại chính mình phòng trúc, chính chuẩn bị kỹ càng tốt tu hành một phen, sau đó lại đi Ma Tình Phong bên kia hảo hảo bồi một buổi thánh chủ tỷ tỷ. Lúc này, càng khôn dị biến, một đạo bàng bạc đại đạo thần vận không biết từ chỗ nào bay tới, bắt đầu ở Cửu Thiên Chi Thượng tràn ngập, dẫn tới từng mảnh thương khung ông không động đại đoạn. Đó lấy, toàn bộ Ma Tình Tông thậm chí toàn bộ Nam Lương đều phảng phất lâm vào trong chấn động. Mục Phong có thể cảm thụ được, cũng không chỉ là Nam Lương. Đông Châu, Tây Mạc, Bắc Hoang cùng trung thổ các cái khác nhân tộc địa vực, chỉ sợ đều lâm vào tình hình như vậy bên trong. Thậm chí không chỉ là nhân tộc cương vực, ma tộc, thần tộc cùng tiên tộc các cái khác chủng tộc cương vực, thậm chí toàn bộ thương huyền giới đều là như thế. Đây là có chuyện gì? Thiên địa quy tắc biến đổi lớn sao? Tựa hồ không phải, hẳn là có cỡ lớn bí cảnh xuất thế, có thể gây nên thiên địa dị biến cỡ lớn bí cảnh. T, có chút kinh khủng a. Cảm thấy được thiên địa dị biến, Ma Tình Tông từng cái trên đỉnh núi, vô số đệ tử trưởng lão đều là cao mày, ngẩng đầu nhìn lên trời, mồm năm miệng mười nghị luận. Tình Tuyết Điện, Nam Cung Tinh Tuyết chú ý tới đây hết thảy, lúc này từ Tình Tuyết Điện bên trong đi ra, nâng lên tinh xảo chán, ngóng nhìn phương xa một chỗ hư vô, mày ngài chăm chú nhíu lên. Ma Tình Phong chủ phòng, thánh chủ điện trước điện. Thu Vũ Điệp đồng dạng nhìn chăm chú lên phương xa chân trời, lông mày đứng đấy. Chẳng biết lúc nào, thiên địa dị biến dần dần biến mất, toàn bộ thương huyền giới lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, thương huyền giới vô số thế lực, mặc kệ là nhân tộc hay là chủng tộc khác, nhao nhao phái ra cường giả tiến đến tìm kiếm thiên địa dị biến sinh ra đầu nguồn. Mấy ngày sau, thiên địa dị biến chỗ đầu nguồn bị ma tộc tu sĩ đi đầu tìm được. Hắn không tại nơi khác, ngay tại ma tộc cương vực bên trong một mảnh tên là ma mộ phần cấm địa bên trong. Vùng cấm địa này hết sức kỳ lạ, tương truyền là một tên vô thượng đại năng sau khi chết mai táng chi địa. Trong đó hung hiểm vô cùng, phàm là tiến vào bên trong tu sĩ, căn bản cũng không có sống sót mà đi ra ngoài. Dạng này cấm địa, toàn bộ thương huyền giới còn có không ít, bọn chúng phần lớn thần bí lại nguy hiểm. Cứ việc trong đó bộ khả năng tồn tại khó mà tưởng tượng cơ duyên, nhưng cũng không có tu sĩ dám mạo hiểm bước vào. Đương nhiên, tại những này cấm địa bên trong, thần bí nhất lại nguy hiểm nhất một cái kia, không thể nghi ngờ là bao khỏa toàn bộ thương huyền giới vô vọng đầm lầy. Chỗ đó trải rộng đại khủng bố, là chân chính vô sinh chi địa. Đến ma mộ phần cấm địa về sau, ma tộc rất nhiều tu sĩ lúc này đối ma mộ phần cấm địa tiến hành các loại thăm dò. Cái này tìm tòi tác phía dưới, bọn hắn phát giác ma mộ phần cấm địa không chỉ có phát sinh biến hóa long trời lở đất, trong đó các loại chí mạng cấm chế càng là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một đạo kỳ dị kết giới đem toàn bộ ma mộ phần khu vực trung tâm bao phủ, mà kết giới này nhiều nhất duy trì một tháng. Một tháng sau, ma mộ phần khu vực trung tâm chắc chắn mở ra. Tin tức này sau khi truyền ra, toàn bộ thương huyền giới tu sĩ, mặc kệ là một tộc kia tu sĩ, đều lâm vào hành động bên trong. Ma tộc tộc hoàng biết được việc này về sau, lúc này hạ lệnh để ma tộc cường giả tử thủ ma mộ phần cấm địa. Dù sao chỉ cần giữ vững ma mộ phần cấm địa, liền giữ vững ma mộ phần cấm địa bên trong khả năng tồn tại rất nhiều cơ duyên. Đến thời điểm bọn hắn ma tộc có những này cơ duyên tại, thực lực tổng hợp nhất định có thể nâng cao một bước. Nhưng mà, ma tộc tộc hoàng muốn ma tộc độc chiếm ma mộ phần cấm địa bên trong khả năng tồn tại cơ duyên, chúng tộc khác như thế nào lại đáp ứng? Cuối cùng, tại nhân tộc, thần tộc, tiên tộc, yêu tộc, quỷ tộc cùng thương long tộc liên hợp tạo áp lực dưới, ma tộc tộc hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng các đại chủng tộc cùng một chỗ, cùng hưởng ma mộ phần cấm địa. Ma Tình Tông, Thánh Chủ Điện. Thu Vũ Điệp đại biểu nhân tộc cao tầng tiến đến ma tộc cương vực nghị sự về sau, liền về tới nơi này. Vừa mới trở về, nàng trực tiếp liền đem Mục Phong từ Tỉnh Tuyết Phong gọi đến đi qua. Hai người hát hay múa giỏi, nồng tình mật ý, tiếp tục dòng dã một ngày. Sau một ngày, hai đạo trắng như tuyết thân ảnh lặng lặng ôm nhau, nằm tại trên giường thơm. "Tỷ tỷ, ma mộ phần cấm địa sự tình thế nào?" Mục Phong nắm cả Thu Vũ Điệp tinh tế tỉ mỉ eo nhỏ nhắn, rộng đại thủ trưởng đặt ở nên thả vị trí, muốn bao nhiêu phách lối có bao nhiêu phách lối. "Ha ha ha, còn có thể thế nào? Ma tộc đám kia ra hỏa, chỉ là nhân tộc ta một chủng tộc đều không đối phó được, chớ nói chi là còn có chủng tộc khác đây." Thu Vũ Điệp cười khanh khách, rũa ra tinh xảo nhu đề, tại Mục Phong ngực vị trí vẽ lên cái vòng tròn vòng. Mục Phong khẽ mút cằm, Thu Vũ Điệp lời này ngược lại là không có nói sai. Thương huyền giới các đại chủng tộc bên trong, nhân tộc thực lực tổng hợp là mạnh nhất. Dù sao nhân tộc có chuẩn thánh cảnh cường giả, là tất cả trong chủng tộc nhiều nhất. Nếu không phải là nhân tộc nội bộ không có chủng tộc khác như vậy đoàn kết, cái này thương huyền giới lớn nhất tộc, nói không chừng chính là nhân tộc. Một tháng sau, ma mộ phần cấm địa mở ra, các tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu tự hành tiến vào trong cấm địa tranh đoạt cơ duyên, thế hệ trước tu sĩ không được nhúng tay. Thu Vũ Điệp ngược lại là không có dấu giếm, trực tiếp đem các tộc cao tầng trải qua sau khi thương nghị làm ra quyết định nói cho Mục Phong. "Ta liền biết rõ là như thế này." Mục Phong nghe xong, chỉ là cười cười, đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. "Ha ha, mấy ngày nữa ngươi mang theo từng cái linh phong tuyển ra tới thiên kiêu cùng nhau tiến đến. Chính mình nhiều hơn xem chừng, kia dù sao cũng là ma mộ phần cấm địa, nguy hiểm chủ điểm. Đương nhiên, cam đoan chính mình an toàn đồng thời, nhiều chú ý những người khác, đừng chúng ta chính ma tỉnh tông người bị khi phụ, ngươi cái này thánh tử chạy đi đâu rồi đều không biết rõ." Thu Vũ mới điệp mị hoặc chúng sinh đôi mắt đẹp nhẹ nhàng róc xương lóc thịt Mục Phong một chút, dáng vẻ động lòng người, thiên tiểu bá mị. "Ngươi không cùng ta cùng đi sao? Nơi đó thế nhưng là ma tộc địa bàn, yên tâm như vậy ta vấn đề an toàn." Mục Phong liếm liếm môi khô giáo, hận không thể đem trước mắt cái này yêu tinh trực tiếp ăn. "Yên tâm, ta sẽ ở âm thầm đi theo ngươi." "Ờ đúng, ngươi sư tôn hiện tại cũng là chuẩn thánh cảnh cường giả, đến thời điểm ta để nàng cùng ta cùng nhau tiến đến. Có hai chúng ta chuẩn thánh cảnh cường giả tại, bảo đảm ngươi bình yên vô sự." Thu Vũ Điệp mị nhãn như tơ, tiểu mị gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng giảo hoạt. "Sư tôn ta cũng không cần phải a." Mục Phong khẽ miệng co giật, nếu để cho tự mình sư tôn nhìn thấy chính mình cùng khác nữ nhân dính nhau, hắn có thể có quả ngon để ăn. "Rồi, sợ, ngươi liền cho ta thành thật một chút, đừng động một chút lại đi cùng khác nữ nhân nói chuyện trời đất." Thu Vũ Điệp yêu mị dung nhan nổi lên một tia cười lạnh, ngữ khí không thể nghi ngờ. Hiển nhiên, lần này vô luận Mục Phong nói cái gì, nàng đều nhất định sẽ mang Nam Cung Tinh Tuyết cùng nhau tiến đến. "Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Xem ta như thế nào giáo huấn ngươi." Mục Phong gặp không có thương lượng, lúc này một cái xoay người, hôn lên Thu Vũ Điệp điên hồng môi son, bắt đầu hung hăng trừng phạt nàng. "Tiểu Phong Phong." Điểm nhẹ chương 132, ly khai Ma Tỉnh Tông tầm lửa ngày sau. "Tỷ tỷ, thật không thể thương lượng một chút. Ngươi nếu là đem nhà ta sư tôn mang đến, ta một cái vận khí không tốt, đụng phải ta những cái này bạn gái trước làm sao xử lý?" Nhìn qua trong ngực mặt mũi tràn đầy hài lòng Thu Vũ Điệp, Mục Phong có chút bất đắc dĩ. Yêu nữ này, chính mình rõ ràng là tại trường phạt nàng, nàng thế mà còn hưởng thụ đi lên. Thật sự cầm nàng không có biện pháp nào thôi. "A, không có thương lượng. Không muốn bị nhà ngươi sư tôn phát hiện ngươi bên ngoài những cái kia phong lưu nợ, ngươi liền bản thân thành thật một chút." Đối với Mục Phong thỉnh cầu, Thánh Chủ tỷ tỷ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền cự tuyệt. Đi ma tộc cương vực trong khoảng thời gian này, nàng tự mình đi tìm Hà Nước Nhị. Nàng bây giờ, đối Mục Phong đã từng trêu chọc qua những cái kia nữ nhân, có thể nói hiểu rõ. Cái này hỗn đản, thế mà có nàng ở bên ngoài câu đáp nhiều như vậy nữ nhân, thực sự ghê tởm. Nếu là không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, hắn thật đúng là cho là mình đường đường Ma Tình Tông thánh chủ là dễ khi dễ. Ai? Mắt thấy thánh chủ tỷ tỷ quyết tâm muốn dẫn lấy tự mình sư tôn cùng đi, Mục Phong thở dài một tiếng, người trực tiếp đê. Hắn không cần đoán đều biết rõ, lần này ma mộ phần cấm địa mở ra, chính mình những cái này bạn gái trước sợ là đều sẽ tiến đến. Đến thời điểm, nếu để cho tự mình sư tôn phát hiện chính mình ở bên ngoài trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân, thật là như thế nào cho phải. Ha ha ha. Ngươi cũng đừng ngủ rũ cúi đầu, tỷ tỷ ta đây cũng là đang giúp ngươi. Thu Vũ Điệp gặp Mục Phong một bộ mặt như ăn mướp đắng dáng vẻ, không khỏi mị mắt chớp động, khanh khách cười không ngừng. Giúp ta. Mục Phong nghe được thánh chủ tỷ tỷ, không khỏi nhíu mày nhìn về phía nàng, mí mắt nhẹ nhàng run rẩy một cái. Đây coi như là đang giúp hắn. Hắn làm sao không biết rõ? Đương nhiên, dù sao ngươi những chuyện kia, nhà ngươi sư tôn sớm muộn đều là phải biết, ta hiện tại giúp ngươi trước thời hạn, cũng không chính là đang giúp ngươi sao? Thu Vũ Điệp mê người môi anh đào nhẹ nhàng câu lên, lúng đồng tiền như hoa. Giúp quá tốt, lần sau đừng giúp. Mục Phong khỏe mắt run rẩy, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Hiện tại biết rõ sợ, trước đây ngươi ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt thời điểm, làm sao không nghĩ tới hôm nay đâu? Thánh chủ tỷ tỷ phong tình bạn trùng trừng mắt nhìn Mục Phong một chút, yêu hoặc thiên hạ dung nhan hiện ra một vòng tà mị, ghen tuông mười phần. Khu khu cụ. Trước đây không muốn nhiều như vậy chứ sao? Mục Phong ho khan hai tiếng, sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ. Ha ha ha. Ta nhìn ngươi không phải không nghĩ nhiều như vậy, ngươi là đều không muốn phụ trách thôi. Thu Vũ Điệp khanh khách cười khẽ, bị mắt chỗ sâu hiện hiện một vòng lanh mang. Cái này hỗn đản, lừa gạt nhiều như vậy nữ tử tình cảm không nói, thế mà còn không muốn đối với các nàng phụ trách. Cái này ra hỏa, tuyệt đối là nàng đời này thấy qua nhất hỗn đản nam nhân, không có cái thứ hai. Ê! Hoang luôn bị thánh chủ tỷ tỷ vô tình vạch trần, Mục Phong có chút xấu hổ. Ngươi làm những chuyện kia, ngươi sư tôn sớm tối đều là phải biết, sớm một chút cũng không có gì ma bệnh, chính ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Dù sao ta chỉ phụ trách ngươi vấn đề an toàn, về phần cái khác, ta cũng mặc kệ. Thu Vũ Điệp lười biếng rỗi lưng một cái, tiếp lấy ngẩng đầu tại Mục Phong trên gương mặt khẽ hôn một cái, đứng dậy chuẩn bị thay quần áo. Chậm rãi, dám như thế giết hại phu quân nhà ngươi, việc này vẫn chưa xong đây. Mục Phong thấy thế, lúc này giữ chặt thánh chủ tỷ tỷ tinh xảo đầu ngón tay, khóe môi nổi lên một vòng nghiền ngẫm. Đã hết thể đã thành kết cục đã định, vậy liền binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nhưng nên dạy vấn người, vẫn là phải tiếp tục giáo huấn. Rồi, tới đi, Tiểu Phong Phong, để tỷ tỷ biết rõ sự lợi hại của ngươi. Thu Vũ Điệp gặp Mục Phong không có ý định buông tha mình, căn bản không sợ, ngược lại miệng phun hương lan khiêu khích lên Mục Phong tới. Mắt thấy thánh chủ tỷ tỷ lớn lối như thế, Mục Phong chỗ nào chịu được. Hắn hô to một tiếng yêu nữ, trực tiếp đem nó hung hăng trấn áp. Mấy ngày sau, Ma Tỉnh Tông trước sân môn, mấy chiếc cỡ lớn phi chu lặng lặng đứng lặng. Trên trăm tên Ma Tỉnh Tông thiên kiêu đệ tử tại rất nhiều phong chủ trưởng lão nhìn chăm chú, một cái tiếp một cái nhảy lên phi chu. Không bao lâu, bọn hắn liền toàn bộ bước lên phi chu. Thánh tử, Ngọc Kiếm phong chủ, vạn sự xem chừng. Đám người phía trước, Hạo Thiên Minh nhìn qua khí chất lỗi lạc Mục Phong cùng Đông Phương Ngọc Lâm, dặn dò hai câu. Mục Phong cùng Đông Phương Ngọc Lâm khẽ bước cẩm, lập tức cùng nhau nhảy lên phi chu. Đón lấy, vài tòa phi chu hóa thành từng đạo sắc bén tiềm điện, hướng phía phương xa chân trời cực tốc bắn ra. Nhìn qua phi tốc rời đi phi chu, Hạo Thiên Minh nhịn không được than khổ một tiếng. Đông Phương Ngọc Lâm muốn tại ngoại sáng trên hộ tống Mục Phong một đoàn người, Mục Thanh Ảnh muốn ẩn giấu thực lực đi theo Mục Phong, Thu Vũ Điệp cùng Nam Cung Tinh Tuyết muốn trong bóng tối bảo hộ Mục Phong. Hiện tại to như vậy một cái Ma Tình Tông, liền chỉ còn lại hắn một tôn thông thiên cảnh cường giả. Lần này sự tình gì đều rơi xuống trên đầu hắn, có công việc. Ai? Loại này tăng giờ làm việc thời gian, cái gì thời điểm có thể kết thúc a? Giờ phút này, cỡ lớn phi thuyền trên, rất nhiều thiên tiêu sớm đã tiến vào riêng phần mình gian phòng bên trong, bắt đầu nhắm mắt tiềm tu, là tiếp xuống cấm địa chi hành làm chuẩn bị. Mục Phong một mình một người đứng tại bong tàu bên trên, lặng lặng nhìn qua phương xa. Thánh tử rất đẹp trai a. Có thể cùng thánh tử cùng một chỗ tiến vào ma mộ phần cấm địa, thật tốt. Cũng không biết do gặp được nguy hiểm, thánh tử có thể hay không bảo hộ chúng ta. Đương nhiên sẽ a. Thánh tử là Ma Tình Tông thánh tử, là mọi người chúng ta thánh tử, nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Vậy ta rất muốn hiện tại liền lâm vào trong nguy hiểm a. Dạng này thánh tử liền có thể tới cứu ta. Cách đó không xa, một chút lá gan không nhỏ Ma Tình Tông nữ đệ tử chính len lén đánh giá Mục Phong, khuôn mặt nhỏ nở rộ đào hoa, thanh âm tất tiếng sột soạt tốt. Trong hư vô, Thu Vũ Điệp thấy cảnh này, mặc dù đã tập mãi thành thói quen, nhưng luôn cảm giác đáy lòng chua chua, có chút không vui vẻ. Nam Cung Tinh Tuyết trong lòng đồng dạng có chút nhỏ cảm xúc, nhịn không được gầm thầm cô. Tự mình lịch đồ mị lực thật có lớn như vậy sao? Vì cái gì nàng cảm giác không thấy? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình nhìn quen thuộc? Vẫn là nói mình cùng lịch đồ ngủ ngán, không có quá nhiều cảm giác. Hai người ăn dấm thời khắc, Mục Phong duỗi lưng một cái, lườm hai mắt những cái kia thẹn thùng không thôi Ma Tình Tông nữ đệ tử, khóe môi hiện hiện một vòng ánh nắng nụ cười ấm áp. Đó lấy, đi tới các nàng trước người, các sư muội, trong lúc rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau chơi đùa cái trò chơi đi. Chơi trò chơi. Những cái kia nữ đệ tử gặp Mục Phong đi tới, mỗi một cái đều là tim đập rộn lên. Nghe được Mục Phong, các nàng càng là kích động đến luôn cuống tay chân, có chút không biết làm sao. Thánh tử, cái gì trò chơi, chúng ta thật có thể chơi với ngươi sao? Có một tên nữ đệ tử tráng lấy lá gan tiến lên, ánh mắt si mê nhìn qua Mục Phong, dò hỏi. Các ngươi đều là sư muội của ta, vì cái gì không thể cùng ta cùng nhau chơi đùa? Còn có, gọi thánh tử nhiều xa lạ, gọi sư minh không tốt sao? Mục Phong tiếu dung tươi đẹp, tiếp theo từ trong túi chứa vật lấy ra mỗi loại thẻ bài, mang theo những cái kia nữ đệ tử đi vào bong tàu trên bàn gỗ bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu dạy các nàng chơi các loại thẻ bài trò chơi. Thánh tử, chúng ta đến đấu địa chủ đi. Thánh tử, chơi ai là nội ứng, ta cảm thấy cái này chơi vui. Sư Minh, ngươi thua, làm đại giới, ngươi đến hôn sư muội ta một cái. Sư Minh, ngươi thắng, muốn ta đáp ứng ngươi cái gì? Không nếu như để cho sư muội cho ngươi sinh cái em bé a. Những cái kia ma tình tông nữ đệ tử ngay từ đầu cùng Mục Phong tiếp xúc đều có chút ngượng ngùng, nhưng đến đằng sau các nàng liền dần dần lớn mật lên, bắt đầu các loại chiếm Mục Phong tiện nghi, chơi đến quên cả trời đất. Chương 133, sư tôn ăn dấm trong hư vô. Mắt thấy Mục Phong cùng những cái này mà tỉnh tông nữ đệ tử chơi đến như vậy vui vẻ, Thu Vũ Điệp cùng Nam Cung Tinh Tuyết sắc mặt lúc này liền trầm xuống. Thu Vũ Điệp yêu mị mắt hạnh hiện lên một vòng u hoán, mị hoặc chúng sinh dung nhan hiện hiện từng tia hàn ý, cái này hỗn đản, biết rõ nàng tồn tại còn dạng này, cố tình trêu tức nàng đúng hay không? Nam Cung Tinh Tuyết nắm đấm trắng nhỏ nhắn nắm chặt, trong suốt đôi mắt đẹp nở rộ một sợi hoa lửa, đáy lòng chua chua. Tên lịch đồ này, ở trước mặt nàng còn dám đi trêu chọc khác nữ nhân, đơn giản vô pháp vô thiên. Các loại có cơ hội, nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn tên lịch đồ này. Phi thuyền trên, sư minh, ngươi thua, ngươi đến làm cho ta hôn một cái. Một tên ma tỉnh tông nữ đệ tử thẹn thùng tiến đến Mục Phong bên người, có chút nhát gan ôm Mục Phong cái cổ, nhẹ nhàng tại Mục Phong tuấn giật gương mặt trên điểm nhẹ một cái. Mục Phong ngắm phía trên hư vô một chút, khóe môi cong lên, thản nhiên tiếp nhận. Nhìn thấy một màn như thế, Nam Cung Tinh Tuyết ngực sóng lớn chập trùng, răng đều muốn cắn nát. Lịch đồ, ngươi chờ đó cho ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thu Vũ Điệp mắt phượng hiện lên một sợi lanh mang, tinh bột lưỡi liếm liếm yên hồng môi anh đảo. Cái này hỗn đản, có chính cơ hội nhất định phải đem hắn hung hăng chấn áp, để hắn hảo hảo cho mình chịu tội. Hai nữ ghen tuông đại phát lúc. Phi thuyền trên, cảm thấy được bong tàu trên động tĩnh, những cái kia trong phòng nhắm mắt tiềm tu ma tỉnh tông nữ đệ tử, mỗi một cái đều là không tự chủ được từ trong phòng của mình đi ra, đi vào bong tàu phía trên. Thậm chí cái khác phi chu trên ma tỉnh tông nữ đệ tử chú ý tới bên này tình huống, đều không kịp chờ đợi bay tới, cũng nghĩ cùng Mục Phong tiếp. Sau đó, nữ đệ tử càng ngày càng nhiều, trực tiếp đem Mục Phong vây quanh cái bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng. Cái này khiến trong hư vô Nam Cung Tinh Tuyết cùng Thu Vũ Điệp càng tức, hận không thể đem Mục Phong ăn sống nuốt tươi. Trạng vào tối, Mục Phong để đông đảo ma tình tông nữ đệ tử tán đi về sau, liền một mình một người về tới trong phòng. Giờ phút này bên trong phòng của hắn trống không một người, ngược lại là lộ ra rất yên tĩnh. Rồi lưng một cái, Mục Phong lúc này khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tiềm tu một đoạn thời gian. Đúng lúc này, một trận hương thơm xông vào mũi, mùi thơm ngát từ ngoài cửa sổ thổi tới đó lấy, không gian ba động truyền đến. Một tên người mặc xanh trắng váy dài, dáng người hiểu điệu tuyệt mỹ tiên tử chậm rãi từ trong đó đi ra, thanh lãnh xuất trần, tươi mát thanh nhã, đẹp đến mức kinh tâm động phách, đẹp đến mức tựa như ảo mộng. Sư tôn, nhìn thấy tự mình sư tôn, Mục Phong lúc này lộ ra một vòng như gió xuân ấm áp mỉm cười, đứng dậy nên đón, chuẩn bị cho nàng một cái yêu ôm một cái. Nghịch đồ, nhưng mà đối với nghịch đồ thân cận, Nam Cung Tinh Tuyết lại xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, một tay lấy tự mình nghịch đồ đẩy ra, giọng dịu dàng quát khẽ một tiếng. Tên nghịch đồ này, thánh chủ còn tại trong hư vô nhìn xem đây, biểu hiện được như vậy thân mật làm gì? Nếu để cho thánh chủ phát hiện bọn hắn sư đồ ở giữa bí mật nhỏ, kia nàng cái này Tình Tuyết Phong Phong chủ mặt mũi để nơi nào? Sư tôn, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Đối với Nam Cung Tinh Tuyết tự tuyệt, Mục Phong ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khoe miệng của hắn nhẹ nhàng câu lên, lộ ra một vòng làm cho người say mê mỉm cười, ôn nhu nói: "Chuyện gì? Ngươi nói cái gì sự tình? Bạch Thiên ngươi cùng nhiều như vậy nữ đệ tử anh em là muốn làm gì? Nghĩ lật trời sao? Như thế không gì kiêng kỵ, không biết liêm sỉ sự tình, ngươi cũng làm được. Còn thể thống gì?" Nghe được tự mình nghịch đồ, tiên tử sư tôn gương mặt xinh đẹp từng tia tức giận, một đôi câu người mắt phượng nhẹ nhàng trừng mắt nghịch đồ, nghĩa chính ngôn từ quát lớn. Khu khu. Sư tôn, ta kia là đang cùng cái khác nhóm đệ tử giao lưu tình cảm, bồi dưỡng tình nghĩa đồng môn. Ta dù sao cũng là ma tình tông thánh tử, cũng không thể cùng ma tình tông đệ tử khác biểu hiện được quá mức xa lạ a. Kia khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình. Đối với tự mình sư tôn trách cứ, Mục Phong chỉ là khỏe môi giơ lên, mặt mũi tràn đầy vô tội giải thích hai câu. Bồi dưỡng tình nghĩa đồng môn. Nghịch đồ, ngươi làm ta không nghe thấy ngươi cùng những cái kia nữ đệ tử đối thoại sao? Động một chút lại sư minh cùng ta sinh cái em bé, có ngươi dạng này bồi dưỡng tình nghĩa đồng môn sao? Nam Cung Tinh Tuyết không nghĩ tới nghịch đồ thế mà lại chuyển ra như thế một bộ lý do thoái thác đến, lập tức một cái nhịn không được, ngực sóng lớn chập trùng, quát lạnh lên tiếng: "Sư tôn, các sư muội quá nhiệt tình, ta cũng không có cách nào a." Mục Phong giang tay ra, sắc mặt có phần là bất đắc dĩ. Các nàng nhiệt tình kia là các nàng sự tình, ngươi chẳng lẽ liền không thể cự tuyệt sao? Tiên tử sư tôn tức giận đến nghiến răng, cái mũi hế ẩm: "Sư tôn, các sư muội nhiệt tình như vậy, ta nếu là cự tuyệt, chẳng phải là quá đau đớn lòng của các nàng rồi? Vạn nhất một cái không có sửa lại, các nàng đạo tâm sụp đổ, nghị quần làm sao bây giờ?" Mục Phong cười nhẹ nhàng, lý do tìm đến không thể bắt bẻ. Không thể không nói, tự mình sư tôn ăn dấm bộ dáng, thật đúng là đáng yêu. "Ngươi..." Nam Cung Tinh Tuyết nghẹn lại, nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác tự mình nghịch đồ. "Sư tôn, ta chỉ là đang cùng đệ tử khác bình thường ở chung, ngươi làm sao như thế lớn cảm xúc? Chẳng lẽ ăn dấm rồi?" Mục Phong mặt mày hiện hiện một vòng nghiền ngẫm, ý cười dần dần dày. "Nghịch đồ, ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì, ta làm sao lại ghen ngươi?" Tâm tư bị nhìn xuyên, tiên tử sư tôn hai má hiện hiện một đóa đỏ ửng, xuống mặt nhìn hằm hằm nghịch đồ. "Thật sao?" Mục Phong cười ha ha, thừa dịp tự mình sư tôn không chú ý, một tay lấy nàng kéo đến trong ngực, túi đầu cắn lên nàng thơm ngọt ngon miệng môi đỏ. Nô. Cánh môi xé lẫn, Nam Cung Tinh Tuyết nhìn thấy trước mắt nam nhân thần tuấn vô cùng mặt, thần sắc có chút ngẩn ngơ. Kịp phản ứng về sau, nàng lập tức sắc mặt kinh biến, trong lòng thất kinh. Nghịch đồ, ngươi làm gì? Thánh chủ còn tại trong hư vô nhìn xem đây. Một tay lấy nghịch đồ đẩy ra, tiên tử sư tôn lúc này cho nghịch đồ truyền âm, cả người tâm loạn như ma. Song song, ba bị quy, chính mình cùng nghịch đồ ở giữa bí mật nhỏ, muốn bị thánh chủ phát hiện. Sư tôn, cái này có cái gì tốt lo lắng? Ngươi có thể nhanh như vậy đã đột phá chuẩn thánh cảnh, thánh chủ làm sao có thể đoán không được ngươi ta quan hệ trong đó? Mà lại, ngươi ta cùng một chỗ song tu lâu như vậy, làm sao có thể giấu giếm được thánh chủ đường đường một tôn chuẩn thánh cảnh đại năng đâu? So với Nam Cung Tinh Tuyết bối rối, Mục Phong ngược lại là lộ ra mười phần bình tĩnh cùng thản nhiên. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa đem tự mình sư tôn ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi. Cái này, Nam Cung Tinh Tuyết nghe vậy, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật sự là dạng này. Chính mình cùng Lịch Đồ quan hệ trong đó có lẽ giấu giếm được Ma Tỉnh Tông những người khác, nhưng tuyệt đối không gạt được một tôn chuẩn thánh cảnh cường giả. Tỉnh táo lại về sau, tiên tử sư tôn Ngọc Diện lập tức xấu hổ đỏ bừng, trong lòng hiệu con xung loạn. Nguyên lai mình cùng Lịch Đồ quan hệ trong đó sớm bị thánh chủ phát hiện, đây cũng quá lung túng. Mắt thấy tự mình sư tôn một mặt thẹn thùng, Mục Phong lúc này nếp miệng lên, lần nữa cúi đầu, hôn lên nàng nhuốm màu dáng môi. Nô. Phần môi truyền đến xúc cảm, Nam Cung Tinh Tuyết Hà Phi hai gò má, trái tim phanh phanh nảy loạn, ánh mắt ngăn không được mê ly. Nghĩ đẩy ra Lịch Đồ, nhưng lại không có đẩy ra. Dù sao thánh chủ đã sớm biết rõ nàng cùng Lịch Đồ quan hệ trong đó, liền đơn giản hôn cái miệng, sẽ không có chuyện gì à? Chương 134, truyền đạo thánh tử. Nam Cung Tinh Tuyết cùng Mục Phong dính nhau thời điểm, gian phòng bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng gõ cửa. Nghe được đạo thanh âm này, tiên tử sư tôn một cái lắc mình, trực tiếp trốn vào trong hư vô, cả người biến mất không thấy gì nữa. Vào đi. Mục Phong nhìn một chút tự mình sư tôn biến mất địa phương, bị cười, nhẹ nhàng phất tay đem cửa phòng mở ra. Rất nhanh, một tên người mặc màu tím váy dài, hoa dung nguyệt mạo nữ tử đi đến. Mặt mày như vẽ, làm răng môi son, 3000 tóc đen tung bay theo gió, phảng phất trong tranh đi ra thiên tử, di thế mà độc lập. Không phải người khác, chính là Đông Phương Ngọc Lâm. Trong hư vô, Nam Cung Tinh Tuyết thấy là Đông Phương Ngọc Lâm, mày ngài không khỏi có chút nhíu lên, hơi nghi hoặc một chút. Ngọc Kiếm Phong chủ cái này thời điểm tìm đến Lịch Đồ làm gì? Ngọc Kiếm Phong chủ, có chuyện gì không? Nhìn qua khuynh quốc khuynh thành Đông Phương Ngọc Lâm, Mục Phong khẽ môi ngậm lấy một vòng kinh diễm độ cong, cười nhạt một tiếng. Ma mộ phần cấm địa mở ra sắp đến, thánh tử ngươi nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Hôm nay liền từ ta tự mình vì ngươi truyền đạo, chỉ đạo ngươi tu được chưa? Đông Phương Ngọc Lâm nâng lên tinh xảo trán, ngắm hư vô một chút, môi son khẽ mở. Mục Phong, truyền đạo, chỉ đạo ta tu hành, ngươi không có lầm chứ? Sư tôn ta cùng thánh chủ tỷ tỷ đều tại trong hư vô nhìn xem đây. Khu khu cụ, Ngọc Kiếm Phong chủ, ngươi cho ta truyền đạo, cái này không thích hợp a. Ngươi ta cũng không phải sư đồ. Nội ho một tiếng, Mục Phong mí mắt nhẹ nhàng run rẩy một cái. Ngươi là ta Ma Tỉnh Tông thánh tử, đại biểu ta Ma Tỉnh Tông tương lai. Cho dù ta không phải ngươi sư tôn, đồng dạng có thể vì ngươi truyền đạo. Đông Phương Ngọc Lâm băng mắt lấp lóe, nhẹ nhàng vung tay lên. Một cái không lớn không nhỏ che đậy kết giới đưa nàng cùng Mục Phong hai người bao phủ. Trong hư vô, Nam Cung Tinh Tuyết nhìn qua đem hai người hoàn toàn bao phủ che đậy kết giới, lông mày đứng đấy, luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Không phải liền là truyền cái nói sao? Có cần phải khiến cho như thế thần thần bí bí sao? Liên bình che kết giới đều đã vận dụng. Thu Vũ Điệp thì là lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này, bị mắt chỗ sâu hiện hiện một vòng u mang. Truyền đạo. Nói đến ngược lại là em hay. Nhoáng một cái, nửa ngày đi qua. Sáng sớm hôm sau, tại Nam Cung Tinh Tuyết cùng Thu Vũ Điệp nhìn chăm chú, che đậy kết giới rốt cục chậm rãi tiêu tán. Đó lấy, hai thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Cùng Mục Phong cáo biệt về sau, mặt mày tỏa sáng Đông Phương Ngọc Lâm liền trực tiếp ly khai. Đưa tiễn Đông Phương Ngọc Lâm về sau, Mục Phong chính chuẩn bị khoanh chân ngồi xuống, hảo hảo tu hành một phen. A. Lúc này, một đạo xinh đẹp tiếng cười khẽ ung dung vang lên. Đó lấy, một đạo váy đen quấn thân bóng hình xinh đẹp dần dần từ trong phòng hiện hiện. Dáng vóc cao gầy, mỹ nhãn như tơ, dung nhan điêu diễm động lòng người, không phải thánh chủ tỷ tỷ còn có thể là ai? Thánh chủ, có chuyện gì không? Nhìn thấy thánh chủ tỷ tỷ, Mục Phong không khỏi khẽ mắt run rẩy, tay nhẹ nhàng nâng đỡ eo, có loại dự cảm không tốt. Rồi, tiểu gia hỏa, đã Ngọc Kiếm Phong chủ đều tự mình đến dạy bảo ngươi, ta người thánh chủ này, tự nhiên cũng muốn bày tỏ một chút. Thu Vũ Điệp câu người mắt phượng liếc mắt trong hư vô Nam Cung Tinh Tuyết một chút, vũ mị gương mặt xinh đẹp trên tràn ngập từng tia rào hoạt, cười khanh khách nói: "Khụ khụ, thánh chủ, có Ngọc Kiếm Phong chủ là ta truyền đạo là đủ rồi." Mục Phong ho khan hai tiếng, huyền chuyển cử tuyệt. "Ngọc Kiếm Phong chủ một người sao đủ? Ngươi thế nhưng là chúng ta Ma Tỉnh Tông tương lai, ta người thánh chủ này ngôn lực bồi dưỡng đều không đủ." Thu Vũ Điệp lúng đồng tiền như hoa, nói cũng không đợi Mục Phong trả lời, trực tiếp tế ra một cái che đậy kết giới, đưa nàng cùng Mục Phong thân ảnh bá phủ. Trong hư vô, Nam Cung Tinh Tuyết nhìn chăm chú lên một màn này, người có chút ngộp. Cái gì tình huống? Làm sao thánh chủ cũng phải vì nghịch đồ truyền đạo, mà lại truyền đạo liền truyền đạo đi, làm sao cùng Ngọc Kiếm Phong chủ, khiến cho thần thần bí bí. Một ngày thời gian thoáng một cái đã qua, che đậy kết giới chậm chậm tiêu tán, tinh thần phấn chấn Thu Vũ Điệp cũng rất nhanh trốn vào hư vô. Mục Phong thấy thế, lúc này ngồi xếp bằng, chuẩn bị tiến vào tiềm tu trạng thái. Lúc này, một bộ xanh trắng váy dài Nam Cung Tinh Tuyết lần nữa từ phiêu miểu bên trong đi ra. Khụ khụ, sư tôn, hẳn là ngươi cũng phải cấp ta truyền đạo. Mục Phong nhìn chăm chú Khuynh Quốc Khuynh Thành tiên tử sư tôn, ho khan hai tiếng, hiếu kỳ nói: "Thánh chủ cùng Ngọc Kiếm Phong chủ đều vì nghịch đồ ngươi truyền đạo, ta làm ngươi sư tôn tự nhiên cũng không thể rơi xuống." Nam Cung Tinh Tuyết Nga thủ điểm nhẹ, tinh mâu phức tạp nhìn chăm chú tự mình nghịch đồ, trong lòng có chút áy náy. Nghiêm ngặt nói đến, chính mình cũng không phải là một cái hợp cách sư tôn. Dù sao từ nghịch đồ bái sư đến nay, chính mình cũng không chút là nghịch đồ chuyển lối đi nhỏ, không hảo hảo chỉ đạo quang nghịch đồ tu hành. Nếu là sư tôn muốn vì đệ tử truyền đạo, đệ tử tự nhiên nguyện ý. Nghe được tự mình sư tôn, Mục Phong lúc này lộ ra một vòng say lòng người cười, nhẹ nhàng gật đầu. Tiên tử sư tôn gặp nghịch đồ đáp ứng, đưa tay bố trí một cái che đậy kết giới, đem chính mình cùng nghịch đồ bao phủ. Nàng cũng không biết mình tại sao phải thiết trí che đậy kết giới. Dù sao thánh chủ cùng Ngọc Kiếm Phong chủ đều như vậy, kia nàng cũng làm theo là được. Mắt thấy che đậy kết giới thiết hạ, Mục Phong lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay đem tự mình sư tôn kéo đến trong ngực, ôm nàng mềm mại tinh tế vòng eo. Nghịch đồ, ngươi làm gì? Cảm thụ được tự mình nghịch đồ quen thuộc lại nồng đậm nam tử khí tức, Nam Cung Tinh Tuyết gương mặt ửng đỏ, ngước mắt nhìn chăm chú nghịch đồ, ánh mắt mang theo từng tia nghi hoặc. Nàng muốn cho nghịch đồ truyền đạo, nghịch đồ ôm nàng làm gì? Ách, sư tôn ngươi không phải phải cho ta truyền đạo sao? Mục Phong gãi gãi đầu, đồng dạng có chút ngượng. Ngươi ôm ta làm sao cho ngươi truyền đạo? Tiên tử sư tôn tức giận trừng Mục Phong một chút. Mục Phong có chút ngây người về sau, rất nhanh kịp phản ứng. Thốt ra hỏa, nguyên lai tự mình sư tôn nói truyền đạo là thật truyền đạo, không phải Thu Vũ Điệp cùng Đông Phương Ngọc Lâm nói loại kia truyền đạo. Sư tôn, không phải liền là truyền đạo sao? Ta ôm ngươi đồng dạng có thể cho ta truyền đạo a? Khóe môi lộ ra một vòng say lòng người mỉm cười, Mục Phong thanh âm cực điểm ôn nhu. Ngươi. Nam Cung Tinh Tuyết Ngọc diện hiện ra đóa đóa ánh nắng chiều đỏ, nhịp tim nhanh đến mức dọa người. Nghịch đồ ôm nàng nỗi lòng hỗn loạn, không có cách nào tập trung tinh lực, như thế nào cho nghịch đồ truyền đạo? Sư tôn, không bằng chúng ta dùng một loại phương thức khác truyền đạo a? Mục Phong nhìn ra tự mình sư tôn quấn bách, cũng không có vạch trần nàng, chỉ là nhẹ nhàng tiến đến nàng óng ánh bên lỗ tai, ngựa khí lộ ra mười phần mập mờ. Một loại phương thức khác truyền đạo. Nam Cung Tinh Tuyết không hiểu ra sao. Đúng. Sư tôn là thiên âm thể, mà ta là cửu dương thánh thể. Đối với ngươi ta tới nói, tốt nhất truyền đạo không ai qua được âm dương điều hòa. Mà lại như thế ta còn có thể giúp sư tôn ngươi đột phá tu vi, nhất cử lưỡng tiện. Mục Phong khẽ cắn chặt tự mình sư tôn tinh xảo vành tai, ánh mắt nghiền ngẫm nói. Tiên tử sư tôn nghe vậy, hàm răng khẽ cắn chặt môi đỏ. Thanh lãnh dung nhan sát na xấu hổ đỏ bừng, thon dài cặp đùi đẹp càng là ngăn không được nắm chặt. Sư tôn, thế nào? Mục Phong đưa tay bốc lên tự mình sư tôn rung động lòng người gương mặt xinh đẹp, tĩnh mịch con ngươi nhìn thẳng nàng. Nghịch đồ, dạng này thật có thể tính truyền đạo sao? Nam Cung Tinh Tuyết khuôn mặt nóng lên, cả người nhăn nhăn nhó nhó điệp. Cùng nghịch đồ như thế, nàng ngược lại là quen thuộc, không có cảm thấy có cái gì. Mấu chốt chính là, dạng này truyền đạo, thật sự hữu hiệu quả sao? Tự nhiên có. Mục Phong cười hắc, nói cũng lời lại nói nhảm, cúi đầu hôn lên tự mình sư tôn như lửa môi anh đào. Đó lấy. Giật xuống nàng bên hông tơ lụa đai lưng ngọc, rất nhanh, ngọc thể đón gió, bao phủ trong làn áo bạc. Hai thân ảnh triền miên cùng một chỗ, bắt đầu điên loan đảo phượng. Sư tôn, nghịch đồ, ân,